Chương 288, người nổi tiếng La, chương 288, người nổi tiếng La. Thâm Thành, tòa này nắm giữ 10 vạn nhân khẩu cỡ nhỏ thành trấn, sáng sớm trên đường phố tràn ngập khói bếp khí tức. Bán hàng rong bọn họ gào to âm thanh liên tục không ngừng, là tòa này điên tĩnh thành nhỏ tăng thêm mấy phần sinh cơ. Lục Tử Phong, Tiêu Thắng cùng Latin ba người dọc theo bàn đá xanh lắt thành khu phố chậm rãi tiến lên, cuối cùng dừng ở một nhà không đáng chú ý quán mì trước cửa. Quán mì cửa gỗ bên trên mang theo một khối loang lổ chữ bài, thượng thư hương mãn lâu ba chữ to, mặc dù không thấy được, lại lộ ra một cỗ chất phát khí tức. Liền nơi này đi. Lục Tử Phong dẫn đầu đẩy ra cửa gỗ, bước vào quán mì. Tiêu Thắng cùng Latin theo sát phía sau, rất nhanh liền tại một tấm gần cửa sổ bàn nhỏ xa xuất tòa. Trong quán khách nhân cũng không nhiều, thưa thất rải rác tại mấy tấm bên cạnh bàn. Lão bản nương là một cái hơn 50 tuổi trung niên phụ nhân, khuôn mặt hiền lành, ngay tại sau quầy bận rộn. Nghe đến động tĩnh, nàng ngẩng đầu, hướng ba người nhiệt tình cười một tiếng, "Ba vị khách quan, ăn chút gì?" Lục Tử Phong nhìn khắp bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào góc tường mang theo một khối tấm bảng gỗ bên trên. Tấm bảng gỗ bên trên dùng bút lông viết thành vài cái chữ to chiêu bài mì thịt bò đầu bút lông mạnh mẽ có lực, xem xét liền biết xuất từ cao thủ chi thủ. Liền đến ba bát chiêu bài mì thịt bò a. Lục Tử Phong hướng lão bản nương phân phó nói. Lão bản nương lên tiếng, rất nhanh liền bưng lên ba bát nóng hổi mì thịt bò. Mì sợi gần nói, đế canh nồng đậm, thịt bò càng là cắt đến mỏng mà đều, vào miệng tan đi. Ba người bưng lên bát, kẹp lên một đũa mặt đưa vào trong miệng. Thịt bò ngon cùng nước gấm thuần hậu tại trong miệng giao hòa, để người không khỏi liên tục tán thưởng. Ăn ngon, Latin để đũa xuống, một mặt thỏa mãn cảm thán nói, cái này quán mì mặc dù không đáng chú ý, tay nghề nhưng là nhất lưu. Tiêu Thắng cũng gật đầu nói phải, ánh mắt lại trong lúc lơ đãng quét về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một đầu đốn lượn hẻm nhỏ, mấy cái hài đồng ngay tại chơi đùa đùa giỡn, tiếng cười thanh thúy êm tai. Lục Tử Phong thấy thế, khẽ mỉm cười, kẹp lên một khối thịt bò bỏ vào trong miệng tinh tế phẩm vị. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, cái này Thâm Thành tuy nhỏ, nhưng cũng có một phen đặc biệt phong vận. Nếu là có thể tại cái này dàn xếp lại, cũng là vẫn có thể xem là một loại hài lòng sinh hoạt. Tiêu Thắng nghe vậy, trong lòng hơi động. Nàng ghé mắt nhìn hướng Lục Tử Phong, lại phát hiện đối phương chính nhìn chăm chú ngoài cửa sổ phong cảnh xuất thần. Trong ánh mắt kia, hình như có mấy phần hoài niệm, mấy phần ước mơ. Đúng vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần chuyển đến. Ngay sau đó, mấy cái mặc giáp trụ binh sĩ vọt vào quán mì, một người cầm đầu cao giọng quát, trong thành trọng phạm chạy trốn đến đây, nhanh chóng điều tra. Các binh sĩ cùng nhau tiến lên, cấp tốc xông lên quán mì tầng 2. Trên lầu sàn nhà bằng gỗ tại bọn họ giẫm đạp phát xuống ra két két rung động âm thanh, ngay sau đó, một trận quyền đấm cước đá âm thanh cùng tiếng hét phẫn nộ liên tục không ngừng truyền đến, hiển nhiên là phát sinh kịch liệt đánh nhau. Lục Tử Phong, Tiêu Thắng cùng Latin ba người lẫn nhau, không hẹn mà cùng buông xuống trong tay đũa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cảnh giác nhìn chăm chú lên tầng 2 động tĩnh. Bất quá thời gian qua một lát, trên lầu động tĩnh dần dần lắng lại. Ngay sau đó, mấy người lính vây quanh một cái giang hồ nhân sĩ dáng dấp người đi xuống. Người kia dáng người thon gầy, khuôn mặt anh tuấn, tuy bị các binh sĩ áp lấy, lại như cũng lộ ra một cỗ kiêu căng khó thuần khí tức. Giang hồ nhân sĩ bị các binh sĩ thô bạo kéo ra quán mì, trên đường đi trong miệng còn đang không ngừng mà mắng cái gì. Hắn ánh mắt trong đám người băn khoăn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lục Tử Phong có chút nheo cặp mắt lại, ánh mắt tại giang hồ nhân sĩ trên thân dừng lại một lát. Hắn bén nhạy phát giác được, người kia mặc dù nhìn như bình thường, quanh thân lại tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, hiển nhiên không phải người. Tiêu Thắng cũng cảm giác được khác thường, nàng lặng lẽ truyền âm cho Lục Tử Phong, "Sư phụ, người kia sợ rằng không đơn giản." Lục Tử Phong khẽ gật đầu, đang muốn nói cái gì, đã thấy người giang hồ kia sĩ bỗng nhiên tránh thoát binh sĩ kiềm chế, thân hình lóe lên, lại hướng ngoài cửa sổ nhảy tới. Các binh sĩ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đuổi theo. Nhưng mà người giang hồ kia sĩ thân thủ nhanh nhẹn, mấy cái lên xuống liền biến mất ở hẻm nhỏ chỗ sâu, tùy ý các binh sĩ làm sao la lên cũng không thấy bóng dáng. Trong quán các thực khách một mảnh xôn xao, nhộn nhịp nghị luận ầm ĩ, Lục Tử Phong nhưng là lù lù bất động, chỉ là nhàn nhạt liếc qua ngoài cửa sổ. Latin thở một hơi dài nhẹ nhõm, vô vô ngực, còn tốt người kia chạy, không phải vậy chúng ta sợ rằng cũng phải bị dính líu vào. Tiêu Thắng gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, đã thấy Lục Tử Phong đống nhiên đứng dậy, đi thẳng ra ngoài cửa. "Sư phụ." Tiêu Thắng cùng Latin trăm miệng một lời kêu. Lục Tử Phong cũng không quay đầu lại nói, "Đi theo ta." Tiêu Thắng cùng Latin liếc nhau, liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Ba người dọc theo giang hồ nhân sĩ biến mất phương hướng bước nhanh tiến lên, rất nhanh liền đi đến một đầu tĩnh mịch hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ trên không không một người, chỉ có mấy cái mèo hoang tại trong đống rác tìm kiếm thực vật. Lục Tử Phong nhìn khắp bốn phía, lông mày cau lại. Đột nhiên, hắn phát giác được sau lưng có dị động, đột nhiên quay đầu, đã thấy một đạo hắc ảnh chính hướng hắn đánh tới. Đạo hắc ảnh kia khí thế hung hùng, ôm theo một cỗ lăng lệ sát khí hướng Lục Tử Phong đánh tới. Lục Tử Phong ánh mắt run lên, không chút hoang mang một trường lên tiếp. Phanh, một tiếng vang trầm, bóng đen bị Lục Tử Phong một trường đánh lui, nặng nề mà đâm vào sau lưng trên vách tường. Bụi đất tung bay ở giữa, bóng đen chân dung dần dần hiện rõ đúng là một tên mặc áo đen nam tử trung niên, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân tản ra một cỗ cường đại linh lực ba động. Nguyên Tông Nguyên Anh trưởng lão người nổi tiếng La. Lục Tử Phong con ngươi hơi co lại, trong giọng nói lộ ra một tia kinh ngạc. Người nổi tiếng La chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, khóe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, "Lục Tử Phong, đã lâu không gặp." Lục Tử Phong sắc mặt trầm xuống, ánh mắt xem thường, người nổi tiếng trưởng lão lần này trước đến, vì chuyện gì? Người nổi tiếng La hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói lộ ra mấy phần khinh thường, "Lục Tử Phong, ngượng ngùng a. Ta còn tưởng rằng là ta cái kia phản bội sư môn đồ đệ đâu, không nghĩ tới đúng là với Kiếm Tông trưởng lão." Lục Tử Phong lông mày cau lại, hiển nhiên đối người nổi tiếng La địch ý cảm thấy không hiểu. Hắn trầm giọng nói, "Cố ý đánh lén, muốn gây ra tông môn chi chiến sao?" Người nổi tiếng La cười lạnh một tiếng, không hề nói tiếp. Hắn chỉ là ý vị thâm trường nhìn Lục Tử Phong một cái, chợt quay người rời đi. Lục Tử Phong đưa mắt nhìn người nổi tiếng La ly đi, cau mày. Hắn mơ hồ cảm thấy, người nổi tiếng La lần này trước đến nhất định có thâm ý, sợ rằng cùng gần đây kiếm tông đệ tử liên tiếp ngộ hại sự tình có quan hệ. Đang lúc Lục Tử Phong trầm tư lúc, Tiêu Thắng cùng La Tin cũng chạy tới hiện trường. Bọn họ gặp Lục Tử Phong sắc mặt nghiêm trọng, không khỏi cũng khẩn trương. "Sư phụ, xảy ra chuyện gì?" Tiêu Thắng nhẹ giọng hỏi. Lục Tử Phong lắc đầu, ngữ khí nghiêm trọng, "Không có gì, chỉ là gặp một cái cố nhân." La Tin gãi đầu một cái, hiển nhiên đối Lục Tử Phong lời nói cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng hắn cũng biết ý không có hỏi nhiều. Lục Tử Phong nhìn khắp bốn phía, trầm ngâm chốc lát nói, "Chúng ta vẫn là mau chóng tìm cái nhà trọ nghỉ chân a." Tiêu Thắng cùng La Tin gật đầu nói phải. Ba người rất nhanh liền tại phụ cận tìm một cái nhà trọ, dàn xếp lại. Trời tối người yên lúc, Lục Tử Phong ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng xuất thần. Hắn mơ hồ cảm thấy mưa gió nổi lên. Chương 289, giết người diệt khẩu, chương 289, giết người diệt khẩu. Cảnh đêm dần dần sâu, trong nhà trọ đèn đuốc dần dần dập tắt, chỉ còn lại mấy ngọn đèn mờ nhạt đèn lồng tản ra hào quang nhỏ yếu. Tiêu Thắng gian phòng bên trong, ánh đến chập chờn, chiếu rọi ra nàng thanh tú khuôn mặt. Nàng ngồi tại trước bàn, trong tay nâng một bản cổ tịch, chính chuyên chú nghiên cứu. Đồng nhiên, một trận nhỏ xíu tiếng động truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Tiêu Thắng cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào song cửa sổ bên trên. Chỉ thấy một cái bóng đen chính lặng yên không một tiếng động nhảy cửa sổ mà vào, lúc rơi xuống đất mang theo một trận nhẹ vang lên. Tiêu Thắng đột nhiên đứng dậy, lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh linh kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào bóng đen. Mượn yếu ớt ánh đến, nàng thấy rõ người tới khuôn mặt một tên mặc Nguyên Tông đệ tử trang phục nam tử, toàn thân vết máu, sắc mặt thảm đạm, hiển nhiên là nhận cực nặng tổn thương. Nam tử tựa hồ phát giác Tiêu Thắng tồn tại, miễn cưỡng ngẩng đầu, hướng nàng suy yếu cười một tiếng, "Cô nương, cứu ta lời còn chưa dứt, hắn liền một đầu mới ngã xuống đất, ngất đi." Tiêu Thắng do dự một lát, vẫn là thu hồi linh kiếm. Nàng cúi người thăm dò nam tử hơi thở, phát hiện hắn còn có một tia khí tức vẫn còn tồn tại. Một chút suy nghĩ, nàng quyết định trước đi thông báo Lục Tử Phong. Một lát sau, Lục Tử Phong vội vàng chạy tới Tiêu Thắng gian phòng. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên đất nam tử trên thân. Lục Tử Phong ngồi xổm người xuống, cẩn thận dò xét một phen nam tử thương thế, lông mày cau lại. "Sư phụ, người này Tiêu Thắng muốn nói lại thôi." Lục Tử Phong vung vung tay, ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Hai tay của hắn kết ấn, lẩm nhẩm chú ngữ, một đạo màu lam nhạt quang mang từ đầu ngón tay hắn tràn ra, chậm rãi chui vào nam tử trong cơ thể. Đây là hắn gần đây lĩnh ngộ tỉnh thần chú, có thể cấp tốc tỉnh lại hôn mê người. Một lát sau, nam tử thông thả tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, mờ mịt nhìn khắp bốn phía, ánh mắt tại chạm đến Lục Tử Phong lúc đột nhiên sáng lên. Lục trưởng lão, nam tử dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại bởi vì thương thế quá nặng mà bất lực chống đỡ, chỉ có thể hướng về phía Lục Tử Phong kích động hô, "Lục trưởng lão, Nguyên Tông trên dưới đều đã không phải người." Lục Tử Phong sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, "Nguyên Tông đã xảy ra chuyện gì? Ngươi lại tinh tế nói tới." Nam tử thở dốc một lát, đứt quãng nói, "Nguyên Tông, tông chủ bị tà ma khống chế, các đệ tử tới tấp phản bội, ta thừa dịp loạn trốn thoát, vốn muốn đi kiếm tông cầu viện, nhưng không ngờ." Lời còn chưa dứt, nam tử lại ngất đi. Lục Tử Phong vẻ mặt nghiêm túc, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Ngoài cửa sổ, gió đêm gào thét, cuốn lên một trận ý lạnh. Ánh nến trong gió chập chờn, lúc sáng lúc tối, tỏa ra Lục Tử Phong ngưng trọng khuôn mặt. Hắn chính chuyên chú là hôn mê Nguyên Tông đệ tử chữa thương, hoàn toàn không có phát giác được sau lưng lặng yên tới gần nguy hiểm. Đột nhiên, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt, xen lẫn một tia khí tức quỷ dị. Lục Tử Phong trong lòng run lên, đột nhiên xoay người lại, chính nên tiếp người nổi tiếng La hung ác nham hiểm ánh mắt. "Người nổi tiếng trưởng lão, ngươi đây là ý gì?" Lục Tử Phong trầm giọng hỏi, lòng bàn tay đã ngưng tụ ra một đoàn linh lực, cảnh giác nhìn chằm chằm người nổi tiếng La. Người nổi tiếng La cười lạnh một tiếng, biểu lộ quỷ dị khó lường. "Lục Tử Phong, lúc đầu ta còn không muốn giết các ngươi. Đáng tiếc, ngươi biết quá nhiều." Lời còn chưa dứt, người nổi tiếng La thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Lục Tử Phong đánh tới. Lục Tử Phong không cam lòng yếu thế, trở tay chính là một trường. Trường phong lăng lệ, ép thẳng tới người nổi tiếng La ngực. Người nổi tiếng La hiển nhiên không ngờ tới Lục Tử Phong phản ứng nhanh chóng như vậy, trong lúc vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là bị trường phong quét trúng, kêu lên một tiếng đau đớn rút lui mấy bước. Sắc mặt hắn trầm xuống, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. "Khá lắm Lục Tử Phong, ngược lại là khinh thường ngươi." Người nổi tiếng La hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy trong cơ thể hắn tuôn ra một cỗ hắc khí, tại trên không ngưng tụ thành một cái quỷ dị sinh vật. Cái kia sinh vật hình thái dữ tợn, quanh thân lượn lờ khói đen, tản ra khiến người buồn nôn khí tức. Nó vừa mới xuất hiện, liền hướng Lục Tử Phong dương nhanh múa vút đánh tới. Lục Tử Phong con ngươi hơi co lại, trong lòng biết cái này sinh vật tuyệt không phải thiện nhân. Hắn không dám thất lễ, thôi động linh lực, lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh linh kiếm, nên phong chẳng đi. Linh kiếm cùng quỷ dị sinh vật tương giao, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Khói đen cùng kiếm khí đan vào, trong phòng khuấy động ra một trận cuồng phong. Tiêu Thắng kinh hô một tiếng, vội vàng bảo vệ hôn mê Nguyên Tông đệ tử. Lục Tử Phong khống chế linh kiếm cùng quỷ dị sinh vật chiến đấu mấy hợp, dần dần chiếm thượng phong. Hắn chờ đúng thời cơ, một kiếm đâm về sinh vật yếu hại. Cái kia sinh vật kêu rên một tiếng, khói đen tán loạn, hiện ra nguyên hình đúng là tối đen như mực chất nhầy, tản ra mùi gây mũi. Lục Tử Phong phi thân lên, một chân đem chất nhầy đá ra ngoài cửa sổ. Chất nhầy tại trên không vạch qua một đường vòng cung, rơi xuống tại bên đường phố, tóe lên đầy đất ô hế. Nhưng mà linh kiếm tựa hồ cũng không tính toán buông tha nó. Thân kiếm vù vù một tiếng, nhưng vẫn động truy tung mà đi, đâm thẳng chất nhầy yếu hại. Chất nhầy giãy giụa một lát, cuối cùng là không thể cứu vãn, bị linh kiếm đóng đinh tại bên đường phố, lại không sinh tức. Lục Tử Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu kiếm mà đứng. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi vào người nổi tiếng La trên thân. Cái sau sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Người nổi tiếng La đứng ở phía trước cửa sổ, gió đêm lướt nhẹ qua mặt, thổi tan hắn trên trán tán loạn sợi tóc. Hắn nhìn chăm chú Lục Tử Phong thẳng tắp bóng lưng, ánh mắt ảm đạm không rõ. Nội tâm quần quận sóng to gió lớn, lại tại giờ khắc này toàn bộ bình tĩnh lại. Cái này Lục Tử Phong, không đơn giản người nổi tiếng La âm thầm kinh hãi. Vừa rồi cái kia quỷ dị sinh vật, chính là hắn hao tổn tâm cơ luyện chế mà thành tà ma, bình thường kim đan tu sĩ gặp gỡ, sợ rằng liền một hiệp chi địch cũng khó khăn địch. Có thể Lục Tử Phong lại có thể nhẹ nhõm đem đánh lui, phần này tu vi, rõ ràng đã vượt xa kim đan cảnh giới. Suy nghĩ ở giữa, người nổi tiếng La mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, ngược lại lộ ra một vệt lấy lòng nụ cười. Hắn ôm quyền thi lễ, giọng thành khẩn, đa tạ Lục trưởng lão xuất thủ cứu giúp, người nổi tiếng La vô cùng cảm kích. Lục Tử Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhiều lời. Hắn quay người đi đến hôn mê Nguyên Tông đệ tử bên cạnh, tiếp tục vì đó chữa thương. Người nổi tiếng La thấy thế, cũng tức thời không tại lưu thêm. Hắn hướng Lục Tử Phong lại vừa chắp tay, quay người đi ra ngoài cửa. Nhưng mà mới vừa phóng ra cửa phòng, người nổi tiếng La thân hình lại một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Sắc mặt hắn khẽ biến, cưỡng ép ổn định thân hình. Mượn cảnh đêm thấp thoáng, người nổi tiếng La lặng yên vận chuyển linh lực, lại phát hiện trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, kinh mạch mơ hồ đau ngầm ngầm. Bản mệnh tà ma bị giết, lại để hắn bị nội thương không nhẹ. Chết tiệt, người nổi tiếng La thầm mắng một tiếng, không dám ở Lục Tử Phong trước mặt rụt rè. Hắn giang chống đỡ đi ra nhà trọ, bước chân lại có chút phù phiếm. Trong bóng đêm, người nổi tiếng La lảo đảo đi tại trên đường phố. Gió lạnh quét, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể hàn khí càng thịnh, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Mỗi đi một bước, đều giống như có ngàn vạn căn ngân châm ở trong kinh mạch xuyên qua, đau đến không muốn sống. Lục Tử Phong, thu này không báo, ta người nổi tiếng La thể không là người. Người nổi tiếng La nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên một tia bán độc. Nhưng mà hắn biết rõ lấy trước mắt tình hình, tuyệt không phải Lục Tử Phong đối thủ. Suy nghĩ liên tục, người nổi tiếng La quyết định trước về Nguyên Tông chữa thương. Chờ thương thế khỏi hẳn, lại mưu báo thủ kế sách. Hắn cố nén đau đớn, tăng nhanh bước chân biến mất ở trong màn đêm. Mà trong nhà trọ, Lục Tử Phong là Nguyên Tông đệ tử chữa thương xong xuôi, chính ngưng thần suy tư điều gì. Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, gió đêm vẫn như cũ. Chương 290, chuẩn bị ở sau, chương 290, chuẩn bị ở sau. Màn đêm buông xuống, ánh trăng trong sáng rơi tại trên đường phố, là mảnh này yên tĩnh thổ địa khoác lên một tầng ngân xa. Người nổi tiếng La lảo đảo đi tại trên đường phố, mỗi một bước đều kèm theo một trận khoan tim thực cốt đau đớn. Hắn cảm thấy mình thân thể ngay tại chậm rãi tiêu tán, phản phất bị một cái bàn tay vô hình một chút xíu xé rách. Cuối cùng, tại một cái vắng vẻ trong hẻm nhỏ, người nổi tiếng La cũng nhịn không được nữa, ầm vang ngã xuống đất. Thân thể của hắn ở dưới ánh trăng cấp tốc hư thối, máu thịt bé bét, cuối cùng chỉ còn lại một đống rách nát quần áo. Núp trong bóng tối, Tiêu Thắng mắt thấy một màn này, thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóe miệng nổi lên một vệt tiêu ý, nàng tự nhủ, ta đã nói rồi, sư phụ không có khả năng không có hậu thủ. Nói xong, Tiêu Thắng lặng yên rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Mà liên tại nàng rời đi không lâu sau, một cái bóng đen lặng yên xuất hiện, ngồi xổm tại người nổi tiếng La biến mất địa phương lục lọi cái gì. Bóng đen kia động tác thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại này sự tình. Hắn tinh tế phiên kiểm người nổi tiếng La lưu lại quần áo, đột nhiên, tay của hắn tại quần áo đắp bên trong đụng phải một tia chất nhầy. Bóng đen hai mắt tỏa sáng, cẩn thận từng ly từng tí đem chất nhầy nâng lên. Nhờ ánh trăng, hắn phát hiện cái tia chất nhầy hiện ra quỷ dị màu xanh sẫm, tản ra một cỗ mùi hôi thối. Bóng đen không chút do dự đem chất nhầy dung nhập trong cơ thể, chỉ cảm thấy một dòng nước gấm theo kinh mạch chảy khắp toàn thân, nguyên bản có chút hề hoài khí tức cũng theo đó chấn động. Làm xong tất cả những thứ này, bóng đen thỏa mãn nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên biến mất ở trong màn đêm. Hắn không có chú ý tới, cách đó không xa trên nóc nhà, một đôi mắt chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Chủ nhân của cặp mắt kia chính là Lục Tử Phong. Hắn sớm đã phát giác được người nổi tiếng La khác thường, trong bóng tối theo đuổi phía sau. Giờ phút này, Lục Tử Phong nhìn qua bóng đen rời đi phương hướng, cau mày. Cái kia chất nhầy, rõ ràng là tà ma đồ vật. Lục Tử Phong lẩm bẩm nói, người nổi tiếng La cùng tà ma cấu kết, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Hắn trong lòng biết việc này tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau nhất định có ẩn tình. Nhưng mà trước mắt manh mối hoàn toàn không có, Lục Tử Phong cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động, lặng lẽ đợi thời cơ. Cụ nát trong phòng, yếu ớt ngọn đèn tia sáng chập chờn, chiếu rọi ra một mảnh mờ nhạt vầng sáng. Một cái thân mặc màu vàng nhạt vải thô quần áo người ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm trọng, ngay tại tinh tế cảm thụ trong cơ thể cái kia tia quỷ dị chất nhảy mang tới biến hóa. Hô hấp của hắn dần dần thay đổi đến kéo dài mà có lực, phản phất mỗi một cửa ra và hô hấp đều mang từng tia từng sợi lực lượng tại thể nội lưu chuyển. Liên tại hắn sắp hoàn toàn đắm chìm trong đó lúc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy mặt mũi của hắn đột nhiên vặn mèo, gân xanh giống như con giun tại dưới làn da cuốn lượn lúc đích, cấp tốc bạo khởi. Ngay sau đó, máu của hắn phản phất bị một loại nào đó tà ác lực lượng chỗ ô nhiễm, nhan sắc lại tại trong thời gian ngắn biến thành quỷ dị màu đen. Biến cố bất thình lình để người kia trở tay không kịp, hắn muốn dây rủa, lại phát hiện chính mình đã sớm bị chất nhảy bên trong lực lượng khống chế. Con ngươi của hắn cấp tốc co vào, trong trắng mắt dần dần biến mất, cuối cùng biến thành một đôi toàn bộ màu đen đôi mắt, tản ra khiến người dùng mình khí tức. Hắn là Nguyên Tông đệ tử, ngày bình thường thiện trí giúp người, lại không nghĩ lại bị bực này quỷ dị đồ vật trô điều khiển. Mà giờ khắc này, hắn đã không còn là chính hắn, mà là trở thành quỷ dị khôi lỗi. Chất nhảy bên trong lực lượng đang không ngừng ăn mòn ý chí của hắn, để hắn thay đổi đến càng ngày càng điên cuồng. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng, phảng phất một quyền liền có thể đánh nát sơn nhạc. Nhưng mà, lực lượng này đại giới nhưng là nặng nề lý trí của hắn ngay tại một chút xíu tiêu tán, thay vào đó là vô tận giết chóc dục vọng. Quỷ dị tấn thăng điều kiện, chính như người kia lời nói, thôn phệ đồng loại, tốc độ tương đối nhanh, thôn phệ nhân loại, tốc độ chậm chạp. Nhưng vô luận là loại nào phương thức, đều giống như trong hiện thực giết người đồng dạng, sẽ dẫn tới mặt khác quỷ dị ngấp nghé cùng truy sát. Mà giờ khắc này, cái này bị khống chế Nguyên Tông đệ tử, đang đứng tại vận mệnh ngã tư đường. Trong cơ thể hắn quỷ dị ngao ngoe muốn động, khát vọng thôn phệ càng nhiều sinh mệnh đến giúp chính mình tấn thăng. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ, một khi đi đến đầu này không đường về, hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào quay đầu. Ngoài phòng, gió đêm gào thét, thổi qua cũ nát cửa sổ phát ra kẹt kẹt rung động âm thanh. Ngọn đèn ngọn lửa trong gió chập chờn, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Mà tại cái này chập chờn đèn đuốc bên trong, một thân ảnh chính lặng yên tới gần. Trong phòng ngọn đèn hào quang nhỏ yếu bên dưới, Vương Thu khóa chặt lông mày lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn bén nhạy bắt được ngoài phòng truyền đến nhỏ bé tiếng vang, thấp giọng quát hỏi, người nào? Vừa dứt lời, cửa một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, một cái thân mặc nguyên tông trang phục nữ tử sải bước đi vào. Nàng không khách khí chút nào đặt mông ngồi ở trên mặt bàn, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn, văn trưởng lão cũng không biết chạy đi nơi nào, nhất định muốn chúng ta tại chỗ này nhìn chằm chằm Lục Tử Phong đám người kia. Vương Thu sầm mặt lại, nói lời kinh người, văn trưởng lão bị giết. Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, hách xoáy bỗng nhiên từ trên mặt bàn nhảy xuống tới, trên mặt viết đầy khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Văn trưởng lão bị giết? Ai làm? Vương Thu hít sâu một hơi, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, mắt sáng như đuốc, là Lục Tử Phong. Hách xoáy sững sờ tại nguyên chỗ, một lát sau bỗng nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười lộ ra mấy phần điên cuồng. Quá tốt rồi, văn trưởng lao chết, chúng ta cũng không cần lại chịu hắn nước thúc. Nơi này chính là vô tận chi địa, ai cũng không xen vào người nào. Liên tại hách xoáy đắc ý vênh báo lúc, nóc nhà bốn góc đống nhiên chuyển đến một trận vụn vặt tiếng bước chân, phảng phất có người tại nóc phòng ẩn nút đã lâu. Bất thình lình động tĩnh để hách xoáy tiếng cười im bặt mà dừng, nàng đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, sắc mặt đổi biến. Vương Thu cũng cấp tốc kịp phản ứng, hắn một cái bước xa vọt tới bên cửa sổ, ánh mắt như điện quét mắt bốn phía. Nhưng mà trừ cái kia bốn tiếng bước chân, không còn gì khác dị thường. Bọn họ quả nhiên tới. Vương Thu thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh giác. Hách xoáy nuốt ngụm nước bọt, cố gắng chấn định nói bọn họ. Ngươi nói là Lục Tử Phong nhóm người kia. Vương Thu nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm nóc nhà, ta hoài nghi bọn họ đã để mắt tới chúng ta. Văn trưởng lao chết, chỉ sợ không phải trùng hợp. Hách xoáy cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Vương Thu, người ta liên thủ, chưa chắc sẽ bại bởi Lục Tử Phong. Vương Thu trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, tốt. Liên để chúng ta nhìn xem, bọn họ đến tột cùng có thủ đoạn gì. Vừa dứt lời, trên nóc nhà bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, phảng phất có người vô ý đạp gãy một cái cành khô. Ngay sau đó, bốn đạo bóng đen như ưu linh từ nóc phòng nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong phòng. Bọn họ mặc y phục dạ hành, khuôn mặt nuốt ở mũ trùm phía dưới, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh mà sắc bén con mắt. Cái này bốn đạo bóng đen xuất hiện, để nguyên bản liền không khí khẩn trương nháy mắt ngưng kết tới cực điểm. Chương 291, truy sát, chương 291, truy sát. Vương Thu đột nhiên lao ra gian phòng, cảnh tượng trước mắt làm hắn hơi mở ra. Trên nóc nhà rõ ràng là trấn yêu tư bóng người, trong đó một tên cô gái mặc áo trắng giống như linh miêu nhẹ nhàng nhảy xuống, trong tay huyền nguyệt đao mang theo tiếng gió bén nhọn chém thẳng vào mà xuống. Vương Thu con người đột nhiên co lại, dưới chân một sai, hiểm hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Liên tại trong lòng hắn nghi hoặc lúc vì sao trấn yêu tư người sẽ phát hiện tung tích của hắn, một cỗ màu đen khí tức từ hắn trong cơ thể bắn ra, hóa thành một đạo ánh sáng đen kịt ban, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh về phía tên kia nữ tử áo trắng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nữ tử kia liền ứng thanh ngã xuống đất, không có âm thanh. Mặt khác ba tên trấn yêu tư thành viên thấy thế, đều vừa kinh vừa sợ, bọn họ cùng nhau rút kiếm, kiếm quang như hồng, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hướng Vương Thu công tới. Nhưng mà, Vương Thu hừ lạnh một tiếng, quanh thân cương khí kim màu đen giống như hộ thuẫn đem hắn một mực bảo vệ, những cái kia lăng lệ công kích toàn bộ rơi vào cương khí bên trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, lại không cách nào đột phá mảy may. Bất quá một chút thời gian, cái này ba tên trấn yêu tư thành viên liền đã toàn bộ đổ vào Vương Thu dưới chân. Khoe miệng của hắn nổi lên một tia khinh thường cười lạnh, chỉ là võ giả, cũng vọng tưởng giết ta. Ngay tại lúc này, hách xoáy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn, trong tay nàng cầm một cái màu trắng cái bình, trong bình đổ ra một chút bột phấn, vẩy vào những cái kia trấn yêu tư thành viên trên thi thể. Khiến người dùng mình một màn phát sinh, những thi thể này lại tại bột phấn tác dụng dưới cấp tốc hòa tan, phản phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Hách xoáy nhìn về phía Vương Thu, thấp giọng nói, bọn họ đã giải quyết, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Vương Thu nhìn khắp bốn phía, ánh mắt hung ác nham hiểm, trấn yêu tư người vậy mà nhanh như vậy liền tìm tới cửa, xem ra hành tung của chúng ta đã bại lộ. Hách xoáy, ngươi đi thông báo những người khác, chúng ta nhất định phải nhanh rút lui nơi này. Hách xoáy nhẹ gật đầu, đang muốn quay người rời đi, đột nhiên, một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ xa mà đến gần truyền đến, tựa hồ lại có người chính hướng nơi này tới gần. Đột ngột vang lên một trận quen thuộc gào to âm thanh, phá vỡ vừa rồi dương cung bạt kiếm khẩn trương bầu không khí. Một cái thân mặc một mạc áo vải, đầu đội mũ rộng vành lao đầu chọn hai sọt bánh nướng, chậm rãi đến gần. Hắn cái kia mang theo khàn khàn giọng nói bên trong lộ ra nhiệt tình cùng thân thiết, hướng về phía Vương Thu cùng Hách Xoáy chào hỏi. "Ai, đây không phải là Vương Thu cùng Hách Xoáy cô nương sao? Đã lâu không gặp, ngày hôm nay sao có thời gian đến mua lão Hàn ông cụ già bánh nướng?" Vương Thu nhíu mày, ánh mắt tại lao đầu trên thân đảo qua, tựa hồ đang phán đoán người tới là không có mang địch ý, nhưng mà, lao đầu kia nụ cười trên mặt lại như gió xuân ôn hòa, hiển nhiên cũng không có ác ý. Hách Xoáy thấy thế, cũng buông lỏng căng cứng thần kinh, nàng khẽ mỉm cười, đi lên phía trước, đối lao đầu nói, "Trương bá, đã lâu không gặp. Chúng ta đây không phải là mới vừa xong xuôi chút chuyện, đang định tìm một chỗ nghỉ chân một chút đâu." Lao đầu nghe vậy, tiểu ý càng đậm, hắn chỉ bên cạnh bánh nướng soạn, "Vậy nhưng thật sự là đúng dịp. Lao hán ông cụ già cái này bánh nướng vừa ra lô, nóng hổi đây, các ngươi nếu là không chê, cứ việc cầm đi nếm thử." Nói xong, hắn túi người từ soạn bên trong lấy ra mấy cái nóng hổi bánh nướng, đưa tới Vương Thu cùng Hách Xoáy trước mặt. Bánh nướng mùi thơm nước mũi mà đến, tại cái này tràn ngập quỷ dị khí tức ban đêm lộ ra đặc biệt mê người. Vương Thu tiếp nhận bánh nướng, suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, "Trương bá, ngài cái này bánh nướng sạp hàng luôn luôn liền tại kề bên này bày biện. Gần nhất có thể từng gặp cái gì người khả nghi hoặc sự tình?" Trương bá một bên dọn dẹp quầy hàng, một bên lắc đầu nói, "Lao hán ông cụ già ta à, cả ngày liền tại kề bên này đi dạo, thật cũng không gặp qua cái gì đặc biệt." Bất quá hắn dừng một chút, thần sắc đống nhiên thay đổi đến ngưng trọng. Đêm qua ngược lại là nghe đến chút động tĩnh, tựa hồ là từ các ngươi chỗ ở bên kia truyền đến. Lão hán ông cụ già ta lớn tuổi, không dám quản việc không đâu, cũng liền không dám đi qua nhìn. Vương Thu cùng Hách Xoáy lướt nhau, trong lòng đều hiểu mấy phần. Bọn họ cảm ơn Trương Bá, đang muốn cáo từ rời đi, lại nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Chỉ thấy một cái sắc mặt kinh hoàng nam tử trẻ tuổi thở hồng hộc chạy tới, nhìn thấy Vương Thu cùng Hách Xoáy, hắn giống như là tìm tới cây cỏ cứu mạng vội vàng nói: Vương Thu đại ca, Hách Xoáy tỷ, không tốt, chúng ta trụ sở xảy ra chuyện. Liên tại cái kia báo tin nam tử vừa dứt lời, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến mọi người tại đây đều biến sắc. Một chi nhanh chóng như điện mũi tên phá không mà đến, mang theo chói hai tiếng rít, trực tiếp xuyên thấu báo tin nam tử thân thể. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt khó có thể tin, thân thể chậm rãi sủi lơ đi xuống. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng vọt tới số lớn võ trang đầy đủ binh sĩ, bọn họ bộ pháp chỉnh tề, đang đằng sát khí, cấp tốc đem Vương Thu cùng Hách Xoáy vây quanh tại trung ương. Trên nóc nhà cũng hiện đầy cầm trong tay cung tiễn xạ thủ, mũi tên hàn quang tại dưới ánh mặt trời lập lòe, giống như vô số đạo lạnh lẽo lưỡi dao. Vương Thu ánh mắt đột nhiên ngưng trọng, quanh thân hắc khí lượn lờ, hắn cảnh giác nhìn khắp bốn phía, tùy thời chuẩn bị ứng đối thình lình tập kích. Hách Xoáy thì có vẻ hơi chân tay luống cuống, đối mặt bất thình lình vây khốn, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Liên tại cái này Dương cung bạn kiếm khẩn trương thời khắc, cầm đầu một tên du kích tướng quân chậm rãi lui ra phía sau một bước, lộ ra người sau lưng. Người kia chính là Tiêu Thắng, giờ phút này hắn chậm rãi đi ra, mang trên mặt một vẻ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Tiêu Thắng xuất hiện để Vương Thu tâm bên trong trầm xuống. Hắn biết Tiêu Thắng chính là Lục Tử Phong đệ tử, phụ mệnh xử lý việc này. Mà Kiếm Tông xem như Kim Bang quốc quốc giáo, tại bên ngoài du lịch đệ tử có được sắp xỉ tại Cẩm Y Liễu vệ đặc quyền, một khi phát hiện thế lực đối địch, liền có tiền trảm hậu tấu quyền lực. Tiêu Thắng ánh mắt đảo qua Vương Thu cùng Hách Xoáy, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vương Thu, Hách Xoáy, các ngươi hành tung sớm đã bại lộ, hôm nay chính là các ngươi đền tội thời điểm. Lời còn chưa dứt, Tiêu Thắng bọn lính phía sau đã vận sức chờ phát động, cung tiễn thủ mũi tên càng là đã kéo căng dây cung, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền sẽ hóa thành đoạt mệnh hạt mưa. Vương Thu nắm chặt song quyền, cương khí kim màu đen tại đầu ngón tay phun ra nuốt vào, hắn lạnh lùng nhìn hướng Tiêu Thắng, trầm giọng nói: Tiêu Thắng, ngươi cho rằng bằng những phàm nhân này liền có thể lưu được ta? Tiêu Thắng nghe vậy, khóe môi hơi câu, từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đưa tay, làm một cái tiến công động tác tay. Trong khoảnh khắc, mũi tên càng là giống như màn mưa chút xuống. Vương Thu nhạy cảm trực giác để hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phát giác một tia không tầm thường khí tức. Hắn không chút do dự đem Hách Xoáy kéo đến trước người, dùng thân thể của nàng xem như lâm thời tâm thuẫn. Nhưng mà biến cố bất thình lình lại tới quá mức mãnh liệt. Những cái tia mũi tên phảng phất mọc thêm con mắt, mang theo chí mạng hàn quang, liên tiếp bắn về phía Hách Xoáy. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hách Xoáy trên thân đã cắm đầy mũi tên, máu tươi như rót tuôn ra, đem quần áo của nàng nhuộm dần đến một mảnh đỏ tươi. Dù cho thân ở như vậy hiểm cảnh, Hách Xoáy uy nguyên cắn chặt răng, dùng hết tia khí lực cuối cùng, khàn giọng hô: Mũi tên này bên trên thế mà có thể giết ta? Lời còn chưa dứt, Hách Xoáy thân thể liền triệt để mất đi sinh cơ, trùng điệp té ngã trên đất. Tính mạng của nàng giống như một đóa đột nhiên đóa hoa tàn lụi, tại cái này mảnh gió tanh mưa máu bên trong cấp tốc héo tàn. Vương Thu trong mắt lóe lên một chút hơi lạnh, hắn cắn chặt hàm răng, đem Hách Xoáy thi thể nhẹ nhàng để dưới đất. Sau đó, hắn đột nhiên xoay người một cái, cương khí kim màu đen giống như lưỡi dao bổ ra trùng điệp mưa tên, mang theo một cỗ quyết tuyệt khí thế, hắn cấp tốc lui về sau lưng trong phòng. Trong phòng bày biện mặc dù không xa hoa, nhưng cũng lộ ra một cỗ yên tĩnh cùng điềm tĩnh. Mà giờ khắc này, Vương Thu tâm cảnh lại giống như cái này ngoài phòng chiến trường hỗn loạn. Hắn dựa lưng vào vách tường, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén, quét mắt bốn phía tất cả. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân, Tiêu Thắng âm thanh vang lên theo, lộ ra băng lãnh cùng vô tình. Vương Thu, ngươi cho rằng trốn tại cái này phòng rách nát bên trong liền có thể thoát khỏi sao? Hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Vương Thu hừ lạnh một tiếng, trong tay đã nhiều hơn một thanh đen như mực trường kiếm. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, trong ánh mắt thiêu đốt bất khuất hắc diễm. Ngay tại lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận khác thường tiếng động, tựa hồ có cái gì lặng yên tiến đến. Chương 292, nhiều chân quỷ dị, chương 292, nhiều chân quỷ dị. Ngoài cửa, các binh sĩ đã nhấc lên uy lực to lớn hỏa pháo, bọn họ lánh khốc ngắm chuẩn Vương Thu ẩn thân gian phòng. Kèm theo một tiếng đinh thai nhức góc quanh mình, một viên đạn pháo xuyên thấu vách tường, tinh chuẩn rơi vào Vương Thu bên chân. Vương Thu ánh mắt đột nhiên thay đổi đến đỏ tươi, thân thể bản năng muốn làm ra né tránh động tác, nhưng đã quá muộn. Viên kia đạn pháo trong nháy mắt bạo tạc, nóng bỏng sóng khí cùng bén nhọn mảnh vỡ giống như gió bão mưa rào đánh tới. Càng nhiều đạn pháo theo nhau mà tới, giống như mưa rơi nện vào trong phòng, đã dẫn phát liên tiếp tiếng nổ. Tại cái này liên tiếp tiếng vang bên trong, nguyên bản liền lung lay sắp đổ phòng ốc rốt cuộc không chịu nổi như vậy tàn phá, ầm vang sụp đổ. Quần quần khói đặc nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, gạch ngói cùng mảnh gỗ vụn văng tứ phía, đem Vương Thu triệt để chôn ở phế tích phía dưới. Tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, Vương Thu trong cơ thể một cỗ lực lượng quỷ dị không bị khống chế bừng lên. Thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi hòa tan, làn da cùng xương cốt phảng phất biến thành một đám màu đen chất nhầy, tản ra khiến người buồn nôn khí tức. Cái này bến chất nhầy từ gạch ngói khe hở bên trong tràn ra, chậm rãi hướng chạy bốn phía. Tiêu Thắng thấy thế, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ cùng linh cảm không lành. Nàng quyết định thật nhanh, lớn tiếng hạ lệnh: "Nhanh, cung tiễn thủ chuẩn bị, phóng ra hỏa tiễn." Hỏa tiễn mang theo ngọn lửa nóng bỏng cùng bén nhọn còi huýt bắn về phía bãi kia màu đen chất nhầy. Nhưng mà vượt quá mọi người dự đoán chính là, những cái kia hỏa tiễn đâm vào chất nhầy bên trên, vậy mà giống như châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Bãi kia chất nhầy phảng phất thu được một loại nào đó tân sinh lực lượng, bắt đầu cấp tốc nhúc nhích cùng biến hình. Qua trong giây lát, một cái to lớn, mọc đầy xúc tu quỷ dị sinh vật từ chất nhầy bên trong sinh ra, thân thể của nó từ vô số đầu vặn vẹo xúc tu tạo thành, tản ra khiến người dùng mình khí tức. Đầu này nhiều chân quỷ dị quái vật phảng phất đối tất cả xung quanh đều tràn đầy ý, nó không ngừng đưa ra xúc tu, điên cuồng bắt lấy phụ cận binh sĩ, đem bọn họ ăn sống nuốt tươi, dùng cái này đến lớn mạnh chính mình lực lượng. Tiêu Thang thấy thế, không chút do dự xung tới, trong tay linh kiếm lóe ra băng lãnh quang mang. Nhưng mà công kích của nàng rơi vào quái vật trên thân, lại giống như đá chìm đáy biển, không cách nào tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Ngược lại, quái vật một đầu xúc tu cấp tốc cuốn lấy hắn linh kiếm, một những đầu thì hướng hắn đánh tới. Tiêu Thang sắc mặt đại biến, nàng đem hết toàn lực muốn tránh thoát, lại phát hiện chính mình đã lâm vào quái vật vây quanh bên trong. Tên địa du kích tướng quân không biết từ chỗ nào vào ra, hắn cưỡi lên một tấc khoái mã, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy. Mắt thấy chủ tướng chạy trốn, còn lại các binh sĩ sĩ khí lập tức sụp đổ. Bọn họ đối mặt với đầu này không cách nào tổn thương nhiều chân quỷ dị quái vật, cũng không còn cách nào tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Tại tử thương hơn phân nửa, nhiều lần công kích không có hiệu quả dưới tình huống, các binh sĩ cuối cùng từ bỏ ý niệm chống cự, chạy tứ tán. Tiêu Thắng giờ phút này chính nỗ lực duy trì lấy hộ thể cương khí, ngăn cản Vương Thu cái kia giống như thủy triều mãnh liệt mà đến công kích. Nàng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng trôi qua, mỗi một lần ngăn cản đều giống như tại cùng một đầu ngang ngược cự thú đấu sức, vẻ bại cùng tuyệt vọng bắt đầu tại trong lòng lặng yên sinh sôi. Đúng lúc này, Vương Thu cái kia nguyên bản vô tự lăn lộn màu đen chất nhầy đột nhiên ngưng tụ ra một tấm dữ tợn miệng, cái miệng này phảng phất là chất nhầy kéo dài, mang theo khiến người buồn nôn khí tức đối với Tiêu Thắng nói, từ bỏ chống lại a, Tiêu Thắng, ta có thể ban cho ngươi trường sinh bất tử lực lượng. Tiêu Thắng lạnh lùng nhìn Vương Thu một cái, trong mắt khinh thường cùng chán ghét giống như lưỡi dao đâm về tấm kia chất nhầy miệng. Đen thui quỷ bộ dáng, còn không bằng chết sạch sẽ. Nàng âm thanh kiên định mà quyết tuyệt, phản phất tại tuyên bố Vương Thu không sạch. Vương Thu hiển nhiên bị lời nói này chọc giận, hắn gái kia khổng lồ thân thể bắt đầu càng thêm kịch liệt lúc ních, màu đen xúc tu giống như mưa to hướng Tiêu Thắng đánh tới, mỗi một kích đều mang hủy diệt tính uy năng. Tiêu Thắng cắn chặt răng, dốc hết toàn lực chống cự lại cái này như mưa rông gió bao công kích. Trong lòng của nàng dâng lên một tia lo nghĩ, sư phụ vì sao còn chưa tới? Chính mình sợ rằng đã chống đỡ không được bao lâu. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang bén nhọn đột nhiên vạch phá chiến trường trên không. Những cái kia nguyên bản tàn phá bừa bãi màu đen xúc tu tại kiếm quang chiếu dọi xuống phảng phất băng tuyết tan rã, đều bị chặt đứt. Một thân ảnh đạp phi kiếm, chậm rãi lơ lửng tại cái kia quái vật khổng lồ nhiều chân quỷ dị đỉnh đầu. Hắn chính là Tiêu Thắng sư phụ, Lục Tử Phong. Tiêu Thắng thấy thế, lập tức mừng tít mắt, la lớn, "Sư phụ!" Trong thanh âm của nàng tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Vương Thu hiển nhiên cũng cảm nhận được người đến khí tức cường đại, hắn đình chỉ vô vị công kích, màu đen chất nhầy một lần nữa tụ lại, tính toán khôi phục hình người. Hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lục Tử Phong, trong lòng bỗng cảm giác không ổn, nhưng vẫn là cố gắng trấn định nói, "Lục lão đầu, ta chỉ là cùng nàng đùa giỡn mà thôi." Lục Tử Phong mặt không thay đổi nhìn xuống phía dưới tất cả, hắn ánh mắt giống như hai thanh lạnh lẽo kiếm, đâm thẳng Vương Thu nội tâm. Hắn không nói gì, nhưng cái kia trầm mặc bản thân chính là một sự uy hiếp, một loại không thể nghi ngờ cảnh cáo. Bầu trời đột nhiên mây đen giăng kín, sấm sét vang dội, phảng phất thiên địa đều đang vì Lục Tử Phong sắp thi triển thủ đoạn mà cảm thấy bất an. Mấy đạo thiên lôi tại tầng mây bên trong tụ tập, mang theo hủy diệt tính uy năng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chạy thẳng tới Vương Thu mà đi. Vương Thu cái kia nguyên bản giữ tợn màu đen chất nhầy thân thể tại lôi điện tẩy lễ bên dưới thống khổ bắt đầu vặn mèo, mỗi một đạo thiên lôi đều giống như lưỡi dao cắt thân thể của hắn, để hắn phát ra tan nát cõi lòng gào thét. Nhưng mà thống khổ này cũng không có để hắn lùi bước, ngược lại kích phát hắn càng thêm điên cuồng công kích dục vọng. Tại lôi điện kích thích bên dưới, Vương Thu thân thể cấp tốc hiện hóa ra một cái to lớn màu đen cự thủ, cái cự thủ này mang theo vô tận ác ý cùng lực phá hoại, hướng về Lục Tử Phong đột nhiên bắt đi. Cự thủ những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé rách, phát ra chói tai tiếng gào. Lục Tử Phong đứng ở trên phi kiếm, thần sắc lạnh nhạt. Phản phất sớm đã thấy rõ Vương Thu tất cả động tác. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, một đạo bàn tay màu vàng nóng hư ảnh vô căn cứ mà sinh, dài ra theo gió, cùng cái kia màu đen cự thủ ở giữa không trung đụng vào nhau. Màu vàng cùng màu đen va chạm giống như hai cỗ dòng lũ giao hội, nháy mắt buộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng ba động. Bàn tay màu vàng nóng hư ảnh tại Lục Tử Phong khống chế bên dưới, lấy một loại không có gì sánh kịp cường độ cùng kỹ xảo, một chiêu đánh tan cái kia bàn tay lớn màu đen. Bàn tay lớn màu đen tại bàn tay màu vàng nóng hư ảnh xung kích bên dưới hóa thành một chút khói đen, tiêu tán trong không khí. Nhưng mà, Lục Tử Phong cũng không như vậy dừng tay. Bàn tay của hắn hơi động một chút, một cái thần bí hồ lô trống rỗng xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái hồ lô này phảng phất có được bất khả tư nghị lực lượng, nó tản ra nhu hòa kỳ quang, phảng phất có khả năng thôn vệ tất cả. Hồ lô mở cái miệng rộng, nhắm ngay Vương Thu phương hướng, một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực đột nhiên bộc phát. Vương Thu cái kia nguyên bản cũng bởi vì lôi điện mà bị hao tổn thân thể tại cái này cỗ hấp lực trước mặt lộ ra đặc biệt yếu ớt. Hắn cái kia màu đen chất nhảy thân thể không bị khống chế bị hút vào hồ lô bên trong, liền hắn phát ra tiếng gào thét cũng dần dần bị trong hồ lô không gian nuốt mất. Theo bên cạnh xem người góc độ đến xem, Lục Tử Phong trong tay hồ lô phảng phất thật nắm giữ thôn vệ tất cả lực lượng. Nhưng trên thực tế, cái này hồ lô bất quá là Lục Tử Phong lấy pháp lực huyền hóa ra đến một cái pháp khí, nó tồn tại chỉ có một cái mục đích thôn vệ Vương Thu, đồng thời cường hóa tự thân. Theo Vương Thu bị triệt để hút vào hồ lô, chiến trường khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Lục Tử Phong thu hồi hồ lô, ánh mắt đảo qua bốn phía, xác nhận không còn gì khác uy hiếp phía sau, cái này mới chậm rãi đáp xuống Tiêu Thắng bên cạnh. Tiêu Thắng nhìn qua sư phụ thân ảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chương 293, nhận được tin tức, chương 293, nhận được tin tức. Phi Tiên Lĩnh, vô lượng cửa chấp pháp đường bên trong, thiếu chủ Lâm Vân Hiên trong phòng tĩnh mịch mà trang nghiêm. Đột nhiên, một khối ngọc bài lóe lên hào quang chói sáng, phá vỡ này nháy mắt tiến tĩnh. Lâm Vân Hiên nhíu mày, đưa ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng cầm lấy khối kia ngọc bài. Hắn dùng thần thức tìm tòi, chọn đọc ngọc bài bên trong tin tức, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Lục Tử Phong, thâm bất khả trắc, Nguyên Tông đệ tử phi nhân loại, có thể hỏi tội tại Nguyên Tông. Lâm Vân Hiên tự lẩm bẩm, hai đầu lông mày toát ra một tia lo nghĩ cùng cảnh giác. Ngọc bài này chính là vô lượng cửa đặc chế đưa tin công cụ, có khả năng đem tin tức truyền lại cho ở ngoài ngàn dặm môn phái cao tầng. Mà Trương Kiệt, Trương Bá, chính là vô lượng môn phái Hướng Kiếm Tông cơ sở ngầm, hắn lưu lại tin tức hiển nhiên không thể coi thường. Lâm Vân Hiên trầm ngâm một lát, quyết định trước triệu tập mấy vị tâm phúc trưởng lão bàn bạc việc này. Hắn đứng dậy ra khỏi phòng, trực tiếp tiến về nghị sự đường. Bên trong nghị sự đường, mấy vị trưởng lão sớm đã chờ lâu ngày. Gặp Lâm Vân Hiên đến, bọn họ nhộn nhịp đứng dậy hành lễ. Lâm Vân Hiên vung vung tay, ra hiệu đại gia miễn lễ, sau đó trực tiếp hướng đi chủ vị, chậm rãi ngồi xuống. "Chư vị trưởng lão, gần đây ta tiếp đến Trương Kiệt truyền đến tin tức, tựa hồ Nguyên Tông bên kia ra chút tình hình." Lâm Vân Hiên đi thẳng vào vấn đề, đem ngọc bài bên trong nội dung hướng các trưởng lão thuật lại một lần. Các trưởng lão nghe vậy, nghị luận ầm ĩ, có trưởng lão mặt lộ lo nghĩ, có thì biểu hiện ra rõ ràng ý. "Thiếu chủ, tin tức này nơi phát ra có thể tin được không? Vạn nhất chỉ là lời nói vô căn cứ đâu?" Một vị trưởng lão cẩn thận mà hỏi thăm. Trương Kiệt từ trước đến nay cẩn thận, sẽ không nói nhảm. "Huống chi, Nguyên Tông cùng ta vô lượng cửa từ trước đến nay không hòa thuận, như thật có chuyện này ư, cũng là chẳng có gì lạ." Một vị trưởng lão khác hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần ý. Lâm Vân Hiên gật gật đầu, ra hiệu đại gia an tâm chớ vội, chư vị trưởng lão nói cực phải. "Bất quá, tại chúng ta áp dụng bất luận cái gì hành động phía trước, vẫn là cần tiến một bước tra ra chân tướng. Dù sao, Nguyên Tông cùng ta vô lượng cửa cùng thuộc chính đạo, như tùy tiện lưu binh, sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo." Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, một tên đệ tử vội vã chạy vào nghị sự đường, tại Lâm Vân Hiên bên tai nói nhỏ vài câu. Lâm Vân Hiên nghe xong sắc mặt biến hóa, phất tay ra hiệu đệ tử lui ra, sau đó chuyển hướng các trưởng lão, "Chư vị trưởng lão, có tình huống khẩn cấp." Theo trinh thám báo đáp, Nguyên Tông trưởng lão người nổi tiếng La đã dẫn đầu Nguyên Tông đệ tử xuống núi du lịch, hiện nay hành tung không rõ. Lời vừa nói ra, bên trong nghị sự đường lập tức sôi trào. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. "Thiếu chủ, theo ta thấy, đây chính là chúng ta xuất thủ tốt đẹp thời cơ. Thừa dịp người nổi tiếng La không tại, một lần hành động diệt trừ Nguyên Tông, vĩnh viễn trừ hậu hoạn." Một vị cấp tiến trưởng lão dõng dạc nói. Nhưng mà, Lâm Vân Hiên lại lắc đầu, "Không thể. Nguyên Tông lão tổ, tu vi thâm bất khả trắc. Chúng ta như tùy tiện tiến công, sợ khó toàn thân trở ra." "Không bằng." Hắn lời còn chưa dứt, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Ngay sau đó, một tên đệ tử lão đạo xông vào nghị sự đường, sắc mặt trắng bệch, "Thiếu chủ, không tốt. Ngoài cửa tới một mấy người, nói là muốn cùng chúng ta đàm phán." Vô lượng cửa đại điện nguy nga hùng vĩ, khí thế to lớn, giờ phút này lại bao phủ tại vô cùng lo lắng bầu không khí bên trong. Lâm Vân Hiên xem như vô lượng cửa thiếu chủ, đem Lục Tử Phong một đoàn người đón vào trong điện, lấy đó đối Kiếm Tông tôn trọng cùng coi trọng. Lục Tử Phong nhìn khắp bốn phía, mắt sáng như đuốc, lại khó nén hai đầu lông mày sầu lo. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu bên cạnh Nguyên Tông đệ tử mở miệng nói chuyện. Tên kia Nguyên Tông đệ tử sắc mặt trắng bệch, hai mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng. Hắn run rẩy âm thanh, khó khăn phun ra mấy chữ, "Nguyên Tông." "Nguyên Tông trên dưới đều bị tà ma ăn sạch." Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là giật mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Vân Hiên cau mày, nghi hoặc không hiểu hỏi tới, "Nguyên Tông chính là danh môn chính phái, tu sĩ đông đảo, càng có đại thừa kỳ lao tổ tọa chấn, như thế nào dễ dàng như vậy bị tà ma công phá?" Nguyên Tông đệ tử nghe vậy, cảm xúc càng thêm kích động, tốc độ nói cực nhanh giải thích nói, "Cái kia tà ma thực tế quỷ dị. Lao tổ một cái đối mặt liền bị một đoàn màu đen chất nhầy thôn vệ, màu đen chất nhầy có thể điều khiển lão tổ tâm trí, làm hắn đối Nguyên Tông đệ tử đại khai sát giới." Vừa dứt lời, trong điện một mảnh xôn xao. Các trưởng lão châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Lâm Vân Hiên càng là sắc mặt tái xanh, hiển nhiên đối Nguyên Tông đệ tử lời nói nửa tin nửa ngờ. Lục Tử Phong trầm mặc không nói, ánh mắt thâm thúy mà đau xót. Hắn biết do Nguyên Tông đệ tử lời nói không loa, nhưng việc này liên quan đến trọng đại, hơi không cẩn thận liền có thể ủ thành đại họa. Đang lúc mọi người mang tâm sự riêng lúc, một tên vô lượng cửa trưởng lão đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, "Thiếu chủ, việc này làm như thế nào xử lý? Ta vô lượng cửa cùng Nguyên Tông từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, nhưng cũng không thể ngồi nhìn Nguyên Tông hủy diệt mà thờ ơ a." Lâm Vân Hiên trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị trưởng lão nói cực phải. Nguyên Tông mặc dù cùng ta vô lượng cửa làm không có liên quan, nhưng cùng là người trong chính đạo, há có thể khoanh tay đứng nhìn? Chỉ là cái này tà ma không rõ lai lịch, thực lực quỷ dị khó lường, chúng ta như tùy tiện hành động, sợ sẽ chúng nó bấy giờ." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, ngựa khí thay đổi đến kiên định mà có lực, "Theo ý ta, việc cấp bách là mau chóng tra ra tà ma lai lịch cùng mục đích. Đồng thời, ta lại phái tinh nhuệ đệ tử tiến về Nguyên Tông di chỉ điều tra hư thực. Chư vị trưởng lão ý như thế nào?" Các trưởng lão ngươi một lời ta một câu, thảo luận rất lâu, cuối cùng nhất chi đồng ý Lâm Vân Hiên đề nghị. Lục Tử Phong cũng gật đầu nói phải, bày tỏ Nguyên Tông trên dưới cảm kích vô lượng cửa nghĩa cử. Ngay tại lúc này, một tên đệ tử vội vàng chạy vào đại điện, tại Lâm Vân Hiên bên tai nói nhỏ vài câu. Lâm Vân Hiên nghe xong sắc mặt biến hóa, chuyển hướng mọi người nói, "Chư vị, theo trinh thám báo đáp, gần đây có không ít tu sĩ tại phủ cận mất tích, sợ cái kia tà ma đã bắt đầu hành động." Bàn giao sự tình xong, Nguyên Tông đệ tử lưu tại vô lượng cửa, Lục Tử Phong cưỡi phi thuyền, mang theo Tiêu Thắng cùng La Tin lặng yên rời đi vô lượng cửa. Bọn họ cẩn thận lựa chọn dưới sự yểm hộ của bóng đêm lên đường, để tránh mở không cần thiết chú ý phi thuyền tại trên không phi nhanh, không lâu liền tiến vào Kim Bang quốc địa giới. Vì che giấu hai mắt người, bọn họ quyết định từ bỏ phi thuyền, đổi thành cưỡi ngựa tiến lên. Trên đường đi, bọn họ dọc theo bốn lượn đường núi tiến lên, cuối cùng đến chính là Mạc Thành. Chính là Mạc Thành tọa lạc ở dãy núi vây quanh bên trong, xây dựng lưng vào núi, phong cảnh tú lệ. Nơi này là Kim Bang quốc nổi tiếng vật liệu gỗ xuất khẩu, thương nghiệp phồn vinh, nhân khẩu đông đảo. Theo thống kê, nội thành cư trú vượt qua 50 vạn cư dân. Lục Tử Phong một đoàn người dắt ngựa, chậm rãi đi vào chính là Mạc Thành khu phố. Bọn họ lựa chọn tại một nhà không đáng chú ý quán rượu đặt chân, tính toán tại cái này nghỉ chân, đồng thời tìm hiểu thông tin. Trong tiểu quán, lò lửa cháy hừng hực, ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Lục Tử Phong tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống, chào hỏi Tiêu Thắng cùng La Tin cũng ngồi. Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón đến, hỏi thăm bọn họ muốn chút thứ gì. Lục Tử Phong suy nghĩ một chút, phân phó nói, đến mấy đĩa thức nhắm, lại lên một bình hào cửu. Tiểu nhị lên tiếng, rất nhanh liền bưng lên mấy bản sắc hương vị đều tốt thức ăn, cá hấp trưng, thịt kho tàu, dưa chuột trộn, đậu xào kiểu tứ xuyên. Mùi thơm bốn phía, khiến người thèm ăn tăng nhiều. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, trong ngôn ngữ lộ ra mấy phần cẩn thận. Tiêu Thắng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thấp giọng hỏi, sư phụ, chúng ta tiếp xuống có tính toán gì? Cái kia tà mà sự tình. Lục Tử Phong để đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói, Nguyên Tông hủy diệt tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau nhất định có ẩn tình. Chúng ta chuyến này, thứ nhất là vì cha ra chân tướng, thứ hai cũng muốn cẩn thận đề phòng cái kia tà ma truy kích. La Tin gật gật đầu, nói bổ sung, chính là Mạc Thành nhiều người phức tạp, thông tin linh thông. Chúng ta không ngại tại cái này chờ lâu mấy ngày, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng đến tin tức hữu dụng gì. Đang lúc bọn họ bàn bạc ở giữa, trong tiểu quán đột nhiên ồn ào. Chỉ thấy một đám mặc hoa phục công tử ca nhi hùng hùng hổ hổ xông vào, một người cầm đầu vênh váo tự đắc hô, tiểu nhị, đem các ngươi chỗ này tốt nhất thịt rượu đều cho ta bưng lên. Hôm nay ra mấy cái phải thật tốt chúc mừng một phen. Tiểu nhị liên tục túi người, liên tục không ngừng đi chuẩn bị thịt rượu. Đám kia công tử ca nhi không chút kiêng kỵ vui cười đùa giỡn, không có chút nào bận tâm người khác cảm thụ. Lục Tử Phong khẽ nhíu mày, đang muốn thấp giọng nhắc nhở bọn họ chú ý nói chuyện hành động, lại nghe được nơi hẻo lánh bên trong một cái thanh âm trầm thấp yếu ớt vang lên, "Chư vị quý nhân, tại hạ có một lời, không biết có nên nói hay không." Chương 294, mắt mù lao đầu, chương 294, mắt mù lao đầu. Đám công tử ca nhìn thấy nơi hẻo lánh ngồi một cái mắt mù lao đầu trong tay để đó đàn nhị hồ, một cái cầm hoa quạt giấy trên người mặc công tử áo trắng ca nghe vậy say khướt đi tới, nắm chặt lên lao đầu cổ áo nói có dám mau thả. Lục Tử Phong đám người ngồi lặng lặng ăn cơm, không có quản việc không đâu. Mắt mù lao đầu mặt không đổi sắc nói có thể, nghe một khúc đàn nhị hồ công tử ca quan sát tỉ mỉ một cái lao đầu màu trắng tinh sắc hai mắt, buông xuống lao đầu cổ áo cười nói, nhìn ngươi cũng là tàn phế, liền không so đo với ngươi, đàn nhị hồ kéo đến em thai có thưởng. Cái kia công tử áo trắng ca men say mông lung, nhưng cũng chưa thật tính toán khó xử cái kia mắt mù lao đầu. Hắn buông lòng ra níu lấy lao đầu cổ áo tay, lảo đảo lui lại mấy bước, mang trên mặt mấy phần trêu tức tiêu ý. Mắt mù lao đầu có chút không người, xem như là thi lễ một cái, lập tức chậm rãi ngồi thẳng người, trong tay đàn nhị hồ có chút rung động. Ngón tay của hắn thon dài mà linh hoạt, tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng một nhóm, liền có thanh thủy êm thai nốt nhạc đổ xuống mà ra. Trong tiểu quán nguyên bản huyên náo bầu không khí dần dần yên tĩnh lại, mọi người nhộn nhịp ghé mắt, ánh mắt tập trung tại lao đầu kia cùng trong tay hắn đàn nhị hồ bên trên. Lục Tử Phong mấy người cũng dừng tay lại bên trong đũa, có chút hăng hái lắng nghe. Một khúc kết thúc, trong tiểu quán lặng ngắt như tờ, tựa hồ tất cả mọi người tại dư vị vừa rồi cái kia mỹ rượu dễ nghe giai điệu. Thật lâu, mới có một tiếng nói thô lỗ phá vỡ yên tĩnh, "Tốt, kéo đến tốt. Lao tiên sinh, với đàn nhị hồ kéo đến xác thực không sai, đáng ra chúng ta những này người thô kệ uống một chén." Vừa dứt lời, liền có người đứng dậy rời chỗ, bưng chén rượu hướng đi lao đầu. Lao đầu khẽ mỉm cười, nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Công tử áo trắng ca tựa hồ cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn lung lay chén rượu trong tay, hướng lao đầu nhíu mày, "Lao tiên sinh, nghe với đàn nhị hồ kéo đến như vậy xuất thần nhập hóa, chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt cố sự?" Mắt mù lao đầu nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là một vệt nhàn nhạt đau thương. Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, "Công tử có chỗ không biết, cái này đàn nhị hồ chính là ta vong thê khi còn sống tặng cho nàng. Nàng thích nghe nhất ta kéo cái này khúc tướng mạo nghĩ." Tiếng nói vừa ra, lao đầu lại là một trận trầm mặc. Trong tiểu quán bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao nói tiếp. Đúng lúc này, Lục Tử Phong ho nhẹ một tiếng, phá vỡ trầm mặc. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến lao đầu trước mặt, có chút thi lễ nói, "Lao tiên sinh, tại hạ Lục Tử Phong, chính là Kiếm Tông đệ tử. Mới vừa nghe ngài một khúc, thực sự là lòng sinh kính nể. Không biết ngài cái này đàn nhị hồ có thể lại tấu một khúc. Tại hạ nguyện lấy lễ mọn đem tặng." Mắt mù lao đầu nguyên bản mặt mũi bình tĩnh đột nhiên thay đổi đến dữ tợn, trong tay hắn đàn nhị hồ tại kéo động ở giữa dây cùng tìm kiếm đột nhiên đứt gãy, một cái cắt ra dây đàn giống như lưỡi dao bắn ra, chạy thẳng tới mấy vị kia công tử ca mà đi. Lục Tử Phong con người đột nhiên co lại, hắn cơ hồ là bản năng đưa tay chộp một cái, khó khăn lắm cầm một cái bay tới dây đàn. Nhưng mà cái kia dây đàn lại giống như là có sinh mệnh, cấp tốc quấn lên hắn cổ tay. Cùng lúc đó, La Tin thấy thế không ổn, lập tức xông lên phía trước muốn trợ giúp Lục Tử Phong. Nhưng mà hắn còn chưa cẩn thận, liền bị mắt mù lao đầu một trường đánh bay, nặng nề mà đâm vào sau lưng trên đế, phát ra một tiếng vang trầm. Tiêu Thang thấy thế, không chút do dự rút ra bên hông linh kiếm, kiếm quang thời gian lập loè đâm thẳng hướng mắt mù lao đầu. Nhưng mà lao đầu tựa hồ sớm có phòng bị, thân hình hắn lóe lên, cung trong tay vung lên, liền đem Tiêu Thắng mũi kiếm rời ra. Ngay sau đó, hắn một chân đá ra, chính giữa Tiêu Thắng phần bụng. Tiêu Thắng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi. Nàng miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng vẫn là khống chế không nổi từ quán rượu cửa sổ rớt xuống đi ra. Tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên, trong tiểu quán mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã lâm vào hỗn loạn tương mừng. Tiếng thét chói tai, cái bàn tiếng ngã xuống đất liên tục không ngừng, mọi người nhộn nhịp chạy tứ phía, sợ thai bay vào gió. Lục Tử Phong sắc mặt tái xanh, hắn nắm chặt quấn quanh ở trên cổ tay dây đàn, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào mắt mù lao đầu. Mặc dù đối phương xuất thủ hung ác, nhưng hắn thân là Kiếm Tông đệ tử, tự nhiên cũng không phải dễ tới thế hệ. Các hạ đến tuột cùng là người phương nào? Vì sao muốn thống hạ sát thủ? Lục Tử Phong trầm giọng chất vấn, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng. Mắt mù lao đầu cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Thân hình hắn nhoáng một cái, đúng là hướng về Lục Tử Phong nhanh nhào mà đi, cung trong tay hóa thành một đạo hắc ảnh, thẳng đến Lục Tử Phong biết hậu. Lục Tử Phong mắt thấy bóng đen kia đánh tới, phản ứng cực kỳ cấp tốc. Hắn không chút hoang mang giơ tay vô một cái, liền đem đạo hắc ảnh kia đánh bay đi ra. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, lấn người mà bên trên, một quyền hung hăng đánh vào mắt mù lao đầu trên mặt. Một quyền này lực đạo cực lớn, đúng là trực tiếp đem lao đầu gò má đánh đến lõm đi vào, lưu lại một cái tươi sáng quyền ấn. Lục Tử Phong tựa hồ còn không hạ giận, lại là mấy quyền liên tiếp không ngừng mà đánh ra ngoài, mỗi một quyền đều rắn rắn chắc chắc rơi vào lao đầu trên thân. Mắt mù lao đầu mặc dù có thể điều khiển dây đàn, thân thủ bất phàm, nhưng tại Lục Tử Phong cái này liên tiếp tấn manh thế công bên dưới, đúng là không hề có lực hoàn thủ. Thân thể của hắn tại Lục Tử Phong quyền cước bên dưới run không ngừng, phát ra rợn người xương cốt đứt gãy âm thanh. Cuối cùng, tại Lục Tử Phong cuối cùng một quyền phía dưới, mắt mù lao đầu thân thể đột nhiên vỡ ra, hóa thành đầy trời hạt cát, tan theo gió. Nhưng mà liền tại tất cả mọi người cho rằng nguy cơ đã giải trừ lúc, quán rượu nơi cửa, nhưng lại xuất hiện một cái cùng lúc trước giống nhau như lúc mắt mù lao đầu. Lục Tử Phong ánh mắt lẫm liệt, hắn không chút do dự, sải bước vọt tới cửa ra vào, một trường hướng về cái kia mới xuất hiện lao đầu đột nhiên vô tới. Một trường này nén giận mà phát, uy lực không thể coi thường. Cái kia mắt mù lao đầu mặc dù sớm có phòng bị, nhưng vẫn là bị Lục Tử Phong một trường này chấn động đến miệng phun máu tươi, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Nhân cơ hội này, Lục Tử Phong một phát bắt được lao đầu cung trong tay, chấn động mạnh một cái, đúng là đem cái kia dây cung miễn cưỡng đánh gãy. Ngay sau đó, hắn bay lên một chân, nặng nề mà giẫm tại lao đầu trong tay đàn nhị hồ bên trên. Ba một tiếng vang dọn, cái kia đàn nhị hồ tại Lục Tử Phong dưới chân ứng thanh mà nát. Khiến người kinh ngạc chính là, theo đàn nhị hồ vỡ vụn, mắt mù lao đầu thân thể cũng bắt đầu cấp tốc sụp đổ, phảng phất mất đi chống đỡ đồng dạng. Mặt mũi của hắn bặm mẹo, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng mà vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể ngăn cản thân thể của mình đang sụp đổ bên trong hướng đi diệt vong. Cuối cùng, tại một mảnh hạt cắt bay lượn bên trong, mắt mù lao đầu hoàn toàn biến mất không thấy, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Quán rượu bên ngoài xem náo nhiệt hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Lục Tử Phong, rung động trong lòng khó mà nói nên lời. Ai có thể nghĩ tới, vị này nhìn như ôn tồn lễ độ lao đầu, lại có như thế thực lực kinh người. Chương 295, té xỉu, chương 295, té xỉu. Trong đám người, có mắt sắc người sớm đã phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lặng yên rời đi quán rượu, tiến về trấn Yêu Tư báo quan. Trấn Yêu Tư xem như chuyên môn xử lý yêu tà công việc quan phương đơn vị, đối với loại này đột phát sự kiện tự nhiên là nhất là để bụng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một tên mặc kiếm tông trang phục đệ tử liền vội vàng chạy tới hiện trường. Tên đệ tử này tu vi bất phàm, đã đạt tới động tâm cảnh, toàn thân tản ra một cô lăng lệ khí tức. Hắn tiến vào quán rượu phía sau, ánh mắt cấp tốc đảo qua bốn phía, tại nhìn đến Lục Tử Phong lúc, hơi sửng sở, lập tức bước nhanh về phía trước, đối với Lục Tử Phong cung kính thi lễ một cái. "Lục trưởng lão, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì?" Đệ tử phụng trấn Yêu Tư chi mệnh trước đến điều tra tên kia kiếm tông đệ tử ngữ khí cung kính hỏi. Lục Tử Phong khẽ gật đầu, đơn giản đem vừa rồi phát sinh sự tình tự thuật một lần. Nghe xong Lục Tử Phong giải thích, tên đệ tử kia cau mày, hiển nhiên đối vụ này sự kiện có chút coi trọng. "Lục trưởng lão, cái này mắt mù lao đầu hiển nhiên là quỷ vật ngụy trang, hắn có thể điều khiển dây đàn giết người ở vô hình, sợ rằng phía sau có ẩn tình khác." Đệ tử đề nghị lập tức bẩm báo tông môn cùng trấn Yêu Tư, cộng đồng tra rõ việc này. Kiếm tông đệ tử phân tích nói. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý hắn biết rõ việc này tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, cái kia mắt mù lao đầu chân chính thân phận cùng mục đích, còn có chờ tiến một bước tra ra. Liên tại hai người bàn bật lúc, quán rượu bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng ồn ào. Ngay sau đó, mấy tên mặc quan phục trấn Yêu Tư quan viên bước nhanh đi vào quán rượu, một người cầm đầu chính là trấn Yêu Tư người phụ trách một trong Triệu Bổ Đầu. Triệu Bổ Đầu nhìn khắp bốn phía, ánh mắt tại Lục Tử Phong cùng kiếm tông đệ tử trên thân dừng lại chốc lát, trầm giọng nói: "Chư vị, bản quan phụ mệnh trước đến điều tra án này, còn mời các vị phối hợp, đem biết chỗ nghe nói rõ sự thật." Tên kia kiếm tông đệ tử thấy thế, không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, hai tay đưa về phía Triệu Bổ Đầu. Trên lệnh bài, bất ngờ tuyên khắc kiếm tông huy hiệu, hiện lộ rõ ràng người cầm lệnh thân phận không phải bình thường. Triệu Bổ Đầu ánh mắt ngưng lại, cẩn thận tường tận xem xét viên kia lệnh bài một lát, sắc mặt biến hóa. Xem như trấn Yêu Tư cao tầng, hắn tự nhiên rõ ràng kiếm tông tại tu chân giới địa vị cùng lực ảnh hưởng. Trước mắt tên đệ tử này mặc dù tu vi còn thấp, nhưng cầm lệnh bài nhưng là hàng thật giá thật kiếm tông tín vật, đại biểu cho kiếm tông ý chí. Ý thức được việc này tầm quan trọng cùng tính chất phức tạp đã vượt ra khỏi chính mình phạm vi quản hạt, Triệu Bổ Đầu không dám thất lễ. Hắn cẩn thận tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận kiểm tra phía sau xác nhận không sai, lập tức đối với Lục Tử Phong cùng kiếm tông đệ tử chắp tay thi lễ, ngựa khí cung kính nói: "Nguyên lai là kiếm tông đạo hữu tại cái này, thất kính thất kính. Việc này liên lụy trọng đại, không phải là chúng ta trấn Yêu Tư có khả năng một mình gánh chịu. Còn mời hai vị đạo hữu lập tức trở về tông môn, đem việc này bẩm báo chư vị trưởng lão. Chúng ta trấn Yêu Tư ổn thỏa toàn lực phối hợp, tra rõ án này, tuyệt không cô tức dưỡng gian." Nói xong, Triệu Bổ Đầu cũng không cần Lục Tử Phong cùng kiếm tông đệ tử đáp lại, liền chào hỏi thủ hạ trấn Yêu Tư quan viên cấp tốc rút lui quán rượu. Bọn họ biết, chuyện kế tiếp đã không còn là mình có thể nhúng tay. Chờ trấn Yêu Tư người rời đi phía sau, Lục Tử Phong nhìn hướng bên cạnh kiếm tông đệ tử, khẽ gật đầu nói: "Sư đệ nói cực phải. Việc này không thích hợp lâu dài kéo, ngươi vẫn là mau chóng về tông môn bẩm báo các trưởng lao cho thỏa đáng." Kiếm tông đệ tử lên tiếng, cùng Lục Tử Phong cùng nhau hướng về quán rượu đi ra ngoài. Trong tửu quán mọi người thấy thế, cũng nhộn nhịp tản đi, riêng phần mình trở về cuộc sống của mình. Nhưng mà trong lòng của mỗi người lại đều lưu lại một cái khó mà ma diệt ấn ký, cái kia mắt mù lao đầu và trong tay hắn đàn nhị hồ, phảng phất còn tại không khí bên trong quanh quẩn quỷ dị tiếng đàn. Lục Tử Phong cùng tên kia kiếm tông đệ tử phân biệt phía sau, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn biết rõ chính mình vừa rồi gặp sự tình tuyệt không phải bình thường, cái kia mắt mù lao đầu thân phận cùng mục đích còn chưa tra ra, phía sau rất có thể ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Nhưng mà hắn lại tại trong bất chi bất giác cuốn vào trong đó, phảng phất tối tăm bên trong tự có thiên ý. Mang theo Tiêu Thắng tại trên đường dài dạo bước, Lục Tử Phong cố gắng để tâm tình của mình bình phục lại. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, hai bên cành cây chập chờn, lá rụng bay tán loạn, giống như một bức yên tĩnh mà bức họa xinh đẹp. Nhưng mà, một mảnh bay xuống lá cây lại đưa tới Lục Tử Phong chú ý, hắn đưa tay tiếp nhận cái kia cái lá cây, nhìn chăm chú nó chậm rãi rơi vào trầm tư. Trong bất chi bất giác, Lục Tử Phong đúng là cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng vận công ổn định thân hình, lại phát hiện linh lực trong cơ thể vậy mà thay đổi đến rối loạn không chịu nổi. Một cỗ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đánh tới, Lục Tử Phong mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn liền muốn mới ngã xuống đất. Tiêu Thắng tay mắt lênh lẹ, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lục Tử Phong, lo lắng kêu gọi nói: "Sư phụ, sư phụ ngươi thế nào?" Ngay tại lúc này, La Tin cũng nhận đến Tiêu Thắng truyền tin, đẩy xe ba gác vội vàng chạy đến. Thấy thế, hắn liền vội vàng tiến lên đem Lục Tử Phong nâng lên, cẩn thận từng ly từng tí thả tới trên xe ba gác. Một đoàn người rất nhanh liền đi đến nhà trọ, đem Lục Tử Phong dàn xếp vào phòng. La Tin vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hôn mê bất tỉnh Lục Tử Phong, nhịn không được hỏi: "Lục trưởng lão đây là làm sao vậy? Không phải là vừa rồi cuộc chiến đấu kia thương tổn tới hắn?" Tiêu Thắng nhíu nhíu mày, lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ ràng. Sư phụ hắn đột nhiên liền té xỉu, nghĩ đến hẳn là lớn tuổi, có chút lực bất tòng tâm a." Đang lúc hai người thúc thủ vô sách lúc, Lục Tử Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn mở mịt nhìn khắp bốn phía, trong lúc nhất thời lại có chút không phân rõ chính mình người ở chỗ nào. "Ta đây là ở đâu?" Lục Tử Phong lẩm bẩm nói. Tiêu Thắng thấy thế, liền vội vàng tiến lên giải thích nói: "Sư phụ, ngài vừa rồi tại trên đường dài đột nhiên té xỉu. Chúng ta bây giờ tại nhà trọ bên trong." Lục Tử Phong nghe vậy sững sờ, cố gắng nghĩ lại phía trước phát sinh sự tình. Đương nhiên, hắn ý thức được Tiêu Thắng vậy mà gọi mình là sư phụ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi gọi ta cái gì?" Lục Tử Phong hỏi. Tiêu Thắng một mặt kinh ngạc: "Sư phụ ngài chẳng lẽ không nhớ sao? Ngài có thể là ta thụ nghiệp thân sư a?" Lục Tử Phong cố nén nội tâm nghi hoặc cùng khó chịu, sắc mặt như thường đối Tiêu Thắng nói: "Ngươi đi ra ngoài trước a, ta nghĩ một người yên lặng một chút." Tiêu Thắng mặc dù lòng tràn đầy lo nghĩ, nhưng gặp sư phụ phân phó như thế, cũng không dám nhiều lời. Nàng cung kính nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Là, sư phụ." Nói xong, liền quay người thối lui ra khỏi gian phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Cửa phòng đóng lại nháy mắt, Lục Tử Phong thở dài nhẹ nhõm, cau mày xoa chính mình huyệt thái dương. Trong đầu hỗn loạn suy nghĩ giờ phút này càng thêm khó mà làm rõ, hắn mơ hồ cảm giác được có cái gì chuyện quan trọng bị chính mình quên lãng, nhưng vô luận như thế nào cố gắng nghĩ lại, ký ức đứt gãy nhưng thủy chung không cách nào lấp đầy. Tính toán, không nghĩ Lục Tử Phong tự nói một tiếng, quyết định tạm thời đem những này quấy nhiễu quên sạch sành sanh. Hắn cảm thấy vẻ mặt không chịu nổi, có lẽ nghỉ ngơi thật tốt một phen, sau khi tỉnh lại tất cả liền sẽ trở lên rõ ràng. Vì vậy, Lục Tử Phong bỏ đi áo khoác, cùng áo mà nằm, rất nhanh liền lâm vào nặng nề ngủ bên trong. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến trùng kêu chim hót, nói đêm yên tĩnh. Ngoài cửa, Tiêu Thắng dựa lưng vào vách tường, tâm tình phức tạp nghe lấy trong phòng động tĩnh. Nàng luôn cảm thấy sư phụ tựa hồ biến thành người khác, xa lạ kia mà xa cách thái độ, để nàng cảm thấy trước nay chưa từng có mê man. Sư phụ hắn, đến cùng làm sao vậy? Tiêu Thắng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt toát ra một tia lo âu và nghi hoặc. Nàng không biết mình là có nên hay không đem nghi ngờ trong lòng nói ra, nhưng trực giác nói cho nàng, sư phụ giờ phút này cần nhất là một cái yên tĩnh hoàn cảnh. Suy nghĩ liên tục, Tiêu Thắng vẫn là quyết định tạm thời không đi quấy rầy sư phụ. Nàng rón rén rời đi phòng khách vị trí hành lang, lại tại cách đó không xa một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh dừng bước. "Latin, ngươi còn tại sao?" Tiêu Thắng hạ giọng kêu gọi nói. Không bao lâu, một cái thân ảnh quen thuộc từ chỗ tối hiện thân mà ra, chính là Latin. Hắn bước nhanh đi đến Tiêu Mặt Trăng phía trước, thấp giọng hỏi: "Tiêu sư tỷ, xảy ra chuyện gì?" Tiêu Thắng đem vừa rồi phát sinh sự tình đơn giản tự thuật một lần, cuối cùng, ngựa khí ngưng trọng nói: "Latin, ta luôn cảm thấy sư phụ hắn hình như biến thành người khác giống như, ngươi nói có phải hay không là?" Latin nghe xong, sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn đắn đo một lát, chậm rãi nói: "Tiêu cô nương yên tâm, có ta ở đây, tất nhiên sẽ không để Lục trưởng lão ra cái gì sai lầm. Không bằng dạng này, ta tối nay liền canh giữ ở ngoài cửa phòng, để phòng vạn nhất." Tiêu Thắng nhẹ gật đầu, cảm kích nhìn Latin một cái: "Vậy liền vất vả ngươi. Ta đi nghỉ ngơi một hồi, có tình huống tùy thời gọi ta." Giao phó xong, Tiêu Thắng một mình về tới gian phòng của mình. Mà Latin thì đúng hẹn mà trông coi, yên lặng chờ đợi tại Lục Tử Phong ngoài cửa phòng, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía tất cả động tĩnh. Chương 296, Giang Thủy Hàn lại xuất hiện, chương 296, Giang Thủy Hàn lại xuất hiện. Hư vô chi địa bóng đêm vô tận bên trong, một tòa nguy nga cung điện yên tĩnh đứng lặng, phản phất tuyên cổ trường tồn. Cung điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, chỉ có yêu chủ lật xem thẻ tre lúc phát ra vang lên sàn sạt, tại trống trải đại điện bên trong quanh quẩn. Đột nhiên, một bóng người lặng yên đi vào trong điện. Yêu chủ nghe tiếng ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, quét về phía người tới. "Người tới làm gì?" Yêu chủ nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói lộ ra một tia không vui, xâm lấn tu tiên giới sự tình, không phải đã làm xong sao? Người tới chính là quỷ dị quận chúa Sở Phàm. Hắn giờ phút này sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên trong lòng có cực lớn bất mãn. Sở Phàm xua tay, ngữ khí có chút không giỏi: "Đừng nói nữa, ta phái đi cái kia mang theo tử vong quy tắc quỷ dị lão đầu, thế mà bị người cho xóa bỏ. Thật sự là tức chết ta cũng." Yêu chủ nghe vậy, hơi nhíu mày. Hắn lấy xuống trong tay kính mắt, từ phía sau lưng trên kệ gỡ xuống một bó thẻ tre, mở rộng tinh tế tìm đọc. Một lát sau, hắn đem thẻ tre khép lại, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. "Giết thủ hạ ngươi, cũng là đến từ cao vị diện người." Yêu chủ ngữ khí bình tĩnh nói: "Tu tiên giới ngươi cũng đừng lại cắm tay, ta nên xuất thủ." Sở Phàm nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn căm tức nhìn yêu chủ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, tựa hồ sau một khắc liền muốn bộc phát. Nhưng mà cuối cùng, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, quay người một chân đá văng cửa lớn, phẩy tay áo bỏ đi. Cửa lớn tại Sở Phàm sau lưng trùng điệp đóng lại, phát ra một tiếng vang thật lớn. yêu chủ lại phảng phất hồn nhiên không hay, vẫn như cũ nhàn nhã ngồi tại trên vị trí của mình, ánh mắt thâm thúy mà khó mà nắm lấy. Ai bảo ngươi không còn dùng được, yêu chủ thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường cùng trào phúng. Hắn một lần nữa đeo lên kính mắt, ánh mắt trở xuống trong tay trên thẻ trúc, tựa hồ tại nghĩ ngợi cái gì. Dựa theo vũ trụ thiên đạo pháp tắc, mỗi cái vị diện đều chỉ có một lần phái người xâm lấn cơ hội. Yêu chủ lẩm bẩm nói, Sở Phàm đã dùng hết hắn cơ hội, mà ta còn có chính là cơ hội. Nói xong, yêu chủ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nhất định phải được nụ cười. Hắn chậm rãi khép lại trong tay thẻ tre, đứng dậy hướng đi bảo hậu. Nơi đó, một tòa lò luyện đan to lớn ngay tại cháy hừng hực, tỏa ra làm người sợ hãi sóng nhiệt. Yêu chủ đứng chắp tay, nhìn chăm chú cái kia lò luyện đan, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn biết, tu tiên giới mặc dù hiện nay nhìn như bình tĩnh, nhưng quần quần sóng ngầm. Mà hắn đã tại trong bất chi bất giác bày ra một trương đại lưới, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền muốn đem cái kia tu tiên giới triệt để từng bước xâm chiếm. Yêu chủ trầm ngâm một lát, ánh mắt rơi vào trong tay viên kia trên thẻ trúc. Thẻ che mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt rực rỡ, tựa hồ nói nó chỗ gánh chịu bí mật. Yêu chủ khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thẻ che biên giới, phảng phất tại suy tư điều gì. Đồng nhiên, hắn động tác dừng lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Một ý nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên, để khóe miệng của hắn không khỏi nâng lên một vẻ tâm hiểm cười. Giang Thủy Hàn yêu chủ thấp giọng nhớ kỹ cái tên này, trong giọng nói mang theo vài phần nghi ngẫm. Hắn biết rõ cái tên này phía sau đại biểu ý nghĩa đó là một cái từng bị hắn tự tay lấy về mình dùng người, một cái Lục Tử Phong đồ đệ. Phái hắn đi giết Lục Tử Phong, không có gì thích hợp bằng. Yêu chủ lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia tính toán quan mang. Hắn rất rõ ràng, Giang Thủy Hàn đối Lục Tử Phong có mang sâu sắc hận ý, loại này hận ý đủ để điều động Giang Thủy Hàn làm ra bất cứ chuyện gì. Nghĩ tới đây, yêu chủ không do dự nữa. Hắn cơ ống tay áo, một đạo linh lực ba động lặng yên tản ra. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại đại điện bên trong. Người kia chính là Giang Thủy Hàn. Hắn cung kính quỳ rạp xuống yêu chủ trước mặt, trong giọng nói mang theo vài phần cung nhiệt, "Chủ nhân, ngài gọi ta chuyện gì?" Yêu chủ nhìn xuống Giang Thủy Hàn, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Giang Thủy Hàn, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không vì ta cống hiến sức lực?" Giang Thủy Hàn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn không chút do dự gật đầu nói, "Chủ nhân nhưng có chỗ mệnh, Giang Thủy Hàn muôn lần chết không chối từ." Yêu chủ thỏa mãn nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu Giang Thủy Hàn đứng dậy. Hắn chậm rãi dạo bước đến đại điện trung ương, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, tựa hồ trong đầu phát họa kế hoạch gì. "Ta muốn ngươi đi giết một người." Yêu chủ cuối cùng mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đến phảng phất tại đàm luận một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, "Người kia gọi là Lục Tử Phong." Giang Thủy Hàn con ngươi đột nhiên co lại, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay khảm vào lòng bàn tay, không chút nào không cảm giác được đau đớn. Rất lâu, hắn mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, "Ta minh bạch." Yêu chủ khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với Giang Thủy Hàn phản ứng rất là hài lòng. Hắn lại lần nữa cơ ống tay áo, Giang Thủy Hàn thân ảnh tựa như cùng như ảo ảnh dần dần tiêu tán tại nguyên chỗ. "Lục Tử Phong a, Lục Tử Phong." Yêu chủ thấp giọng thì thầm, "Không biết làm ngươi biết được chính mình đệ tử đắc ý nhất muốn giết ngươi lúc, sẽ là như thế nào biểu lộ đâu. Thật sự là chờ mong a." Lời còn chưa dứt, yêu chủ thân ảnh cũng dần dần biến mất tại đại điện bóng tối bên trong, lưu lại một phòng yên tĩnh. Mà tại cái kia trong bóng tối vô tận, một cái nhằm vào Lục Tử Phong âm mưu, ngay tại lặng yên ấp ủ. Màn đêm buông xuống, tu tiên giới vị diện bầu trời phảng phất bị dội lên một tầng mờ đậm, chỉ có chấm chấm đầy sao tô điểm ở giữa, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Tại vô lượng cửa quản lý Hứa Quốc biên cảnh, hoàn toàn yên tĩnh hoang dã bên trên, đột nhiên truyền đến một trận dị hưởng, phá vỡ đêm yên tĩnh. Đó là một đạo xẹt qua chân trời quy tích, tựa như lưu tinh truy lạc, lại so lưu tinh càng thêm chói mắt. Đợi đến bụi mù tản đi, một cái to lớn cái hố xuất hiện tại nguyên chỗ, phản phất đại địa bị miễn cưỡng xé rách một đường vết rách. Liên tại cái này hố thiên thạch trung tâm, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn mái tóc trắng xóa như tuyết, tại trong gió đêm tung bay, mặc một bộ trắng đen xen kẽ trường bào, tay áo nhẹ nhàng, tựa như trích tiền gặp phàm. Người này chính là Giang Thủy Hàn. Giang Thủy Hàn ngắm nhìn một phía, nhíu mày. Hắn tuy là yêu chủ chỗ phái, trước đến ám sát Lục Tử Phong, nhưng cũng chưa từng ngờ tới lại sẽ lấy như vậy phương thức giáng lâm tu tiên giới. Bất quá giờ phút này dung không được hắn suy nghĩ nhiều, hắn rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến ở trong tay la bàn bên trên. Cái kia la bàn hiện ra yếu ớt lang quang, kim đồng hồ có chút rung động, tựa hồ tại chỉ dẫn phương hướng. Giang Thủy Hàn tâm niệm vừa động, thân hình lóe lên, liền đi đến cách đó không xa trên đường nhỏ. Trong bóng đêm, tiểu đạo hai bên cây cối ném xuống loang lổ cái bóng, giống như ẩn nút quái thú. Giang Thủy Hàn mắt sáng như đuốc, tại ven đường tìm tòi một lát, rất nhanh liền phát hiện một con ngựa ô thân hình hắn nhảy lên lưng ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, hắc mã liền vùng vó chạy như điên. La bàn kim đồng hồ tại Giang Thủy Hàn nhìn kỹ có chút bị lệch, tựa hồ đang vì hắn chỉ dẫn Lục Tử Phong phương hướng. Giang Thủy Hàn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ để ý dục ngựa phi nhanh, tùy ý gió đêm gào thét mà qua, thổi loạn hắn sợi tóc. Không biết qua bao lâu, sắc trời có chút nổi lên màu trắng bạc. Giang Thủy Hàn trước mắt xuất hiện một ngọn núi, sườn núi chỗ mơ hồ có mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Trong lòng hắn run lên, biết chỗ cần đến đã gần đến tại gang tấc. "Lục Tử Phong, ta tới." Giang Thủy Hàn nói nhỏ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Là cứu hận, là oán hận, hoặc là cái gì khác. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu ngựa lại, hướng về ngọn núi phương hướng đội vã đi. Giờ khắc này, bánh răng vận mệnh bắt đầu chậm rãi chuyển động, một tràng số mệnh quyết đấu sắp mở màn. Chương 297, xa lạ đồ đệ, chương 297, xa lạ đồ đệ. Chính là Mạc Thành, xem như tu tiên giới bên trong một tòa phồn hoa thành trấn, trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Lục Tử Phong dạo chơi đi tại đá xanh lát thành trên đường phố, tùy ý gió nhẹ lướt qua gò má, mang đến một tia ý lạnh. Đột nhiên, cước bộ của hắn dừng lại. Phía trước cách đó không xa, một đám người chính vây tại một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Lục Tử Phong khẽ nhíu mày, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người, một cái thân hình nhỏ gầy hài đồng đang ngồi ở một chiếc bằng gỗ trên xe lăn, trông mong nhìn qua mọi người. Cái kia xe lăn có chút kỳ lạ, toàn thân từ tốt nhất vật liệu gỗ chế thành, mặt ngoài điêu khắc cổ phát hoa văn. Xe lăn phía sau, một cái chữ linh thạch lỗ khảm như ẩn như hiện, hiển nhiên là dựa vào linh thạch khởi động cơ quan xe lăn. Cái này xe lăn thật là thần kỳ. Chính là, nghe nói chỉ cần hướng lỗ khảm bên trong bên trên toái linh thạch, liền có thể tự động hành động, rốt cuộc không cần lo lắng đi đứng bất tiện. Tiểu gia hỏa, với xe lăn là từ đâu lấy được? Bán thế nào a? Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, trong ngôn ngữ tràn đầy sợ hãi thán phục cùng tò mò. Đứa bé kia tựa hồ bị bất thình lình náo nhiệt giật nảy mình, khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, nhưng vẫn là cố gắng đứng thẳng lên nho nhỏ lưng, la lớn, bán xe lăn rồi. Chỉ cần một cái hạ phẩm linh thạch, liền có thể mua về nhà. Lục Tử Phong nghe đến thú vị, không khỏi cũng đưa tới. Hắn đứng tại phía ngoài đoàn người vây, yên tĩnh đánh giá đứa bé kia cùng xe lăn. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Một cái hạ phẩm linh thạch. Tiểu gia hỏa, với xe lăn sợ là liền cái hạ phẩm linh thạch đều không đáng a. Một cái thân mặc hoa phục trúc cơ tu sĩ đẩy ra đám người, khinh thường liếc qua xe lăn, hừ lạnh nói, ta nhìn với xe lăn ngược lại là như cái đồ chơi, không bằng bán cho ta cho ngươi cái giá tốt. Nói xong, tu sĩ kia từ trong túi chữ vật lấy ra một cái toái linh thạch, tại hài đồng trước mặt lung lay. Hài đồng mở to hai mắt nhìn, hắn đang muốn đưa tay đón, lại nghe trong đám người lại chuyển tới một cái lạnh lạnh âm thanh. Chậm đã. Lục Tử Phong đẩy ra đám người, chậm rãi đi đến tu sĩ kia trước mặt, thản nhiên nói, vị đạo hữu này, làm người vẫn là phúc hậu tốt hơn. Cái này xe lăn mặc dù không phải vật hi hãn gì sự tình, nhưng đối vị tiểu hữu này đến nói, nhưng là tâm huyết của hắn cùng hy vọng. Ngươi như chân tâm muốn, không bằng lấy một cái hạ phẩm linh thạch mua xuống, cũng coi như giúp người hoàn thành ước vọng. Tu sĩ kia nghe vậy, sầm mặt lại, đang muốn phát tác, đã thấy Lục Tử Phong quanh thân khí thế có chút phóng ra ngoài, khí tức càng thêm cường đại. Hắn lập tức hiểu xịu dáng vẻ bệ vệ, ngượng ngùng cười một tiếng, đem trong tay toái linh thạch thu về, thử lạnh một tiếng liền phẩy tay áo bỏ đi. Lục Tử Phong quay người nhìn hướng đứa bé kia, khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, tiểu hữu, cái này xe lăn ngươi bán ta vừa vặn rất tốt. Ta nguyện lấy một cái hạ phẩm linh thạch mua xuống. Hai đông người, lập tức nín khóc mỉm cười, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Lục Tử Phong lấy ra một cái hạ phẩm linh thạch, nhẹ nhàng đặt ở hài đồng trong tay. Hài đồng cầm linh thạch, ngửa đầu nhìn xem Lục Tử Phong, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đúng lúc này, phía ngoài đoàn người đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Lục Tử Phong trong lòng run lên, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con ngựa ô chính hướng bên này chạy nhanh đến, trên lưng ngựa ngồi một cái nam tử tóc trắng, chính là Giang Thủy Hàn. Lục Tử Phong nhíu mày, ánh mắt cảnh giác đánh giá người tới. Nam tử tóc trắng kia mặc một bộ trắng đen xen kẽ trường bào, khuôn mặt anh tuấn, khí chất lại lộ ra một cô ấm lãnh. Lục Tử Phong có thể xác định, chính mình chưa bao giờ thấy qua người này. Đang lúc Lục Tử Phong suy nghĩ ở giữa, nam tử kia đã giục ngựa đi tới gần. Hắn tung người xuống ngựa, từng bước một hướng Lục Tử Phong đi tới, khóe miệng ngậm lấy một vệt biểu tình tự tiếu phi tiếu. "Sư phụ, đã lâu không gặp." Nam tử có chút không người, ngựa khí cung kính, ánh mắt lại giống như rắn độc hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm Lục Tử Phong. Lục Tử Phong giật mình trong lòng, vô ý thức lui lại một bước. Hắn lấy lại bình tĩnh, cố gắng chấn định chắp tay nói, "Vị đạo hữu này, tại hạ chỉ sợ là nhận lầm người. Tại hạ Lục Tử Phong, chính là Kiếm Tông trưởng lão, cũng không có thu đồ thực." Nam tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn cẩn thận tường tận xem xét Lục Tử Phong khuôn mặt, tựa hồ tại xác nhận cái gì. Một lát sau, hắn chậm rãi ngồi dậy, cau mày. "Sư phụ, ngài đây là?" "Không nhớ rõ ta." Nam tử ngữ khí khẽ run, tựa hồ có chút khó có thể tin. Lục Tử Phong lắc đầu, thản nhiên nói, "Đạo hữu sợ là nhận lầm người. Tại hạ xác thực không có thu đồ thực, càng không nhớ rõ khi nào thu qua ngươi như vậy tuấn lãng đồ đệ." Nói xong, hắn liếc qua bên cạnh Hải Đồng, ra hiệu đối phương tiếp tục đi đường. Hải Đồng hiểu ý, vội vàng khởi động xe lăn hướng phía trước đi đến. Lục Tử Phong theo sát phía sau, nhưng không ngờ nam tử kia lại bỗng nhiên cất bước tiến lên, chặn đường đi của hắn lại. "Sư phụ, ngài thật không nhớ rõ ta?" Nam tử ngựa khi âm u, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, "Ta là Giang Thủy Hàn a, ngài đệ tử đắc ý nhất." Lục Tử Phong cau mày, nhìn từ trên xuống dưới Giang Thủy Hàn. Hắn luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương có chút không đúng, nhưng lại nói không ra không đúng chỗ nào. Đang do dự ở giữa, Giang Thủy Hàn bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, hướng Lục Tử Phong sâu sắc cúi đầu. "Sư phụ tại bên trên, xin nhận đệ tử thi lễ." Giang Thủy Hàn ngữ khí cung kính, động tác lại lộ ra một cố cứng ngắc. Lục Tử Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, mơ hồ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn đang muốn mở miệng, đã thấy Giang Thủy Hàn đã đứng dậy, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười lạnh. "Sư phụ, tất nhiên ngài không nhớ rõ ta, đệ tử kia đành phải lại cẩn thận dạy một chút ngài." Lời còn chưa dứt, Giang Thủy Hàn quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, một cỗ cường đại uy áp hướng Lục Tử Phong đánh tới. Lục Tử Phong con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy ngực phảng phất ép một tảng đá lớn, không thở nổi. Hắn đang muốn vận chuyển linh lực ngăn cản, lại nghe Giang Thủy Hàn cười lạnh một tiếng, uy áp đột nhiên tiêu tán. "Sư phụ, đệ tử tạm thời lưu ngài một mạng." Giang Thủy Hàn ngữ khí lạnh lạnh, chờ đệ tử tra ra trận tướng, lại đến lấy ngài tính mệnh không muộn. Dứt lời, hắn trở mình lên ngựa, cũng không quay đầu lại giục ngựa mà đi. Lục Tử Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn nhìn qua Giang Thủy Hàn đi xa bóng lưng, cau mày, đáy lòng dâng lên một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác, tính toán không nghĩ trước đi qua lại nói. Cái kia tiểu nam hài đẩy xe lăn một đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới nhà trọ trước cửa. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái nhà trọ tấm biển, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay xe lăn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy trịnh trọng. "Vị khách quan này, ngài xe lăn tiểu nam hài giòn tan hô." Âm thanh thanh thủy êm hay. Lục Tử Phong nghe tiếng từ trong phòng khách đi ra, gặp cái kia tiểu nam hài chính vẻ mặt thành thật đem xe lăn đẩy tới trước mặt mình, không khỏi khẽ mỉm cười. Hắn đi lên phía trước, đưa tay vuốt vuốt tiểu nam hài đầu, ôn nhu nói, "Đà tạ tiểu hữu. Cái này xe lăn đối ta có tác dụng lớn." Tiểu Nam Hải bị Lục Tử Phong động tác làm cho có chút xấu hổ, gò má có chút phím hồng. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, không khách khí không khách khí, ngài có thể thích liền tốt. Vậy ta đi trước, cha nương vẫn chờ ta trở về ăn cơm đâu. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Tiểu Nam Hải nhảy nhảy nhót nhót rời đi nhà trọ. Đợi đến Tiểu Nam Hải thân ảnh biến mất tại cuối con đường, Lục Tử Phong cái này mới quay người đi vào nhà trọ, trực tiếp về tới chính mình phòng khách. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Lục Tử Phong chậm rãi dạo bước đến bên cửa sổ, đứng chắp tay. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều rơi tại đình viện bên trong, cho vạn vật rắc lên một tầng màu vàng quang mang. Lục Tử Phong lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này cảnh đẹp, trong đầu không ngừng chiếu lại vừa rồi trên đường phát sinh tất cả cái kia tự xưng là hắn đồ đệ nam tử thần bí, cô kia nguy cơ vô hình cảm giác. Giang Thủy Hàn Lục Tử Phong thì thào nhớ kỹ cái tên này, cau mày. Hắn luôn cảm thấy cái tên này giống như đã từng quen biết, lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Đồng nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng người huyên náo cùng tiếng vó ngựa. Lục Tử Phong vô ý thức thò đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội mặc giáp trụ binh sĩ chính dọc theo khu phố nhanh như tên bắn mà vừa qua, một người cầm đầu cầm trong tay trường mâu, vẻ mặt nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Lục Tử Phong trong lòng nghi hoặc, đang muốn thu hồi ánh mắt, đã thấy cái kia đội binh sĩ lại thay đổi phương hướng, hướng về nhà trọ phương hướng chạy nhanh đến. Lục Tử Phong trong lòng run lên, liền vội vàng xoay người phòng nghỉ cửa đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó chính là phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị người từ bên ngoài một chân đá văng. Lục Tử Phong, ngươi đi ra cho ta. Ngươi dính liễu cấu kết tà ma, ý đồ mưu phản, theo chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu tên kia giáp trụ binh sĩ cầm trong tay trường mâu, một mặt sơ sát tiêu điều quát. Chương 298, oan uổng. Chương 298, oan uổng. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế nghi ngờ trong lòng cùng bất an. Hắn chậm rãi đi đến trước bàn, từ trong túi trữ vật lấy ra viên kia trưởng lão lệnh bài, chỉ thấy lệnh bài tại ánh nắng chiều bên dưới chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Hắn xít sao nắm lấy lệnh bài, chậm rãi dạo bước đến trước cửa, đột nhiên kéo cửa phòng ra, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta chính là Kiếm Tông trưởng lão Lục Tử Phong, Kiếm Tông đệ tử làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, khinh thường tại cùng tà ma cấu kết. Các ngươi nếu là không có bằng chứng, đừng vội ngậm máu phun người." Cái kia mấy tên binh sĩ vốn đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị lại lần nữa xâm nhập gian phòng. Nhưng không ngờ Lục Tử Phong lại cứng rắn như thế, trong lúc nhất thời lại bị khí thế của hắn chấn nhiếp, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Cầm đầu tên lính kia nuốt ngụm nước bọt, cố gắng chấn định nói, "Lục trưởng lão, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, còn mời không nên làm khó chúng ta." "Bất quá, ngài trưởng lão này lệnh bài mặc dù có thể chứng minh ngài thân phận, nhưng cũng không đủ để chứng minh ngài cùng tà ma không có quan hệ a." Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, đem lệnh bài giơ lên cao cao, trầm giọng nói, "Ta Kiếm Tông đệ tử, làm việc tự có tông môn quy chế, há lại cho các ngươi xem vào. Còn nữa, ta Lục Tử Phong đi ngay ngồi thẳng, sao lại làm ra cấu kết tà ma sự tình? Như các ngươi khăng khăng muốn kiểm tra, cứ việc đi thăm dò chính là." Các binh sĩ bị Lục Tử Phong mấy câu nói đến á khẩu không trả lời được, mặt lộ vẻ khó xử. Bọn họ liếc nhau, tựa hồ tại im lặng trao đổi cái gì. Một lát sau, cầm đầu tên lính kia cuối cùng thua trận, ngượng ngùng cười nói, "Lục trưởng lao bất giận. Chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc, cũng không có mạo phạm chi ý, tất nhiên ngài khăng khăng như vậy, chúng ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ là, con mời Lục trưởng lão cẩn thận một chút, gần đây trong thành thế cục bất ổn, sợ có bất trắc phong vân a." Dứt lời, mấy tên binh sĩ cùng nhau ôm quyền hành lễ, một mặt lúng túng thối lui ra khỏi gian phòng. Lục Tử Phong lạnh lùng nhìn xem bọn họ bóng lưng rời đi, cau mày, như có điều suy nghĩ. Đợi đến các binh sĩ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại hành lang phần cuối, Lục Tử Phong cái này mới chậm rãi đóng lại cửa phòng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần lặn về tây trời chiều, tự lẩm bẩm, trong thành này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Đông nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng động, hình như có thứ gì chính hướng bên này hối hạ tới gần. Lục Tử Phong trong lòng run lên, vô ý thức vận chuyển linh lực, cảnh giác hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Lục Tử Phong chính tâm tự khó bình đứng tại bên cửa sổ, đông nhiên thoáng nhìn cửa sổ trên mái hiên một vệt bóng đen hiện lên, dọa đến trái tim của hắn đột nhiên siết chặt, vô ý thức buột miệng nói ra, "Tiêu Thắng, ngươi đang làm cái gì?" Bóng đen kia nghe tiếng có chút dừng lại, chợt xoay người nhảy vào cửa sổ bên trong, đúng là Tiêu Thắng. Chỉ thấy nàng tóc thai bù xù, quần áo lộn xộn, tựa như ma quỷ đồng dạng phiêu nhiên rơi xuống đất, lúc rơi xuống đất còn lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sắp xuống. Lục Tử Phong liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, cau mày nói, "Tiêu Thắng, ngươi đây cũng là ồn ào cái kia ra. Làm thế nào thành bộ dáng này?" Tiêu Thắng miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười, thở hổn hển nói, "Thầy, sư phụ, ta không có việc gì. Chính là nghe nói ngài bị quan binh tìm tới cửa, lo lắng ngài xảy ra chuyện, cho nên tới xem một chút ngài." Lục Tử Phong nghe vậy trong lòng ấm áp, nhưng cũng lắc đầu bất đắc dĩ, đỡ Tiêu Thắng ngồi ở bên bàn, thở dài, "Ta đây không phải là thật tốt sao? Ngược lại là ngươi, giữa ban ngày không đi cửa chính ban ngày, nhất định muốn nhảy cửa sổ, cũng không sợ bị người nhìn thấy đi." Tiêu Thắng thè lưỡi, hoạt bát cười nói, "Đây không phải là muốn cho sư phụ ngài một kinh hỉ nha?" Nói xong, nàng đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, nhìn bốn phía một phen, hạ giọng nói, "Đúng sư phụ, ta nghe nói gần nhất nội thành không yên ổn, ngài nhưng phải cẩn thận một chút a." Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì, đã thấy Tiêu Thắng ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh bên trong bằng gỗ trên xe lăn, lập tức hai mắt tỏa sáng, ba chân bốn cẳng chạy qua, đem xe lăn bế lên. "Sư phụ, ngài cái này xe lăn không tệ à, cho ta mượn chơi hai ngày thôi." Tiêu Thắng vui dạo dựng nói. Lục Tử Phong nghe vậy kém chút không có một cái lao huyết phun ra ngoài, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, "Ngươi nha đầu này, ta cái này xe lăn có thể là hoa giá tiền rất lớn mua, ngươi tốt xấu cũng hỏi một chút ý kiến của ta a." Tiêu Thắng lại phảng phất giống như không nghe thấy, phối hợp đem xe lăn hướng trên vai một khiêng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa. Lục Tử Phong gấp đến độ thẳng dậm chân, nhưng lại không thể làm gì. "Tiêu Thắng, ngươi đứng lại đó cho ta. Cái kia xe lăn ngươi không thể." Lục Tử Phong tức hồn hển hô. Nhưng mà Tiêu Tháng sớm đã biến mất tại ngoài cửa phòng, chỉ còn lại thanh thúy tiếng cười tại hành lang trên vang vọng. Lục Tử Phong khóc không ra nước mắt nhìn qua cửa phòng đóng chặt, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Tiểu nha đầu này, thật sự là càng ngày càng không có quý củ. Chờ nàng trở lại, cần phải thật tốt giáo huấn một chút nàng không thể. Lục Tử Phong hận hận nói, nhưng cũng nhịn không được khỏe miệng hơi dương lên. Giang Thủy Hàn cưỡi cái kia thất hắc mã, một đường phi nhanh, rời đi chính là Mạc Thành. Tâm tình của hắn phức tạp, đã có đối Lục Tử Phong hận ý, lại có đối yêu chủ trung thành. Nhưng mà, vô luận trong lòng hắn làm sao xoắn xuýt, đều không thể thay đổi cố định nhiệm vụ. Yêu chủ đã bàn giao đến rõ ràng, hắn nhiệm vụ không chỉ là giết chết Lục Tử Phong, càng quan trọng hơn là muốn triệt để tiêu diệt quỷ dị quận chúa Sở Phàm ở cái thế giới này thế lực còn sót lại Nguyên Tông. Giang Thủy Hàn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm ba động. Hắn biết, Nguyên Tông xem như tu tiên giới danh môn chính phái, thực lực không thể khinh thường. Nhưng cùng lúc, hắn cũng rõ ràng chính mình xem như đại thiên thế giới địa tiên cấp bậc cường giả, có vượt xa thường nhân thực lực. Màn đêm buông xuống, Giang Thủy Hàn cưỡi hắc mã đi tới vị Thái Sơn dưới chân. Nơi này chính là Nguyên Tông nơi ở, hắn tung người xuống ngựa, đem con ngựa nhẹ nhàng cột vào Nguyên Tông cửa chính cây cột bên trên. Ánh trăng trong sáng, rơi tại Nguyên Tông nguy nga sơn môn bên trên, là tòa này cổ lão tông môn khoác lên một tầng ngân sa. Giang Thủy Hàn yên tĩnh đứng ở trước sơn môn, mắt sáng như đuốc, tựa hồ đang đợi cái gì. Đồng nhiên, sơn môn một tiếng cọt kẹt mở ra. Một cái thân mặc Nguyên Tông trang phục đệ tử trẻ tuổi bước nhanh đi ra, tựa hồ là muốn đi chân núi mua sắm vật tư. Giang Thủy Hàn có chút nheo mắt lại, âm thầm vận chuyển linh lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, trẻ tuổi đệ tử tựa hồ cũng không phát giác được Giang Thủy Hàn tồn tại. Hắn trực tiếp hướng Giang Thủy Hàn đi tới, trong miệng còn nói lẩm bẩm, "Ai, thời tiết này thật là lạnh à, cũng không biết các sư huynh ở trên núi có lạnh hay không." Giang Thủy Hàn ánh mắt run lên, đang muốn xuất thủ, lại nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm trầm thấp, "Sư đệ, ngươi làm sao còn tại nơi này? Các trưởng lão đều chờ đợi ngươi đi lấy vật tư đâu." Đệ tử trẻ tuổi nghe vậy vội vàng lên tiếng, bước nhanh đi xuống chân núi. Giang Thủy Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, lại phát hiện chủ nhân của thanh âm kia cũng không hiện thân. Đang lúc Giang Thủy Hàn nghi hoặc lúc, một cái thân mặc Nguyên Tông trưởng lão trang phục nam tử trung niên chậm rãi đi ra sơn môn, ánh mắt tại Giang Thủy Hàn trên thân dừng lại một lát. "Các hạ người nào? Vì sao tại ta Nguyên Tông trước sơn môn bồi hồi?" Nam tử trung niên trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh giác. Giang Thủy Hàn khẽ mỉm cười, chậm rãi quay người, nhìn thẳng nam tử trung niên con mắt. Hắn nói từng chữ từng câu, "Tại hạ Giang Thủy Hàn, chuyên tới để thăm hỏi Nguyên Tông." Chương 299, Ác Ma Usen, chương 299, Ác Ma Usen. Tên kia nam tử trung niên tại Giang Thủy Hàn vừa dứt lời nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quan mang. Nguyên bản trầm ổn khuôn mặt đột nhiên vặn mèo, thân thể cấp tốc hóa thành một đám đen nhánh chất nhầy, tỏa ra khiến người buồn nôn khí tức tanh hôi. Giang Thủy Hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng biết không ổn, nhưng cũng chưa từng bối rối. Dưới chân hắn có chút dùng sức, cả người như là báo đi săn nhanh chóng mà nhảy lùi lại, khó khăn lắm tránh đi chất nhầy quái đánh tới xúc tu. Cái kia xúc tu giống như rắn độc linh hoạt, mang theo bén nhọn đâm nhọn, thẳng tắp đâm về Giang Thủy Hàn vừa rồi vị trí. Nhưng mà, mặt đất chỉ để lại mấy cái nhàn nhạt cái hố, Giang Thủy Hàn thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chất nhảy quái tựa hồ đối với Giang Thủy Hàn thân pháp có chút kiêng kỵ, phát ra một tiếng gào trầm trầm, càng nhiều xúc tu từ trong cơ thể kéo dài mà ra, tại trên không điên cuồng vũ động, tựa hồ đang tìm kiếm Giang Thủy Hàn vết tích. Đúng lúc này, Giang Thủy Hàn giống như quỷ mị xuất hiện tại chất nhảy quái sau lưng, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh hỏa diễm đao. Hắn không chút do dự vung đao chém ra, đao quang giống như ngọn lửa nóng bỏng, mang theo thiêu đốt không khí nhiệt độ cao, thẳng đến chất nhảy quái hậu tâm. Chất nhảy quái hiển nhiên không ngờ đến Giang Thủy Hàn sẽ từ phía sau lưng tập kích, trong lúc vội vàng vung vẩy xúc tu tính toán ngăn cản, nhưng như cũng chậm một bước. Hỏa diễm đao tinh chuẩn chém vào chất nhảy quái trên thân, phát ra suy suy tiếng vang, nháy mắt đem chất nhảy quái thân thể đốt. Chất nhảy quái phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, vô số xúc tu điên cuồng bặm mẹo, tính toán dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng mà, ngọn lửa này đao tựa hồ có cực mạnh tính ăn mòn, chất nhảy quái xúc tu vừa mới tiếp xúc liền bị thiêu đến cháy đen, vô lực rủ xuống đến. Giang Thủy Hàn thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai vung đao. Ba đao liên miên mà ra, mỗi một đao đều tinh chuẩn chém vào chất nhảy quái trên thân khác biệt bộ vị. Chất nhảy quái vốn là bị thương không nhẹ, giờ phút này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thân thể cao lớn tại hỏa diễm bên trong dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một bãi đen xám, theo gió mà qua. Giang Thủy Hàn thu đao mà đứng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một phía, bảo đảm không còn gì khác uy hiếp. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng một trận chiến này cũng không quấy rầy Nguyên Tông càng nhiều cường giả. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị rời đi lúc, lại nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm sâu kín, "Các hạ hảo thủ đoạn, không biết tôn tính đại danh." Giang Thủy Hàn trong lòng run lên, chậm rãi quay người, chỉ thấy một cái tóc trắng xóa lao giả chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sơn môn bên trên, đang ngục quang sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Giang Thủy Hàn nhìn chăm chú sơn môn bên trên vị kia tóc trắng xóa lao giả, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Hắn bén nhạy phát giác được, vị này nhìn như hiền hòa trên người lao giả tản ra khí tức nguy hiểm, xa không phải vừa rồi cái kia chất nhảy quái có khả năng bằng được. "Các hạ chính là Nguyên Tông trưởng môn, Sở Phàm thế lực còn sót lại một trong." Giang Thủy Hàn trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò. Lao giả nghe vậy, khẽ mỉm cười, trong tươi cười lại lộ ra mấy phần lạnh lẽo. Hắn chậm rãi từ sơn môn bên trên đi xuống, mỗi một bước đều lộ ra thong dong vô cùng, phảng phất đôi Giang Thủy Hàn không có chút nào ý sợ hãi. "Không sai, lão phu chính là Nguyên Tông đương nhiệm trưởng môn, đến mức Sở Phàm. Đó bất quá là lão phu ngày xưa một cái quen biết cũ mà thôi." Lão giả ngữ khí bình thản, lại tại nói đến quen biết cũ hai chữ lúc, ánh mắt có chút ngưng lại, hình như có thâm ý. Giang Thủy Hàn trong lòng run lên, âm thầm vận chuyển linh lực, tùy thời chuẩn bị ứng đối lão giả có thể tập kích. Hắn biết, trước mắt vị này nhìn như bình thường lão giả, vô cùng có khả năng chính là nhiệm vụ lần này nơi mấu chốt. Đã như vậy, tại hạ liền không khách khí. Giang Thủy Hàn hừ lạnh một tiếng, trong tay hỏa diễm đao lần thứ hai đốt lên lửa nóng hừng hực, nhắm thẳng vào lão giả. Lão giả thấy thế, nhưng là không chút hoang mang, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một cỗ tanh hôi khói đen trong tay áo tuôn ra, nháy mắt đem Giang Thủy Hàn bao phủ trong đó. Giang Thủy Hàn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, quanh thân phảng phất bị vô số xúc tu quấn quanh, hô hấp khó khăn. Hắn trong lòng biết không ổn, vội vàng thôi động linh lực, hỏa diễm đao quang mang đại thịnh, đem quanh thân khói đen bức lui. Nhưng mà, đang lúc hắn cho rằng đã xem khói đen xua tan lúc, đã thấy lão giả kia chẳng biết lúc nào đã hóa thành một cái to lớn ác ma ốc sên, chính mở ra miệng to như chậu máu, hướng hắn thôn phệ mà đến. Cái này ác ma ốc sên toàn thân đen nhánh, mặt ngoài che kín chất nhầy, tỏa ra khiến người buồn nôn hôi thối. Thân thể của nó mềm dẻo mà đầy co giãn, vô số xúc tu từ trong cơ thể nổ kéo dài mà ra, giống như một tấm vong lớn, đem Giang Thủy Hàn tầng tầng bao khỏa. Giang Thủy Hàn chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực vận chuyển khúc khoái, thân thể phảng phất bị vô số cây gai kim đâm vào, đau đớn khó nhịn. Hắn cắn chặt răng, ra sức dây rủa, nhưng như cũng không thể thoát khỏi ác ma ốc sên gò bó. Liên tại hắn sắp bị ác ma ốc sên thôn phệ lúc, một đạo nóng bỏng đao quang đột nhiên bổ ra chất nhầy, Giang Thủy Hàn đột nhiên thoát khỏi gò bó, thả người vọt lên, trong tay hỏa diễm đao mang theo căm giận ngút trời, thẳng đến ác ma ốc sên yếu hại. Ác ma ốc sên phát ra một tiếng thống khổ gào thét, nó cái kia mềm dẻo mà đầy có dáng thân thể tại Giang Thủy Hàn hỏa diễm đao thiêu đốt bên dưới cấp tốc cháy đen, chất nhầy văng khắp nơi. Nhưng mà, cái này sinh vật khủng bố sinh mệnh lực lại lạ thường ương ngạnh, cứ thế mà dùng xúc tu quấn lấy Giang Thủy Hàn hỏa diễm đao, ra sức hất lên, càng đem Giang Thủy Hàn vũ khí đánh rất trên mặt đất. Giang Thủy Hàn chỉ cảm thấy gan bàn tay chấn động, trong tay hỏa diễm đao rời tay bay ra, đập xuống đất phát ra một tiếng vang trầm. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến băng lãnh mà lăng lệ, khí tức quanh người cũng theo đó đại biến. Sau một khắc, khiến người khó có thể tin một màn phát sinh. Giang Thủy Hàn toàn thân đột nhiên toát ra một chút bạch quang, phản phất có vô số đạo nhỏ bé ngọn lửa ở trong cơ thể hắn tiêu đốt. Những này bạch quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành một đoàn chói mắt bạch diễm, đem Giang Thủy Hàn cả người bao phủ trong đó. Ác ma ốc sên tựa hồ phát giác nguy hiểm, phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, vô số xúc tu điên cuồng vũ động, tính toán thoát đi cái này đoàn quỷ dị bạch diễm. Nhưng mà, Giang Thủy Hàn giờ phút này đã hóa thân thành một tôn hỏa thần, quanh thân bạch diễm lượn lờ, tựa như thần linh đến thế gian. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nắm vào trong hư không một cái, chôi này bị ác ma ốc sên đánh rất hỏa diễm đao lại vô căn cứ hiện lên ở trong tay hắn. Giang Thủy Hàn vung ngược tay lên, đao quang như giải lụa vạch phá bầu trời, mang theo vô song uy thế, thẳng đến ác ma ốc sên đầu. Ác ma ốc sên hoảng sợ muốn dạng, liều mạng vặn vẹo thân thể tính toán tránh né, nhưng như cũng chậm một bước. Đao quang tinh chuẩn bổ vào nó đầu lâu to lớn bên trên, phát ra một tiếng vang dọn, lại cứ thế mà đem ác ma ốc sên đầu chém thành hai khúc. Máu tươi cùng óc hôn tạp chất nhảy văng từ phía, ác ma ốc sên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt. Giang Thủy Hàn nhưng là mắt sáng như đuốc, trong tay hỏa diễm đao lần thứ hai vung ra, mỗi một đao đều tinh chuẩn bổ vào ác ma ốc sên trên thân khác biệt yếu hại. Suy suy tiếng vang không dứt bên hai, ác ma ốc sên thân thể tại Giang Thủy Hàn dưới đao cấp tốc vỡ vụn, hóa thành vô số sền sệt khối thịt cùng xương mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, cái này từng để vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật ác ma ốc sên liền bị Giang Thủy Hàn miễn cưỡng xé nát, lại không một tia sinh cơ. Giang Thủy Hàn đứng ở huyết nục văng tung tóe bên trong, quanh thân bạch diễm vẫn như cũ cháy hừng hực, tựa như một tôn bất bại chiến thần. Hắn chậm rãi thu đao vào vỏ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay người nhìn về phía Nguyên Tông Nguy Nga Sơn Môn, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sở Phàm, ngươi thế lực còn sót lại, không gì hơn cái này. Chương 300, Quỷ dị quận chúa Sở Phàm, chương 300, Quỷ dị quận chúa Sở Phàm. Giang Thủy Hàn đứng ở ác ma ốc sên sắc bên trong, tâm thần có chút buông lỏng lúc, một cô cực kỳ nguy hiểm khí tức đột nhiên đánh tới. Hắn chỉ cảm thấy trong cổ siết chặt, phản phất có một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên bóp lấy hắn cái cổ, lực đạo lớn, lại để hắn không thể thở nổi. Giang Thủy Hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, tính toán thoát khỏi cỗ này lực lượng quỷ dị. Nhưng mà, cái kia bàn tay vô hình phản phất không thể phá vỡ, tùy ý Giang Thủy Hàn dễ dỗ như thế nào, lại không nhúc nhích tí nào. Ngạt thở cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Giang Thủy Hàn chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ý thức cũng bắt đầu thay đổi đến mơ hồ. Liên tại cái này sinh tử một đường lúc, cái kia bàn tay vô hình lại đột nhiên bung ra, Giang Thủy Hàn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, suýt nữa ngã nhào trên đất. Hắn từng ngụm thở hổn hển, trái tim đập bịch bịch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Vừa rồi trong nháy mắt đó nguy cơ sinh tử, để hắn triệt để minh bạch mình cùng quỷ dị quận chúa Sở Phàm ở giữa chênh lệch. Khụ khụ. Quỷ dị quận chúa, ngươi đây là ý gì? Giang Thủy Hàn cưỡng chế nội tâm hoảng hốt, lạnh giọng quát, trong giọng nói lại khó nén vẻ run rẩy. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, phảng phất vừa rồi cô kia lực lượng kinh khủng chưa hề xuất hiện qua. Nhưng mà, Giang Thủy Hàn lại cảm nhận được rõ ràng, có một đôi con mắt vô hình chính nhìn chăm chú lên hắn, mang theo vô tận lạnh lùng cùng miệt thị. Giang Thủy Hàn, ngươi cho rằng giết ta tại Nguyên Tông mấy cái khối lỗi, liền có thể tổn thương đến ta mảy may sao? Một cái âm u mà âm lạnh âm thanh bỗng nhiên tại Giang Thủy Hàn trong đầu vang lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Giang Thủy Hàn trong lòng run lên, cố gắng chấn định nói quỷ dị của chúa, ngươi ta ở giữa ân oán, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ làm cái kết thúc. Ngươi như thật là có bản lĩnh, sao không đích thân hiện thân? Ha ha ha. Giang Thủy Hàn, ngươi khó tránh quá ngây thơ. Ta Sở Phàm ngang dọc vạn giới mấy ngàn năm, sao lại tùy tiện mạo hiểm? Bất quá, ngươi tất nhiên tiếp yêu chủ nhiệm vụ, liền ngoan ngoãn đi hoàn thành a nếu không. Lần tiếp theo, nhưng là không chỉ là cảnh cáo đơn giản như vậy. Vừa dứt lời, cô kia khí tức kinh khủng đột nhiên biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Giang Thủy Hàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng như cũng lòng còn sợ hãi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trừ đầy đất sắc cùng máu tươi, không còn gì khác dị thường. Sở Phàm, ngươi chờ đó cho ta. Giang Thủy Hàn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia kiên định tia sáng. Hắn biết, trận này chiến tranh kéo dài vừa mới bắt đầu, mà hắn nhất định trở thành Sở Phàm đối thủ. Hư vô chi địa, hoàn toàn yên tĩnh mà thần bí lĩnh vực, phản phất ngăn cách. Tại cái này mảnh vô ngần hư không bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa cổ pháp mà to lớn đài cao, phảng phất là giữa thiên địa duy nhất tọa độ. Đài cao bên trên, một thân ảnh yên tĩnh đứng lặng, quanh thân tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Hắn chính là quỷ dị quận chúa Sở Phàm, cái kia từng để vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Yêu chủ, chó của ngươi chọc tới ta, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sở Phàm lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ. Nếu không phải những cái kia vướng chân vướng tay ra hỏa, ta đã sớm đem tu tiên giới đưa vào trong túi. Yêu chủ đứng bình tĩnh tại đài cao một chỗ khác, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Hắn cũng không bởi vì Sở Phàm khiêu khích mà tức giận, ngược lại khẽ mỉm cười nói, Sở Phàm, ngươi ta đều rõ ràng, tu tiên thế giới đã chứa không nổi ngươi. Ngươi như khăng khăng lưu lại, sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Sở Phàm nghe vậy, sắc mặt đột nhiên âm trầm, quanh thân khói đen cuồn cuộn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi đả thương người. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, yêu chủ, ngươi đừng cho là ta thật sợ ngươi. Nếu không phải những cái kia chết tiệt quy tắc gò bó, ta đã sớm. Yêu chủ nhẹ nhàng lắc đầu, đánh gãy Sở Phàm lời nói. Hắn chậm rãi đi lên trước, ngữ khí bình tĩnh lại không thể nghi ngờ, Sở Phàm, ngươi đã bị cái nào thế giới thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ? Thay cái thế giới a, nơi đó có lẽ còn có ngươi một chỗ cắm rủi. Sở Phàm con ngươi đột nhiên co rụt lại, quanh thân khói đen cuồn cuộn đến càng thêm kịch liệt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm yêu chủ, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quan mang. Nhưng mà, liền tại hắn sắp bạo khởi lúc, hư không bên trong đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp vang minh, phảng phất có vô hình gông xiềng đem hắn một mực gò bó. Chết tiệt, Sở Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khói đen đột nhiên thu lại, cả người giống như quả cầu da xỉ hơi sủi lơ xuống. Hắn đoán độc trừng yêu chủ, nghiến răng nghiến lợi nói, yêu chủ, ngươi chờ đó cho ta. Sẽ có một ngày, ta sẽ đánh phá cái này chết tiệt quy tắc, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Yêu chủ nhưng là mắt điếc hai ngơ, trực tiếp quay người hướng bên cạnh đài cao đi đến. Thân ảnh của hắn dần dần chui vào hư không bên trong, chỉ còn lại một câu nhàn nhạt lời nói tại đài cao bên trên quanh quẩn, Sở Phàm, ngươi ta vốn là khác đường, hà tất chấp nhất. Như ngươi thật có thể đánh vỡ quy tắc, ta tùy thời xin lợi. Sở Phàm muốn rách cả mí mắt, nhưng lại không thể làm gì. Hắn gắt gao siết quả đấm, móng tay khảm vào lòng bàn tay mà không biết. Thật lâu, hắn cuối cùng ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn khắp nơi, "A yêu chủ, ngươi nhớ kỹ cho ta sỉ nhục hôm nay, sẽ có một ngày, ta sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay lựa chọn." Nhưng mà, yêu chủ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Sở Phàm gầm thét tại hư vô chi địa quần quần. Rất lâu, Sở Phàm cuối cùng dần dần bình tĩnh trở lại, quanh thân khói đen cũng dần dần tan đi. Hắn lạnh lùng liếc qua yêu chủ rời đi phương hướng, quay người chui vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hư vô chi địa lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi tất cả chưa hề phát sinh qua. Theo mẫu thể ác ma ốc xin vẫn lạc, nguyên tông bên trong những cái kia bị màu đen chất nhầy điều khiển các đệ tử, phản phất mất đi linh hồn khối lỗi, nhộn nhịp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hóa thành từng cỗ cái xác không hồn. Những này hành thi bảy mất đi nguyên bản ý thức, chỉ còn lại bản năng điều động, bắt đầu chẳng có mục đích tại tông môn bên trong dạo chơi. Giang Thủy Hàn lặng yên đi tới nguyên tông đại điện, tòa này lẽ ra là tông môn quyền lực biểu tượng kiến trúc, giờ phút này lại bao phủ tại một mảnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Đại điện bên trong hành thi bọn họ, tựa hồ đối với Giang Thủy Hàn tồn tại không có chút nào phát giác, bởi vì bọn họ không cảm giác được Giang Thủy Hàn trên người tán phát ra sinh mệnh khí tức. Giang Thủy Hàn chậm rãi dạo bước đến chủ vị, cái kia vốn nên thuộc về tông chủ vị trí, giờ phút này lại có vẻ như vậy trống trải mà quẩn cũng é. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà, ngay tại lúc này, chói mắt hồng quang đột nhiên tại đại điện trung ương vô căn cứ dâng lên, tựa như một viên nóng ánh đá quý, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Viên này thủy tinh có khả năng khống chế những cái kia hành thi lực lượng một cái âm u mà thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên tại đại điện bên trong quanh quẩn, chính là yêu chủ âm thanh, bọn họ liền xem như bộ hạ của ngươi a. Giang Thủy Hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào viên kia lơ lửng ở giữa không trung màu đỏ thủy tinh. Hắn lòng dạ biết rõ, đây không thể nghi ngờ là yêu chủ ban cho hắn một phần hậu lễ, đồng thời cũng là đối hắn một lần dò xét cùng thử thách. Đa tạ yêu chủ ban ân. Giang Thủy Hàn liền vội vàng đứng lên, cung kính hướng hư không thi lễ một cái, trong giọng nói khó nén tâm tình kích động, thuộc hạ ổn thỏa không phụ nhờ vả, đem những này hành thi lực lượng phát huy đến cực hạn. Rất tốt. Yêu chủ âm thanh mang theo vẻ hài lòng, ghi nhớ, những này hành thi không chỉ là ngươi lực lượng, càng là trách nhiệm của ngươi. Thật tốt lợi dụng bọn họ, vì ngươi mục tiêu trải bằng con đường. Thuộc hạ minh bạch. Giang Thủy Hàn trịnh trọng nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng sớm đã quẩn quẩn lên ngàn vạn suy nghĩ. Hắn biết, có những này hành thi xem như trợ lực, chính mình tại cái này chẳng chiến tranh kéo dài bên trong, không thể nghi ngờ chiếm cứ càng nhiều thẻ đánh bạc. Bất quá yêu chủ âm thanh bỗng nhiên dừng một chút, ngữ khí thay đổi đến ý vị thâm trường, Giang Thủy Hàn, ngươi cũng nên cẩn thận. Những cái kia bị ngươi coi là địch nhân ra hỏa, chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn ngươi phát triển an toàn. Giang Thủy Hàn trong lòng run lên, chậm chậm giọng nói, thuộc hạ ghi nhớ dạy bảo, chắc chắn cẩn thận ứng đối. Yêu chủ yên tâm, thuộc hạ tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Vậy thì tốt rồi. Yêu chủ âm thanh dần dần đi xa, nhớ kỹ ngươi thân phận cùng sứ mệnh, Giang Thủy Hàn. Trận này trò chơi vừa mới bắt đầu. Theo yêu chủ âm thanh biến mất, đại điện bên trong lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Giang Thủy Hàn nhìn chăm chú trong tay viên kia màu đỏ thủy tinh, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định mà thâm thúy. Hắn hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, Sở Phàm, trận này đọ sức, ta sẽ không chờ quá lâu. Chương 301, Chư Thần Cục Quản Lý, chương 301, Chư Thần Cục Quản Lý. Tại tòa kia tràn đầy thần bí cùng uy nghiêm Chư Thần Cục Quản Lý chỗ sâu, quỷ dị quận chúa Sở Phàm chính ngưng thần chuyên chú ngồi ngay ngắn ở một chỗ lơ lửng kỳ dị trên bình đài. Hắn ánh mắt trong hư không dao động, nơi đó trưng bày vô số vị diện hư ảnh, giống như một vài bức rực rỡ màu sắc bức tranh, chờ đợi được tuyển chọn. Đột nhiên, Sở Phàm hơi nhíu nhíu mày, cái mũi không tự giác co rúm một cái. Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi chóp mũi lẩm bẩm, thấp giọng lẩm bẩm, cảm cúm. Đây thật là hiếm lạ, tại quản lý cục chỗ như vậy, làm sao sẽ còn nhiễm lên nhân gian bệnh nhẹ. Một bên nhân viên công tác mặc một bộ trang nghiêm chế phục, mà không thay đổi thúc giục nói, Sở Phàm đại nhân, ngài đã tại nơi này chọn lựa rất lâu, có hay không đã quyết định tốt mục tiêu vị diện, như lại kéo dài thêm, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến các đại nhân khác lựa chọn. Sở Phàm nghe vậy, không nhanh không chậm lắc đầu, trong giọng nói lộ ra một tia nghiền ngẫm, không gấp, ta chung quy phải tìm tới thích hợp nhất vị diện kia. Dù sao, nhiệm vụ lần này thật không đơn giản. Nói xong, hắn lại lần nữa đem lực chú ý tập trung ở hư ảnh trên lan can, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, những cái kia vị diện hư ảnh tựa như nước chảy tại trước mắt hắn lướt qua. Mỗi một cái vị diện đều có riêng phần mình đặc biệt khí tức cùng đặc thù, nhưng Sở Phàm lại tựa hồ như không hề hài lòng. Vị diện này hệ thống sức mạnh quá mức đơn nhất hắn lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng kế tiếp hư ảnh, mà vị diện này pháp tắc quá mức hỗn loạn, dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết. Nhân viên công tác thấy thế, mặc dù không kiên nhẫn nhưng cũng không tiện nói nhiều, đành phải lạnh lùng đứng ở một bên, chờ đợi Sở Phàm làm ra quyết định. Đúng lúc này, Sở Phàm ánh mắt đột nhiên đình trệ, lưu lại tại cái nào đó hư ảnh bên trên. Đó là một cái nhìn như bình tĩnh an lành, lại mơ hồ để lộ ra một tia quỷ dị khí tức vị diện. Chính là nó, Sở Phàm khẽ môi hơi dương lên, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng qua mang. Hắn đưa tay vung lên, cái bóng mờ kia liền bị hắn hấp thu vào trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Ta chọn tốt, Sở Phàm quay đầu nhìn hướng nhân viên công tác, trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn, vị diện này có lẽ có thể thỏa mãn ta tất cả nhu cầu. Nhân viên công tác khẽ gật đầu, biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng, đã như vậy, Sở Phàm đại nhân mời đi theo ta. Truyền tống môn đã vì ngài chuẩn bị xong. Sở Phàm đứng dậy đuổi theo, trước khi đi nhưng lại giống như là chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua hư ảnh của phương hướng, thấp giọng nói, hy vọng lần này sẽ không để ta thất vọng. Nếu không, những tên kia cũng sẽ không tùy tiện buông tha ta. Lời còn chưa dứt, hắn liền theo nhân viên công tác bước chân, biến mất tại truyền tống môn quang mang bên trong. Chỉ để lại cái kia vô số vị diện hư ảnh trong hư không lập lòe, phản phất tại chứng kiến một vị cường giả lần thứ hai của khởi. Nhân viên công tác tiểu tư mà không thay đổi liếc qua Sở Phàm rời đi phương hướng, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói thầm, thật là một cái rông dài ra hỏa, tuyển chọn cái vị diện đều có thể lề mề lâu như vậy. Hắn thuần thục đi đến trước đài điều khiển, ngón tay trong hư không vạch qua mấy đạo phức tạp quy tích, khởi động dùng cho nên đón vị kế tiếp đại thần thiết bị. Theo một trận nhỏ xíu vù vù âm thanh, đài điều khiển trung ương chậm rãi hiện ra một cái to lớn quan môn, tản ra nhu hòa lại thần bí tia sáng. Vị kế tiếp đại thần, mời đến a. Tiểu tư cũng không ngẩng đầu lên mở miệng, ngựa khí bình thản đến phảng phất tại niệm tụng làm theo thông lệ. Vừa dứt lời, quan môn bên trong liền truyền đến một trận tay áo đồng bền âm thanh, ngay sau đó, một vị mặc lộng lẫy trưởng bảo nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Vầng trán của hắn ở giữa để lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế, quanh thân bao quanh như có như không uy áp, hiển nhiên là một vị ở lâu thượng vị tồn tại. Đợi lâu, tiểu tư nam tử khẽ mỉm cười, trong giọng nói lộ ra mấy phần thân thiện, không biết lần này cục quản lý chuẩn bị cho ta như thế nào vị diện. Tiểu tư khẽ không người, thái độ cung kính nhưng không mất lãnh đạm, tôn kính quang minh thần kỳ đại nhân, căn cứ yêu cầu của ngài, chúng ta là ngài chọn lựa một chỗ quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại vị diện. Nơi đó đang đứng ở thần ma đại chiến hồi cuối, chính cần một vị cường đại thần linh can thiệp, lấy lắng lại phân tranh. Quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại, sao quang minh thần kỳ nheo cặp mắt lại, tựa hồ đối với cái này thiết lập cảm thấy hứng thú, nghe tới ngược lại là cái thú vị địa phương. Hy vọng nhiệm vụ lần này sẽ không để ta thất vọng. Đại nhân xin yên tâm. Tiểu tư một bên nói, một bên đem một phần kỹ càng nhiệm vụ nói rõ đưa tới quang minh thần kỳ trong tay, chúng ta đã vì ngài chuẩn bị xong tất cả nhu cầu tin tức cùng tài nguyên. Ngài chỉ cần. Nhưng mà, liền tại tiểu tư lời còn chưa dứt lúc, quang môn bên trong đống nhiên chuyển đến một trận rung động dữ dội, ngay sau đó, một cỗ khiến người hít thở không thông khí tức khủng bố giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu tư sắc mặt đột biến, khó có thể tin nhìn về phía quang môn phương hướng. Chỉ thấy nơi đó, một cái to lớn, phản phất từ vô số màu đen xúc tu tạo thành quái vật chính chậm rãi lộ ra nửa cái thân thể, đỏ tươi dựng thẳng trong đồng tử lóe ra khát máu quang mang. Xem ra, cục quản lý lần này chuẩn bị cho ta kinh hỉ thật đúng là không ít ta. Quang minh thần kỳ sắc mặt trầm xuống, quanh thân quang minh lực lượng cấp tốc ngưng tụ, hiển nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà liền tại lúc này, cái kia màu đen quái vật đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, vô số xúc tu đột nhiên hướng quang minh thần kỳ cùng tiểu tư phương hướng của tới. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nóng bỏng chùm sáng màu đỏ đột nhiên từ quang môn khác một bên bắn ra, mang theo hủy diệt tính uy năng, chạy thẳng tới cái kia màu đen quái vật mà đi. Màu đen quái vật hiển nhiên không ngờ đến sẽ có như vậy biến cố, nó phát ra một tiếng thống khổ gào thét, vô số xúc tu điên cuồng vũ động, tính toán ngăn cản đạo này thình lình tập kích. Nhưng mà, cái kia chùm sáng màu đỏ giống như trên trời rơi xuống thần phạt, những nơi đi qua xúc tu toàn bộ hóa thành tro tàn, căn bản là không có cách ngăn cản mấy may. Bất quá trong nháy mắt, cái kia màu đen quái vật liền tại chùm sáng màu đỏ xung kích hạ thổ sụp đổ tan rã, hóa thành đầy trời khói đen tiêu tán thành vô hình. Toàn bộ không gian phảng phất đều tại cái này cỗ hủy diệt tính lực lượng bên dưới run nhẹ nhẹ, không khí bên trong tràn ngập một cỗ cháy bỏng khí tức. Tiểu tư cùng quang minh thần kỳ cùng nhau thở dài một hơi, quay đầu nhìn về quang môn phương hướng, đã thấy nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều một vị mặc áo bào đỏ nữ tử. Nàng đứng ở quang môn bên trong, quanh thân bao quanh ánh sáng màu đỏ, tựa như một vị từ trên trời giáng xuống chiến thần. Chư thần cục quản lý đặc sứ, Xích Diễm thần nữ. Tiểu tư con ngươi hơi co lại, liền vội vàng hành lễ nói, không biết ngài đại gia quang lâm, có gì muốn làm? Xích Diễm thần nữ khẽ mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Tiểu tư, không cần đa lễ. Ta lần này trước đến, là vì hiệp trợ Quang Minh thần kỳ đại nhân hoàn thành nhiệm vụ mà đến." Quang Minh thần kỳ nghe vậy, hơi nhíu mày, hình như có chút kinh ngạc, "Xích Diễm thần nữ, ngươi ta làm không có giao tình, ngươi tại sao lại chủ động xin đi?" Xích Diễm thần nữ cười thần bí, ánh mắt đảo qua tiểu tư cùng Quang Minh thần kỳ, "Ngươi đây liền không cần hỏi nhiều. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi, nhiệm vụ lần này xa so với các ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp phải nhiều. Như nghĩ thuận lợi hoàn thành, sợ rằng còn cần càng nhiều trợ lực. Tiểu Tư cùng Quang Minh Thần Kỳ liếc nhau, trong lòng biết Xích Diễm Thần Nữ lời nói không qua. Bọn họ không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý. Đã như vậy, vậy chúng ta liền mau chóng bắt tay vào làm a. Quang Minh Thần Kỳ trầm giọng nói, Xích Diễm Thần Nữ, không biết ngươi có gì cao kiến. Xích Diễm Thần Nữ khẽ gật đầu, đang muốn mở miệng, lại nghe được quang môn bên trong lại chuyển tới một trận khác thường ba động. Ngay sau đó, cả người khoác hắc bảo nam tử chậm rãi đi ra, mặt mũi của hắn núp ở mũ trùm phía dưới, chỉ lộ ra một đôi băng lãnh mà sắc bén con mắt. Xem ra, nơi này thật đúng là náo nhiệt a, nam tử ngự khí trêu tức, hiển nhiên đối trước mắt cục diện cảm thấy hứng thú, không biết chư vị đang thảo luận thứ gì chuyện thú vị. Có thể cũng để cho ta gia nhập. Chương 302, anh hùng cứu mỹ nhân, chương 302, anh hùng cứu mỹ nhân. Chính là Mạc Thành bên trong, rộn rộn ràng ràng trong đám người, một tòa cổ phác mà trang nhã giáp hát đứng sừng sững trong đó. Giáp hát làm bằng gỗ trên sân khấu, mặc lộng lẫy đồ hóa trang đào kép mọi người chính a huyền chuyển diễn lại một đoạn cổ lao hí khúc. Dưới đài các khán giả, vô luận là quần áo ngăn nắp quan lại quyền quý, vẫn là trợ búa ở giữa bình thường bách tính, giờ phút này đều hết sức chăm chú đắm chìm tại kịch bản bên trong. Sân khấu kịch bên trái, một bộ thanh sam công tử trẻ tuổi dựa vào trên lan can, trong tay quạt xếp khẽ đung đưa, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn sân khấu kịch phía bên phải một cái góc. Nơi đó, một vị nữ tử áo trắng ngồi ngay ngắn bóng tối bên trong, khuôn mặt nửa đậy tại duy mũ về sau, chỉ lộ ra một đôi lạnh lạnh mà thâm thúy đôi mắt. Vị cô nương này lại là lần đầu tiên đến chính là Mạc Thành, công tử trẻ tuổi đột nhiên xích lại gần chút, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò, tại hạ Tống Ngọc, không biết cô nương tôn tính đại danh. Nữ tử áo trắng nghe vậy, có chút ghé mắt, ánh mắt tại Tống Ngọc trên thân nhẹ nhàng quét qua, lập tức lại rời đi ánh mắt, ngữ khí lạnh nhạt, tại hạ bất quá một giới vân du bốn phương nữ tử, không đáng giá nhắc tới. Tống Ngọc tựa hồ cũng không thèm để ý nữ tử áo trắng lãnh đạm, hắn khẽ mỉm cười, quan xếp điểm nhẹ sân khấu kịch, cô nương có chỗ không biết, cái này chính là Mạc Thành hí khúc có thể là nhất tuyệt. Nhất là tối nay cái này gia lạc thần phú càng là khó gặp chân phẩm. Cô nương nếu không chê, không ngại cùng tại hạ cùng nhau thưởng thức. Nữ tử áo trắng tựa hồ đối với hí khúc cũng không có hứng thú quá lớn, nàng khẽ lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, đa tạ công tử hảo ý, nhưng tha thứ ta nói thẳng, cái này trên sân khấu cho xiếc, bất quá là chút vật hư ảo mà thôi. Tại hạ càng nguyện tận mắt chứng kiến thế gian này chân thực. Tống Ngọc nghe vậy, hơi nhíu mày, tựa như hơi kinh ngạc tại nữ tử áo trắng ngôn từ. Đang muốn nói thêm gì nữa, lại nghe được sân khấu kịch bên trên đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Nguyên lai là trình diễn trí cao triều, đóng vai Lạc Thần đảo kép người đột nhiên hét dài một tiếng, cả người lại giống như vũ hóa thành tiên phiêu nhiên vọt lên, quanh quẩn trên không trung mấy tuần, dẫn tới dưới đài khán giả một trận sợ hai thán phục. Mọi người ở đây nín thở ngưng thần lúc, cái kia đảo kép người bỗng nhiên một cái xoay người, lại vững vàng rơi vào nữ tử áo trắng trước người. Hắn có chút không người, nữ khí cung kính mà khiêm tốn, không biết vị tiên tử này giá lâm chính là mực, không có từ xa tiếp đón, còn mời thứ tội. Nữ tử áo trắng hơi ngẩn ra, chợt đứng dậy hoàn lễ, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, các hạ quá khen rồi. Tại hạ bất quá một kẻ phàm nhân, sao dám xứng đáng tiên tử danh xưng. Đào kép người nghe vậy, cười thần bí, góp đến nữ tử áo trắng bên tai nói nhỏ vài câu. Nữ tử áo trắng nghe xong sắc mặt biến hóa, trong mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng suy nghĩ một chút, chợt đối đào kép người nhẹ gật đầu. Chư vị đào kép người đột nhiên quay người mặt hướng khán giả, cao giọng nói, tối nay có khách quý lâm môn, tại hạ đặc biệt vì chư vị dâng lên một khúc Phượng Cầu Hoàng, còn mời chư vị vui lòng chỉ giáo. Vừa dứt lời, đào kép người liền khẽ hé môi son, một khúc huyền chuyển du dương Phượng Cầu Hoàng từ hắn trong miệng tràn ra. Cái kia tiếng ca giống như âm thanh của tự nhiên, trực kích nhân tâm. Dưới đài khán giả đều say mê trong đó, liền Tống Ngọc cũng không nhịn được ghé mắt lắng nghe. Chỉ có nữ tử áo trắng, nàng yên tĩnh đứng ở tại chỗ, ánh mắt lại xuyên thấu tầng tầng đám người, nhìn về phía phương xa bầu trời đêm. Nơi đó, một vầng minh nguyệt treo cao chân trời, ánh trăng trong sáng rơi vãi nhân gian, phảng phất tại nói một đoạn bí mật không muốn người biết. Tiêu Thắng vừa đi ra giáp hát, gió đêm hơi lạnh, nàng bó lấy trên vai áo choàng, đang muốn rời đi, đã thấy Tống Ngọc vội vàng đuổi theo. Cô nương. Tống Ngọc cầm trong tay quạt xếp, có chút thi lễ, trong giọng nói mang theo vài phần cấp thiết, không biết tại hạ là có phải có may mắn được biết cô nương quý tính. Tiêu Thắng quay đầu lại, lạnh lạnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nàng trên dưới quan sát Tống Ngọc một cái, thản nhiên nói, Tiêu Thắng. Tống Ngọc nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, đang muốn lại nói, đã thấy phía trước một người đầu trọc nam tử sải bước đố lại lại Tiêu Thắng đường đi. Nam tử kia dáng người khôi ngô, đầy mặt dữ tợn, một đôi mắt tam giác bên trong lộ ra không có hảo ý tia sáng. Vị cô nương này đầu trọc nết miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng vàng, cái này đêm đen gió lớn, một thân một mình khó tránh khỏi có chút không ổn. Không bằng để tại hạ hộ Tống cô nương đoạn đường làm sao? Tiêu Nguyệt Mi đầu cao lại, đang muốn mở miệng, Tống Ngọc đã vượt lên trước một bước ngăn tại trước người nàng. Vị huynh đài này, Tống Ngọc quạt xếp mở ra, chắp tay nói, tại hạ cùng với Tiêu cô nương chính là quen biết cũ, không bằng cho chút thể diện, để cô nương rời đi trước. Đầu chọc nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm quét về phía Tống Ngọc, tiểu bạch kiểm, ngươi tính cái dễ hành nào, cũng dám đến quản lão tử nhà sự. Lời còn chưa dứt, đầu chọc đã huy quyền lao thẳng tới Tống Ngọc mặt. Tống Ngọc tuy là thư sinh yếu đuối, nhưng cũng không phải là hạng người bình thường, thân hình hắn lóe lên, khó khăn lắm né qua cái này trọng quyền, trở tay một cái đập vào đầu chọc trên cổ tay. Đầu chọc bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đều xuất hiện, chiêu chiêu hung ác. Tống Ngọc mặc dù thân thủ nhanh nhẹn, lại cuối cùng là không địch lại cái này ngang ngược lực lượng, bất quá mấy chiêu liền rơi xuống hạ phong. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Tống Ngọc vội vàng hạ giọng nói, "Đại ca, ta đưa tiền, ta diễn anh hùng cứu mỹ nhân a." Đầu chọc nghe vậy, nhếch răng cười một tiếng, góp đến Tống Ngọc bên thai nói nhỏ, "Tiểu tử, đừng nóng vội, cô nàng này lao tử coi trọng. Chờ lao tử chơi chán, tự nhiên trả lại ngươi." Tống Ngọc cực kỳ hoảng sợ, đã thấy đầu chọc đã đem hắn đẩy ra, đưa tay liền muốn đi kéo Tiêu Thắng. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tống Ngọc ra sức thoát khỏi gò bó, gắt gao ôm lấy đầu chọc bắt đuổi, khàn cả giọng hô, Tiêu cô nương, chạy mau. Tiêu Thắng mắt thấy tình thế nguy cấp, Tống Ngọc mặc dù liều chết bảo vệ, lại cuối cùng đánh không lại đầu chọc ma lực. Nàng trong lòng biết lại không ra tay, sợ khó toàn thân trở ra. Vì vậy, nàng không chút do dự từ trong túi chứa vật lấy ra một cái linh kiếm, kiếm quang thời gian lập lòe, một cỗ kiếm khí bén nhọn đột nhiên bộc phát. Đầu chọc cùng Tống Ngọc đều bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt há hốc mồm, bọn họ khó có thể tin mà nhìn xem Tiêu Thắng trong tay thanh kia hàn quang lạnh thấu xương linh kiếm, trong lúc nhất thời lại quên phản ứng. Hiểu lầm, đầu chọc vội vàng lui lại mấy bước, trên mặt vui cười sớm đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là sợ hãi thật sâu, ta và các ngươi đùa giỡn, không nghĩ thật động thủ. Nhưng mà, Tiêu Thắng tựa hồ cũng không tính cứ như thế mà buông tha hắn. Nàng hư lạnh một tiếng, trong tay linh kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí sắc bén giống như giải lụa vạch phá bầu trời đêm, chạy thẳng tới đầu chọc mà đi. Đầu chọc cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nâng cánh tay đón đỡ, lại vì lúc đã muộn. Đạo kiếm khí kia tinh chuẩn vạch qua bộ ngực của hắn, tại trước ngực hắn lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đầu chọc kêu đau một tiếng, trong miệng máu tươi phun mạnh, thân thể nặng nề mà đập xuống đất, co quắp mấy lần liền không có âm thanh. Tống Ngọc cũng bị cái này máu tanh một màn cả kinh đứng chết chân tại chỗ, trên mặt tung tóe đầy đầu chọc phun ra máu tươi. Hắn mở to hai mắt nhìn, miệng mở rộng lại không phát ra thanh âm nào. Tiêu Thắng thu kiếm mà đứng, chậm rãi đi tới Tống Ngọc trước mặt. Nàng nhìn xuống Tống Ngọc, khóe miệng hơi dương lên, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, ngươi tiểu tử này, ngược lại là rất có tâm huyết. Thật hợp lao nương khẩu vị. Tống Ngọc thân thể cứng đờ, vô ý thức rút về phía sau co lại. Hắn nuốt nước miếng một cái, ấp a ấp úng nói, cô nương. Tiêu Thắng thấy thế, thổi phù một tiếng bật cười. Nàng đưa tay tại Tống Ngọc trên mặt vuốt một cái, đem vết máu lau đi, lập tức buông tay ra, quay người hướng nơi xa đi đến. Uy, tiểu tử. Tiêu Thắng vừa đi vừa nói, về sau ít gây chuyện, để tránh ném đi mạng nhỏ còn không biết chuyện gì xảy ra. Tống Ngọc sững sờ nhìn qua Tiêu Thắng đi xa bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nhẹ nhàng lau đi trên mặt lưu lại vết máu, lẩm bẩm nói, cô nương này, thật đúng là không bình thường a. Gió đêm phất qua, cuốn lên đầy đất lá rụng. Tống Ngọc thở dài một tiếng, cũng hướng về cùng Tiêu Dạng Trang phản phương hướng đi đến. Hắn biết, có một số việc một khi phát sinh, liền không còn cách nào trở lại lúc ban đầu. Chương 303, bờ sông tản bộ, chương 303, bờ sông tản bộ. Tiêu Thắng dọc theo bờ sông dạo bước, gió nhẹ lướt qua, mang đến từng tia ý lạnh. Nàng khẽ tựa vào liễu thụ bên cạnh, tùy ý gió đêm thổi lất phất sợi tóc của nàng, không khỏi khóe môi khẽ nhếch, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lặng yên xuất hiện tại cách đó không xa liễu thụ một bên. Tiêu Thắng bén nhạy phát giác khác thường, nàng lạnh nhạt liếc qua, âm thanh lạnh lùng nói, "Ra đi." Bóng đen có chút dừng lại, lập tức từ chỗ tối đi ra, đúng là Latin. Hắn chậm rãi đi tới Tiêu Thắng bên cạnh, tại bên người nàng ngồi xuống, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, "Sư tỷ, vừa rồi cười gì vậy?" Tiêu Thắng ghé mắt nhìn hướng Latin, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, gặp phải một cái thú vị người, nhịn không được liền cười. Latin như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần cô đơn, "A." Tiêu Thắng thấy thế, đưa tay vỗ nhẹ Latin bả vai, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Đi, đừng giả bộ thâm trầm. Tìm ta đến cùng có chuyện gì?" Latin thở dài, nghiêm mặt nói, "Sư tỷ, Lục trưởng lão hán, đến nay còn ngơ ngơ ngắc ngác, không biết lúc nào có thể về tông môn." Tiêu Thắng nghe vậy, lơ đễnh ngáp một cái, đoán chừng chính là nghỉ ngơi mấy ngày sự tỉnh, "Ngươi đừng quá lo lắng." Nói xong, nàng đứng dậy vô vô váy áo bên trên bụi đất, cũng không quay đầu lại rời đi bờ sông, chỉ để lại Latin một người lặng lặng mà ngồi tại liêu thụ bên cạnh, ánh mắt thâm thúy nhìn qua chậm rãi chảy xuôi nước sông, rơi vào trầm tư. Latin lặng lặng mà ngồi tại liễu thụ bên cạnh, tùy ý gió đêm thổi lất phất sợi tóc của hắn, suy nghĩ ngàn vạn. Nước sông chậm rãi chảy xuôi, tựa hồ như nói vô tận cố sự, mà Latin tâm tư lại giống như nước sông này, lúc thì bình tĩnh, lúc thì khuấy động. Thật lâu, Latin cuối cùng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trên mông bụi đất, đứng dậy, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đầu kia chậm rãi chảy xuôi dòng sông. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Sư tỷ nói đúng, Lục trưởng lão có lẽ rất nhanh liền sẽ khôi phục. Latin tự lẩm bẩm, ta cũng nên đi làm chính mình sự tình. Hắn quay người hướng về cùng Tiêu Dạng Trang phản phương hướng đi đến, bước chân kiên định mà có lực. Cảnh đêm dần dần sâu, thành thị ồn ào náo động dần dần đi xa, Latin thân ảnh dần dần biến mất tại trong màn đêm. Không biết qua bao lâu, làm luồng thứ nhất tia nắng ban mai rơi vãi đại địa lúc, Latin đã đi tới một chỗ vắng vẻ sơn cốc. Người ở đây một ít dấu tích đến, lại chính là hắn đích đến của chuyến này. Latin ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người đi theo phía sau, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái cổ pháp ngọc phù, cẩn thận từng ly từng tí dán tại sơn cốc lối vào. Ngọc phù chạm đất mấy mắt, sơn cốc bên trong đột nhiên sáng lên chói mắt quá mang. Latin nhắm chặt hai mắt, lẩm nhẩm chú ngữ. Không bao lâu, tia sáng tàn đi, sơn cốc lối vào xuất hiện một đạo bí ẩn cửa đá. Latin hít sâu một hơi, đẩy ra cửa đá, cất bước đi vào. Sau cửa đá là một mảnh tĩnh mịch hang động, không khí bên trong tràn ngập một cỗ kỳ dị khí tức. Latin dọc theo hang động tiến lên, không bao lâu liền đi đến một chỗ trống trải không gian. Nơi này là Latin bí mật động phủ, là hắn nhiều năm qua bố trí tỉ mỉ vị trí. Không gian trung ương, một tòa cổ pháp tế đàn yên tĩnh đứng lặng, tản ra quang mang nhàn nhạt. Latin chậm rãi tiến lên, tại tế đàn phía trước khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu hắn nghi thức. Latin khoanh chân ngồi tại tế đàn phía trước, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc nghiêm trọng. Trong tay hắn nắm chặt viên kia cổ pháp ngọc phù, trong miệng lẩm nhẩm tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, cả người tỏa ra một cỗ trang nghiêm mà khí tức thần bí. Theo chú ngữ thâm nhập, tế đàn bên trên quang mang càng thêm chói mắt, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại hưởng ứng Latin triệu hoán. Đột nhiên, tối đen như mực hỏa diễm từ chính giữa tế đàn đằng không mà lên, tựa như một đầu dương nhanh múa vút hắc long, quanh quẩn trên không trung bốc lên. Latin bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, trong miệng quát lên một tiếng lớn, "Thu." Đoàn kia ngọn lửa màu đen phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng La Tin bay đi. La Tin chấn động toàn thân, ngọn lửa màu đen nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, La Tin chỉ cảm thấy một cơn nóng bỏng mà lực lượng cuồng bạo tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, phản phất muốn đem thân thể của hắn xé rách đồng dạng. Hắn cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên, toàn thân toát ra từng tia khói trắng. A La Tin phát ra một tiếng thống khổ gào thét, hai tay gắt gao bắt lấy mặt đất, móng tay khảm vào trong đất bùn. Thân thể của hắn tại kịch liệt run rẩy, làn da mặt ngoài thậm chí xuất hiện từng tia vết rạn, máu tươi theo khe hở chảy ra. Nhưng mà, La Tin ý chí lại như là bản thạch kiên định. Hắn từng lần một vận chuyển tâm pháp, dẫn dắt đến cỗ kia lực lượng cuồng bạo tại thể nội lưu chuyển. Dần dần, cỗ lực lượng kia thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn, bắt đầu cùng La Tin thân thể hòa làm một thể. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia khói trắng tản đi lúc, La Tin thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn chớp động lên một vẻ thâm thúy mà thần bí hắc mang, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắc viêm lực lượng La Tin tự lẩm bẩm, ta cuối cùng thành công. Hắn chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng. La Tin lặng yên trở lại nhà trọ, đẩy ra nhà trọ cửa lớn, một cỗ khí tức quen thuộc đập vào mặt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy đại sảnh bên trong đèn đuốc sáng trưng, mấy tấm bên cạnh bàn ngồi vài nhóm khách nhân, hoặc nói chuyện phiếm hoặc uống rượu, bầu không khí cũng là náo nhiệt. Đang lúc La Tin suy tư có hay không lên lầu lúc nghỉ ngơi, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, "La Tin, bên này." Hắn theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Thắng đang ngồi ở gần cửa sổ một cái bàn bên cạnh, hướng hắn vây chào ra hiệu. Mà tại Tiêu Thắng đối diện, Lục Tử Phong ngồi ngay thẳng, thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ ngay tại thưởng thức ăn trên bàn. La Tin hơi ngẩn ra, chợt khóe môi khẽ nhếch, nhanh chân đi tới. "Sư tỷ." Lục trưởng lão La Tin chắp tay hành lễ, trong giọng nói lộ ra mấy phần mừng rỡ. Tiêu Thắng mỉm cười chỉ đối diện chỗ trống, đến rất đúng lúc, cùng một chỗ ăn một chút. A Lục trưởng lão phân phó tiểu nhị tăng thêm một bộ bát đũa. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, ra hiệu La Tin ngồi xuống. Tiểu nhị thấy thế, nhanh nhẹn thêm một bộ bát đũa, lại bưng lên mấy đĩa nóng hổi thức ăn. Nếm thử nhà này chiêu bài đồ ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Lục Tử Phong chỉ thức ăn trên bàn, ngữ khí ôn hòa. La Tin cũng không khách khí, kẹp lên một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, chỉ cảm thấy chất thịt tươi non, nước tương nồng đậm, không nhịn được khen, quả nhiên không sai. Tiêu Thắng gặp La Tin ăn được ngon ngọt, mặt mày cong cong, tựa như tâm tình vô cùng tốt. Nàng rót đầy một chén rượu, đưa tới La Tin trước mặt, "Đến, vì ngươi thành công luyện hóa hắc viêm lực lượng, cạn một chén." La Tin tiếp nhận chén rượu, cùng Tiêu Thắng cùng Lục Tử Phong chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái, ngửa đầu uống cạn. Tiểu dịch vào cổ họng, ấm áp theo huyết hầu chạy xuôi đến toàn thân, xua tán đi luyện hóa hắc viêm lực lượng phía sau lưu lại hàn ý. Đa tạ sư tỷ thành toàn, La Tin từ đáy lòng nói, "Nếu không phải sư tỷ dẫn tiến, ta sợ rằng còn vô duyên nhìn thấy vị kia tiền bối." Tiêu Thắng vung vung tay, giọng mang mấy phần trêu chọc, "Ngươi ta sư tỷ đệ một chàng, điểm này chuyện nhỏ đáng là gì? Ngược lại là ngươi, ngắn ngủi mấy ngày liền có thể luyện hóa hắc viêm lực lượng, thiên phú cao, sư tỷ ta có thể là mặc cảm a." La Tin đang muốn khiêm tốn vài câu, lại nghe Lục Tử Phong mở miệng nói, "La Tin, ngươi có thể nguyện theo ta về tông môn một nhóm." Chương 304, Tử Dung Cỏ, chương 304, Tử Dung Cỏ. Cảnh đêm dần dần sâu, nhà trọ đại sảnh bên trong ồn ào náo động cũng dần dần tàn đi. La Tin đạo, "Đã sớm nghĩ về sư môn, đáng tiếc một nhóm những sư huynh đệ khác đều chết tại bên ngoài." Lục Tử Phong an ủi, "Chết sống có số, tà ma hoành hành, bọn họ hy sinh là đáng giá." La Tin hỏi tiểu nhị muốn một bầu rượu, ực mạnh mấy chén say ngã, ghé vào dưới mặt bàn. Lục Tử Phong lặng lặng mà ngồi ở một bên, ánh mắt thâm thúy rơi vào La Tin trên thân, tựa như đang suy tư điều gì. Tiêu Thắng khe khẽ thở dài, bưng bầu rượu lên, là Lục Tử Phong cùng chính mình rót đầy một ly. "Lục trưởng lão, La Tin sư đệ." Dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ chết đi, trong lòng của hắn khó chịu cũng là nhân chi thường tình. Tiêu Thắng nhẹ nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi La Tin. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói, sư huynh của hắn đệ hy sinh cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Tà ma chưa trừ diệt, làm sao nói đến an ổn? Tiêu Thắng im lặng không nói, chỉ là khẽ lắc đầu. Nàng biết, những lời này bất quá là an ủi mà thôi. Ngay tại lúc này, La Tin bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp nhẹ nào, thân thể khẽ run. Hắn tựa hồ từ say trong ngộng dễ rùa đi ra, viên mắt từng đỏ, bờ môi ngọng nguậy, lại không phát ra thanh âm nào. Lục Tử Phong thấy thế, nhíu mày. Hắn đặt chén rượu xuống, đứng dậy đi đến La Tin bên cạnh, túi người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. La Tin tựa hồ nghe hiểu cái gì, cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn qua Lục Tử Phong. "Trở về phòng nghỉ ngơi a." Lục Tử Phong nói xong, từ trong ngực lấy ra một đạo phù chú, nhẹ nhàng dán tại La Tin cái trán. Phù chú chạm đến La Tin da thịt mấy mắt, một đạo quang mang nhàn nhạt hiện lên. La Tin thân thể cứng ngắc chỉ chốc lát, chợt thay đổi đến mềm dẻo. Tại phù chú dẫn dắt bên dưới, hắn chậm rãi đứng lên, bước chân phủ phiếm hướng đi lên lầu. Tiêu Thắng đưa mắt nhìn La Tin bóng lưng biến mất tại đầu bậc thang, than nhẹ một tiếng, hy vọng hắn có thể sớm ngày đi ra mù mịt. Lục Tử Phong trầm mặc một lát, chậm rãi nói, chuyện cũ đã qua, người sống phải tự cường. La Tin tiên phú chắc tuyệt, đợi một thời gian, nhất định có thể một mình đảm đương một phía. Hai người lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau bưng chén rượu lên, đem trong chén tàn rượu uống một hơi cạn sạch. Trong bóng đêm, ngoài nhà trọ tiếng gió tựa hồ cũng biến thành nhu hòa mấy phần. Lúc tờ mờ sáng, chính là Mặc Thành bao phủ tại một tầng thật mỏng sương mù bên trong, trên đường phố còn lưu lại đêm qua ồn ào náo động cùng mùi rượu. Lục Tử Phong, Tiêu Thắng cùng với say rượu mới tỉnh La Tin, đơn giản thu thập hành trang phía sau, liền lặng lẽ rời đi tòa thành trì này. Ba người dọc theo bốn lượn đường núi tiến lên, một đường không nói chuyện. Gió núi lướt nhẹ qua mặt, mang đến từng tia ý lạnh, xua tán đi La Tin đêm qua lưu lại cảm giác say. Không biết đi tới nơi nào, một tòa rách nát nơi say bột xuất hiện tại tầm mắt phần cuối. Chính là chỗ này. Lục Tử Phong dừng bước lại, ánh mắt rơi vào tòa kia nơi say bột bên trên. Nơi say bột tường ngoài loang lổ, gạch ngói vụn rơi lả tả trên đất, hiển nhiên đã bỏ hoang nhiều năm. Trước cửa thạch nhu cũng che kín rêu xanh, mắt nhìn phía trước, giống như đang bảo vệ cái gì. La Tin khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Lục Tử Phong, "Lục trưởng lão, nơi đây chẳng lẽ chính là chúng ta muốn tìm địa phương?" Lục Tử Phong nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, căn cứ cổ tịch ghi chép, nơi đây chính là thời kỳ thượng của một chỗ bí cảnh lối vào. Chỉ là tuế nguyệt biến thiên, bí cảnh nhập khẩu sớm đã vùi lấp tại cỏ hoang bên trong. Tiêu trên ánh trăng phía trước mấy bước, tinh tế đánh giá nơi xây bột hoàn cảnh xung quanh, bỗng nhiên chỉ vào một chỗ mặt đất nói, nhìn vết tích này, tựa hồ từng có người tại cái này bày ra qua trận pháp. La Tin theo Tiêu Thắng ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một tảng đá xanh trên mặt đất mơ hồ có thể thấy được mấy đạo nhàn nhạt đường vân, nếu không nhìn kỹ gần như khó mà phát giác. Lục Tử Phong ngồi xổm người xuống, cẩn thận tường tận xem xét những văn lộ kia, trầm ngâm một lát sau nói, không sai, cái này xác nhận thượng cổ còn sót lại truyền thống trận, chỉ là trận pháp tàn tạ, không cách nào lại đi truyền thống chi thuật. Vậy chúng ta làm sao tiến vào bí cảnh? La Tin hỏi tới. Lục Tử Phong đứng lên, nhìn khắp bốn phía, chậm rãi nói, nếu ta đoán không lầm, cái này nơi xây bột bản thân chính là tiến vào bí cảnh nơi mấu chốt. Đợi ta lấy bí pháp đem chữa trị, liền có thể mở ra bí cảnh chi môn. Dứt lời, Lục Tử Phong từ trong ngực lấy ra mấy cái ngọc thạch, tại nơi xây bột xung quanh bày ra thỏa đáng. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, ngọc thạch lập tức tỏa ra quang mang nhàn nhạt, cùng mặt đất đường vân hòa lẫn. Theo Lục Tử Phong động tác, nơi xây bột không khí xung quanh tựa hồ thay đổi đến ngưng trọng lên. Một trận gió nhẹ lướt qua, nơi xây bột cửa lớn phát ra kẹt kẹt tiếng vang, từ từ mở ra. Theo nơi xây bột cửa lớn từ từ mở ra, Lục Tử Phong, Tiêu Thắng cùng La Tin bước vào một mảnh sương mù lượn lờ không gian. Cảnh tượng trước mắt biến ảo, đợi đến sương mù tan đi, bọn họ đã thân ở một tòa trôi nổi tại giữa không trung hòn đảo bên trên. Xung quanh đảo biển mây bốc lên, tựa như tiên cảnh. Nhưng mà cái này mê người cảnh trí bên trong, nhưng cũng lộ ra một tia quỷ dị cùng không biết. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, là mảnh này thần bí thổ địa bằng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Lục Tử Phong ngắm nhìn một phía, trầm giọng nói, nơi đây chính là trong cổ tịch ghi chép bí cảnh vị trí. Trước mắt sắc trời đã tối, chúng ta trước ở trên đảo tìm một nơi an toàn nghỉ chân, ngày mai mới quyết định. La Tin nhẹ gật đầu, ánh mắt lại không có ở đây trên đảo liếc nhìn, tựa hồ đối với sắp đến thăm dò tràn đầy chờ mong. Tiêu Thắng thì lộ ra tương đối cẩn thận, nàng tỉ mỉ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sợ bỏ lỡ manh mối gì. Ba người ở trên đảo một chỗ tương đối trống trải trên đất trống dừng bước lại. Lục Tử Phong phất tay, mấy cây tráng kiện cành cây trống rông xuất hiện, bị hắn xảo diệu xây dựng thành một cái giản dị công sự. Công sự mặc dù đơn sơ, lại đủ để che gió che mưa. Trời tối người yên, Lục Tử Phong cùng Tiêu Thắng đã tiến vào mộng đẹp. La Tin lại trằn trọc, khó mà ngủ. Trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn Lục Tử Phong câu kia trước quan sát có hay không môn phái khác người, tùy tiện hành động sẽ chỉ cho người khác may xem ý. Mặc dù biết rõ Lục Tử Phong lo lắng không phải không có lý, nhưng La lòng tin bên trong lại mơ hồ có chút không nhanh. Hắn biết rõ cơ duyên có được, nếu là bởi vì do dự mà thác thất lương cơ, thực tế đáng tiếc. Cuối cùng, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, La Tin lặng lẽ đứng dậy, rón rén rời đi công sự. Hắn dọc theo hòn đảo biên giới chậm rãi tiến lên, tính toán tìm kiếm một ít dấu vết để lại. Tiên tĩnh trong bóng đêm, chỉ có La Tin tiếng bước chân cùng gió nhẹ lướt qua ngọn cây vang xào xạc. Hắn không biết phía trước đợi chờ mình sẽ là cái gì, nhưng sâu trong nội tâm lại có một cỗ không hiểu xúc động, điều động hắn tìm tòi hư thực. La Tin dọc theo hòn đảo biên giới cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, ánh mắt ở trong màn đêm không ngừng băn khoăn, tìm kiếm lấy bất luận cái gì có thể manh mối. Đột nhiên, hắn ánh mắt bị một vệt hào quang màu tím nhạt hấp dẫn. Quang mang kia mơ hồ từ một chỗ khe đá bên trong lộ ra, yếu ớt lại đặc biệt rõ ràng. La Tin ngừng thở, chậm rãi tiến lên, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét. Chỉ thấy tại hai khối cự thạch khe hở ở giữa, một gốc toàn thân màu tím cỏ nhỏ yên tĩnh đứng lặng, phiến lá tại trong gió đêm có chút rung động. Tử Dung cỏ, La Tin hô nhỏ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Tử Dung cỏ từ khe đá bên trong lấy ra, nhờ ánh trăng tinh tế tường tận xem xét. Tử Dung cỏ toàn thân trong suốt long lanh, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Nó phiến lá thon dài mà mềm dẻo, biên giới có chút cong lên, tựa như thiếu nữ thon thon tay ngọc. La Tin nhẹ nhàng nuốt ve Tử Dung cỏ phi lá, trong lòng không khỏi cảm thán bụi linh thảo này chân quý. Tử Dung cỏ không những có thẩm mỹ dưỡng nhan hiệu quả, càng có thể cổ vũ tu vi. Tại tu chân giới, Tử Dung cỏ một mực là thiên kim khó cầu chân phẩm, nhất là rất được nữ tu bọn họ yêu ái. Nghe nói, một gốc Tử Dung cỏ thậm chí có thể xào đến hơn ngàn linh thạch giá cao. La Tin đem Tử Dung cỏ thu vào trong ngực, khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Hắn âm thầm vui mừng chính mình trực giác bén nhạy, lại để hắn tại cái này hoang vắng bí cảnh bên trong tìm được như thế bảo vật. Nhưng mà, nghĩ lại, La Tin lại không khỏi có chút sầu lo. Lục Tử Phong từng căn dặn bọn họ phải cẩn thận làm việc, không thể tùy tiện bại lộ hành tung. Mà Tử Dung cỏ xuất hiện, có hay không mang ý nghĩa cái này bí cảnh bên trong có khác môn phái khác người? La Tin rơi vào trầm tư. Ngay tại lúc này, một trận nhỏ xíu tiếng động từ nơi không xa truyền đến, phá vỡ đêm yên tĩnh. La Tin cảnh giác ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Chương 305, La Tin bị cướp, chương 305, La Tin bị cướp. La Tin đang đắm chìm tại phát hiện Tử Dung cỏ trong vui sướng, đột nhiên, một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ xa mà đến gần, đánh gãy hắn suy nghĩ. Hắn cảnh giác quay đầu lại, đã thấy Tiêu Thắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình, đang dùng một loại băng lãnh mà sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Giao ra, Tiêu Thắng lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. La Tin sắc mặt cứng đờ, trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình mới vừa phát hiện Tử Dung cỏ, sư tỷ Tiêu Thắng liền bám đuôi mà tới. Mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng La Tin còn là cố gắng chấn định, từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Tử Dung cỏ, đưa tới Tiêu Mặt Trăng phía trước. Sư tỷ, muốn nói thẳng chính là, hà tất như vậy? La Tin chê cười nói, trong giọng nói khó nén một tia thất lạc. Tiêu Thắng hơi mở ra, tựa hồ không ngờ tới La Tin sẽ như thế sảng khoái giao ra Tử Dung cỏ. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục lạnh lùng biểu lộ, đưa tay tiếp nhận Tử Dung cỏ, tiện tay từ bên hông cởi xuống một cái tinh xảo túi nhỏ, ném đến La Tiện tay bên trong. Đây là ngươi nên được. Tiêu Thắng Từ tốn nói một câu, quay người muốn rời đi. La Tin vội vàng mở ra trong tay túi nhỏ, phát hiện bên trong tràn đầy trong suốt long lanh linh thạch, khoảng chừng 1000 khối nhiều. Hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu nói đa tạ sư tỷ. Chờ Tiêu Thắng thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, La Tin thở một hơi dài nhẹ nhõm, vô vô ngực, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm, còn tốt không có thua thiệt, cái này Tử Dung cỏ mặc dù chân quý, nhưng sư tỷ xuất thủ cũng coi như hào phóng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngực, cảm thụ được cái kia túi chứa nặng linh thạch, trên mặt một lần nữa tách ra nụ cười. Mặc dù Tử Dung cỏ cứ như vậy đổi chủ, nhưng La Tin nghĩ lại, chính mình dù sao cũng từ trong thu hoạch không ít. Gió đêm lướt nhẹ qua mặt, La Tin thu hồi suy nghĩ, chuẩn bị trở về công sự. Nhưng mà, liền tại hắn xoay người một cái mắt, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ chỗ tối thoát ra, nhanh như gió lướt đến trước mặt hắn. Bóng đen kia thân thủ mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn, hiển nhiên không phải hạng người tầm thường. La Tin cực kỳ hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một cô lăng lệ sát khí đập vào mặt. Bạch Trạm Phong thân là Hoang Thần Đường đệ tử, làm việc từ trước đến nay bá đạo hung ác. Coi hắn phát giác được La Tin mang theo đại lượng linh thạch lúc, trong lòng lập tức lên tham nghiệm. Vì che giấu hai mắt người, hắn cấp tốc lấy ra một đầu khăn đen, che kín bộ mặt của mình, bảo đảm không bị nhận ra. Hắn biết rõ La Tin cũng không phải là hạng người bình thường, bởi vậy quyết định áp dụng thủ đoạn đánh lén. Bạch Trạm Phong cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận La Tin, lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau hắn, tại bảo đảm không có sơ hở nào phía sau, đột nhiên rút ra cái kia kiến mộc chế tạo gậy gỗ, hướng La Tin cái hót hung hăng một kích. La Tin thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị bất thình lình tập kích đánh đến đầu váng mắt hoa, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bạch Trạm Phong thấy thế, cười lạnh một tiếng, cấp tốc tiến lên, đoạt lấy La Tiện tay bên trong linh thạch túi. Sau đó, hắn càng là làm trầm trọng thêm, vậy mà thừa dịp La Tin hôn mê lúc, đem toàn thân hắn quần áo toàn bộ lột sạch, chỉ lưu cho hắn một đầu quần lót che đậy thân thể. Làm xong tất cả những thứ này, Bạch Trạm Phong cái này mới hài lòng nên ngang rời đi, phản phất chưa hề từng xuất hiện ở đây đồng dạng. La Tin tỉnh lại lúc, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, ý thức mơ hồ. Hắn khó khăn mở hai mắt ra, phát hiện chính mình lại thân không mảnh vải nằm tại băng lãnh trên mặt đất, mà những cái kia vất vả được đến linh thạch, sớm đã không cánh mà bay. La lòng tin bên trong bi vẫn đang xen, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Trạm Phong thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Ngay tại lúc này, Lục Tử Phong âm thanh bỗng nhiên tại La Tin bên tai vang lên, "La Tin, ngươi đây là làm sao vậy? Sao chật vật như thế?" La Tin giãy giụa lấy ngẩng đầu, nước mắt không tự chủ tuôn ra viền mắt. Hắn đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói đến, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Lục Tử Phong nghe xong, cau mày, hiển nhiên đối Bạch Trạm Phong sở tác sở vi cảm thấy khiếp sợ cùng kinh thường. Cái này Hoang Thần Đường làm việc như vậy ti tiện, định không thể như vậy bỏ qua. Lục Tử Phong trầm giọng nói, "La Tin, ta ổn thỏa giúp ngươi lấy lại công đạo." Có Lục Tử Phong hỗ trợ, La lòng tin bên trong hơi cảm giác trấn an. Hắn cố nén xấu hổ giận dữ cùng đau đớn, run rẩy đứng lên, tùy ý gió đêm thổi lất phất thân thể của hắn. Hắn xin thề, nhất định muốn để Bạch Trạm Phong vì hắn sở tác sở vi trả giá đắt. Lục Tử Phong gặp La Tin áo quần rách rưới, trong lòng không đành lòng, liền từ chính mình trong túi càn khôn lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, cùng với một cái sắc bén linh kiếm, đưa tới La Tiện tay bên trong. "La Tin, ngươi trước tạm mặc quần áo vào, để tránh bị cảm lạnh." Lục Tử Phong thâm tiếng nói, "Đến mức thanh kia linh kiếm, ngươi lại tạm thời cầm phòng thân. Như gặp cương địch, cũng tốt có sức đánh một trận." La Tin tiếp nhận quần áo cùng linh kiếm, trong lòng một trận cảm động. Hắn vội vàng nói cảm ơn, thân tốc quần áo chỉnh tề. Mặc dù quần áo hơi có vẻ rộng lớn, nhưng cuối cùng che kín La Tin xấu hổ. Hắn nắm chặt trong tay linh kiếm, ánh mắt kiên định nhìn qua Lục Tử Phong. "Lục trưởng lão, cảm ơn sự quan tâm của ngài." La Tin trịnh trọng nói, "Ta minh bạch ngài ý tứ. Mặc dù ngài thân là trưởng bối, không tốt công khai nhúng tay tiểu bối ở giữa tranh đấu, nhưng ngài hỗ trợ với ta mà nói ý nghĩa trọng đại." Lục Tử Phong khẽ mỉm cười, vỗ vỗ La Tin bả vai, "Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Bạch Trạm Phong lần này sở tác sở vi, thật là khiến người khinh thường. Ngươi chính là kiếm tông đệ tử, ta tự nhiên chủ trì công đạo cho ngươi. Nhưng cụ thể làm sao làm việc, còn cần chính ngươi quyết định." La Tin nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, "Lục trưởng lão yên tâm, ta định sẽ không để ngài thất vọng. Những cái kia bị cướp đi linh thạch cùng quần áo, ta nhất định sẽ tự tay đoạt lại." Lục Tử Phong vui mừng nhẹ gật đầu, "Tốt, có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Ghi nhớ, vô luận gặp phải cái gì khó khăn, đều không nên tùy tiện từ bỏ. Con đường tu chân vốn là long đong không công bằng, chỉ có kiên cường ý chí mới có thể đi đến cuối cùng." La Tín trọng trọng điểm đầu, nắm chặt trong tay linh kiếm. Hắn hít sâu một hơi, quay người hướng về Bạch Trạm Phong rời đi phương hướng sải bước đi tới. Gió đêm gào thét, La Tín thân ảnh ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt kiên định. Liền tại La Tín sắp biến mất ở trong màn đêm lúc, Lục Tử Phong đột nhiên gọi hắn lại, "La Tín." La Tín quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn xem Lục Tử Phong. Chỉ thấy Lục Tử Phong chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc bội, đưa tới La Tiện tay bên trong, "Vật này tên là Hộ Tâm Ngọc, có thể bảo vệ ngươi một mạng. Thời khắc nguy cấp, không ngại dùng một chút." La Tín hai tay tiếp nhận ngọc bội, chỉ cảm thấy ngọc bội vào tay ôn nhuận, tản ra nhàn nhạt linh khí. Hắn cảm kích nhìn xem Lục Tử Phong, "Đa tạ Lục trưởng lão." Lục Tử Phong vung vung tay, "Đi thôi, ta tại chỗ này chờ ngươi khải hoàn trở về." Lục Tử Phong đưa mắt nhìn La Tin thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, trong lòng đã có vui mừng, lại khó tránh khỏi lo lắng. Hắn biết rõ La Tin mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cuối cùng trẻ tuổi nóng tính, đối mặt Bạch Trạm Phong cao thủ như vậy, thắng bại khó liệu. Một mình trở lại công sự, Lục Tử Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều thức, tính toán lấy tính tâm lương thần chi pháp bình phục nội tâm ba động. Nhưng mà, trong đầu lại luôn là không tự chủ được hiện ra La Tin phẫn nộ mà ánh mắt kiên định, cùng với Bạch Trạm Phong lánh khốc mà tham lam sắc mặt. Gió đêm từng trận, thổi lất phất công sự đơn sơ màn trướng, phát ra nhẹ nhàng rì rào âm thanh. Lục Tử Phong mở hai mắt ra, thở dài một hơi, đứng dậy ở trên đảo giả bước, tính toán lấy hành động xua tan phiền muộn trong lòng. Đột nhiên, cước bộ của hắn dừng lại, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên một tảng đá lớn. chỉ thấy cự thạch mặt ngoài mơ hồ hiện ra một tầng hào quang màu tím nhạt, tại ánh trăng chiếu rọi lộ ra đặc biệt thần bí. Lục Tử Phong chậm rãi tiến lên, cẩn thận tường tận xem xét khối cự thạch này. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve cự thạch mặt ngoài, chỉ cảm thấy một cô ôn nhuận linh khí theo đầu ngón tay chạy vào trong cơ thể, làm người tâm thần thanh thản. Tảng đá kia, tựa hồ có chút cổ quái. Lục Tử Phong lẩm bẩm. Hắn hai mắt nhắm lại, thần thức dò vào cự thạch bên trong, tính toán tìm tòi hư thực. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một trận bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên vang lên, đánh gãy Lục Tử Phong tra xét. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy một đạo hắc ảnh chính bằng tốc độ kinh người hướng chính mình bắn nhanh mà đến. Lục Tử Phong con ngươi hơi co lại, thân hình lóe lên, khó khăn lắm né qua đạo hắc ảnh kia công kích. Tập trung nhìn vào, đúng là một cái đen nhánh trường mâu, mũi thương lóe ra hàn quang, hiển nhiên là kiện uy lực phi phàm pháp bảo. Phương nào đạo trích, lại dám đánh lén. Lục Tử Phong quát lạnh một tiếng, tay phải vung lên, linh kiếm đã ra khỏi vỏ, đón lấy đạo hắc ảnh kia. Bóng đen thấy đánh lén không được, lại cũng không chút hoang mang, tại trên không lăn mình một cái, vững vàng rơi xuống đất. Nhờ ánh trăng, Lục Tử Phong cái này mới nhìn rõ người tới khuôn mặt đúng là một tên mặc áo đen mông diện nhân, dáng người thon dài, khí tức ấm lãnh, hiển nhiên không phải dễ tới thế hệ. Các hạ người nào? Vì sao đánh lén tại hạ? Lục Tử Phong trầm giọng hỏi, trong giọng nói lộ ra một tia cảnh giác. Mông diện nhân cười lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn xuyên thấu qua khăn che mặt truyền ra, "Lục Tử Phong, ngươi ta vốn không quen biết, hà tất hỏi nhiều. Hôm nay ta tới đây, chỉ vì lấy tính mạng ngươi." Chương 306, gặp phải bị giết, chương 306, gặp phải bị giết. Lục Tử Phong mắt thấy Mông diện nhân thế công lăng lệ, không dám có chút chủ quan, cấp tốc thôi động trong cơ thể linh lực, ở xung quanh bày ra một tầng kiên cố hộ thể kết giới. Nhưng mà, tầng này kết giới tại Mông diện nhân cái kia xoay tròn bay múa trường mâu trước mặt, lại giống như giấy giống nhau yếu ớt. Trường mâu vẽ ra trên không trung từng đạo màu đen tàn ảnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vọt tới Lục Tử Phong kết giới. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, hộ thể kết giới nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một chút linh quang tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó, cái kia trường mâu thế đi không giảm, trực tiếp xuyên thấu Lục Tử Phong phần bụng. Máu tươi phun ra ngoài, Lục Tử Phong sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất. Ngươi Lục Tử Phong cố nén kịch liệt đau nhức, run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Mông diện nhân, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Mông diện nhân gặp một kích thành công, cười lạnh một tiếng, thân hình mấy cái lên xuống, tựa như quỷ mị biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại một trận khí tức âm lãnh cùng Lục Tử Phong thống khổ tiếng thở dốc. Lục Tử Phong vô lực quỳ rạp xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ dưới thân bùn đất. Hắn run rẩy nâng lên tay, muốn che lại miệng vết thương ở bụng, lại phát hiện căn bản không làm gì được. Ý thức dần dần mơ hồ, Lục Tử Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại xoay tròn. Ngay tại lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần truyền đến. Ngay sau đó, Latin thanh âm lo lắng tại Lục Tử Phong bên tai vang lên, "Lục trưởng lão, ngài thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Nguyên lai Latin một đường truy tung Bạch Trạng Phong, trong lúc vô tình phát giác được công sự phương hướng truyền đến khắc thường linh lực ba động, lo lắng Lục Tử Phong xảy ra chuyện, vội vàng chạy về. Latin gặp Lục Tử Phong máu me khắp người ngã trên mặt đất, sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, "Lục trưởng lão, ngài chịu đựng, ta cái này liền cho ngài chữa thương." Lục Tử Phong miễn cưỡng mở mắt ra, thấy là Latin, khóe miệng rắc một nụ cười khổ, "Latin, nhanh, mau đuổi theo Bạch Trạng Phong, đừng để hắn chạy." Latin nghe vậy, viên mắt nóng lên, nước mắt tràn mi mà ra, "Lục trưởng lão, ngài trước đừng nói, ta cái này liền mang ngài đi chữa thương." Nhưng mà Lục Tử Phong đã nghe không rõ Latin đang nói gì. Ý thức rơi vào hắc ám phía trước, hắn cuối cùng nhìn thấy chính là Latin lệ rơi đầy mặt gương mặt cùng nắm chặt linh kiếm run rẩy hai tay. Tiêu Thắng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Latin cùng Lục Tử Phong thi thể, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Đối với nàng mà nói, Lục Tử Phong chết không những không có mang đến bi thương, ngược lại để nàng cảm thấy một loại giải thoát. Nàng không chút do dự quay người rời đi, tùy ý cảnh đêm đem thân hình của mình nuốt hết. Latin quăng Lục Tử Phong di thể, bước chân trầm trọng đi trở về công sự. Gió đêm gào thét, tựa hồ cũng tại là vị này chết đi trưởng giả chia buồn. Latin trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có đối Lục Tử Phong kính trọng cùng không muốn, lại có đối tương lai con đường mê man cùng bất lực. Hắn đem Lục Tử Phong an táng tại công sự bên cạnh một chỗ nơi yên tĩnh, trên bia mộ đơn giản khắc lấy Lục Tử Phong danh tự, không có dư thừa sửa chữa. Latin yên lặng tại trước mộ đứng thẳng thật lâu, tùy ý nước mắt tại trên gương mặt tùy ý chảy xuôi. Cảnh đêm dần dần sâu, Latin lau khô nước mắt, quay người hướng đi công sự. Đẩy ra cái kia quạt cũ nát cửa gỗ, trống rỗng trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, ngày xưa tiếng cười cười nói nói tựa hồ cũng đã theo gió mà đi. Latin ngắm nhìn một phía, trong lòng nổi lên một trận thê lương. Đương nhiên, hắn ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh bên trong một cái trên thùng gỗ. Đó là Lục Tử Phong khi còn sống thường dùng đến cất giữ vật phẩm trọng yếu địa phương. Latin đi lên phía trước, nhẹ nhàng vén lên nắp vali, phát hiện bên trong chỉnh tề trưng bày một ít linh thạch cùng mấy món quần áo. Những này vốn là Lục Tử Phong là Latin chuẩn bị, bây giờ lại thành hắn di vật cuối cùng. Latin cẩn thận từng ly từng tí đưa bọn họ từng cái lấy ra, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Hắn âm thầm xin thề, nhất định muốn tra ra Lục Tử Phong cái chết chân tướng, là vị ân sư này lấy lại công đạo. Ngay tại lúc này, ngoài cửa sổ một đạo hắc ảnh hiện lên, Latin cảnh giác ngẩng đầu, chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại phía trước cửa sổ. "Latin, đã lâu không gặp." Bạch Trạng Phong khỏe miệng ngậm lấy một vệt cười lạnh, trong giọng nói lộ ra mấy phần khiêu khích, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. "Xem ra, ta đến lại hao chút khí lực." Latin nghe Bạch Trạng Phong khiêu khích lời nói, lửa giận trong lòng nháy mắt bị châm lửa. Hắn rốt cuộc kìm nén không được trong lòng bị phẫn, linh lực toàn bộ triển khai, quanh thân hắc viêm lượn lờ, tựa như một tôn ma thần đến thế gian. "Bạch Trạng Phong, với tiểu nhân hèn hạ, hôm nay ta nhất định muốn là Lục trưởng lão lấy lại công đạo." Latin nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, mang theo hắc viêm quyền kình chạy thẳng tới Bạch Trạng Phong mặt mà đi. Bạch Trạng Phong hiển nhiên không ngờ tới Latin có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, trong lúc vội vàng nâng đao đón đỡ, nhưng như cũng đánh giá thấp La Tin uy lực của một quyền này. Kiến Mộc chế tạo song đao tại Hắc Viêm Thiêu Đốt phát xuống ra chói hai két két âm thanh, nháy mắt hóa thành một miệng. Quyền kinh không giảm, rắn răng chắc chắc đập vào Bạch Trạm Phong trên mặt. Bạch Trạm Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, máu mũi tuôn ra, một viên răng cửa ứng thanh mà rơi. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, suýt nữa ngã nhào trên đất, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Ngươi đến thật. Bạch Trạm Phong che lấy không ngừng chảy máu cái mũi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hắn cố nén đau đớn, hơi nhún chân đạp lên mặt đất, cả người như đạn pháo bắn về phía Latin, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đoản kiếm, đâm thẳng Latin hết hầu. Latin hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, đón đoản kiếm lần thứ hai ra quyền. Quyền kinh cùng đoản kiếm tương giao, phát ra một tiếng vang thật lớn, đoản kiếm ứng thanh mà đứt, hóa thành đầy trời kiếm hoa. Latin nắm đấm thế đi không giảm, nặng nề mà đập vào Bạch Trạm Phong trên mặt. Bạch Trạm Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, thân thể giống như diều đứt dây bay ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, tóe lên một trận bụi đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân xương cốt muốn nứt, căn bản không làm gì được. Latin bước nhanh về phía trước, một chân dẫm tại Bạch Trạm Phong ngực, từ trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt sát ý nghiêm nghị, "Bạch Trạm Phong, với ác tặc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Bạch Trạm Phong hoảng sợ muôn dạng, liên tục cầu xin tha thứ, "Là, Latin đại nhân tha mạng, ta biết sai." Cầu ngài giơ cao đánh khẽ. Latin cười lạnh một tiếng, túi người từ Bạch Trạm Phong trên thân vơ vét xuất xứ có túi chứa vật cùng pháp bảo, cái này mới bung ra chân. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Bạch Trạm Phong chật vật không chịu nổi dáng dấp, hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại ngự kiếm mà đi. Gió đêm gào thét, Latin thân ảnh dần dần biến mất ở chân trời. Bạch Trạm Phong cố nén toàn thân đau nhức, khó khăn hoạt động một chút thân thể, trong miệng không sạch sẽ mắng lấy thô tục, "Mẹ hắn, ăn thuốc nổ đây là." Hắn liếc qua Latin rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia oán độc, nhưng cũng rõ ràng chính mình căn bản không phải Latin đối thủ. Ngay tại lúc này, Lục Tử Phong ngôi mộ bên trên đột nhiên đưa ra một cái giản mua tay, doa đến Bạch Trạm Phong một cái giật mình, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Sắt chết vùng dậy. Hắn hoảng sợ trừng to mắt, lắp bắp hô. Ngay sau đó, Lục Tử Phong cả người chậm rãi từ trong phần mộ bò ra, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hắn một mặt ghét bỏ nhìn Bạch Trạm Phong một cái, hừ lạnh nói, "Ngươi mới sắt chết vùng dậy. Ta bất quá là đang khảo nghiệm Latin tiểu tử kia, nhìn hắn có thể hay không gánh chịu nổi ta kiếm tông chức trách lớn." Bạch Trạm Phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy Lục Tử Phong bị Latin mai táng, làm sao có thể còn sống? Nhưng trước mắt lão đầu này rõ ràng chính là Lục Tử Phong không thể nghi ngờ. "Ngươi đến cùng là người hay quỷ?" Bạch Trạm Phong run giọng hỏi. Lục Tử Phong khinh thường vung tay lên, "Chỉ là nhục thân tổn thương, sao có thể làm gì được ta? Ngược lại là ngươi, Hoang Thần Đường đệ tử, cư nhiên như thế không trải qua đánh." Bạch Trạm Phong hơi đỏ mặt, nhưng cũng không còn dám lỗ mãng. Hắn lấy lại bình tĩnh, cố gắng chấn định nói, "Lục trưởng lão, lão nhân gia ngài không có chết thật sự là quá tốt. Không biết ngài có gì phân phó, đệ tử ổn thỏa đi theo làm tùy tùng, dốc hết toàn lực." Lục Tử Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sờ lấy râu nói với Hoang Thần Đường đệ tử, "Địa bộ thực tế không chịu nổi. Ta kiếm tông môn quy nghiêm ngặt, há lại cho ngươi bực này giàn tà chi đồ nhúng chàm. Ngươi như tức thời, nhanh chóng rời đi, để tránh tự mình chuốc lấy cực khổ." Bạch Trạm Phong nghe vậy lại hỉ, thầm nghĩ lao đầu này quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng cao ngạo khó dây dưa. Hắn con mắt hơi chuyển động, ra vẻ cung kính nói, "Lục trưởng lão dạy rất đúng. Chỉ là đệ tử đối với ngài lão nhân gia kính ngưỡng đã lâu, thực tế không muốn cứ thế mà đi. Không bằng đệ tử nguyện nhu phản Hoang Thần Đường, bái nhập ngài môn hạ, không biết có thể." Lục Tử Phong một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, "Chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm đồ đệ của ta." Bạch Trạm Phong gặp Lục Tử Phong không hề bị lay động, cắn răng, từ trong ngực lấy ra một cái trường côn, hai tay chấn động, trường côn hóa thành một đạo lưu quang chạy thẳng tới Lục Tử Phong mà đi. Hắn thừa cơ một cái xoay người, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bay trốn đi. "Lục trưởng lão, đệ tử cáo tử, ngày khác trở lại gặp." Bạch Trạm Phong âm thanh xa xa truyền đến, thân ảnh cũng đã biến mất ở trong màn đêm. Lục Tử Phong cười lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, trường côn lập tức bay ngược mà quay về, nặng nề mà đập xuống đất. Hắn nhìn qua Bạch Trạm Phong rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp. Chương 307, đảo chân tướng, chương 307, đảo chân tướng. Lục Tử Phong hóa thân thành một cái cụ rồ bạ qua đen, dương cánh bay cao, lặng yên lướt qua bầu trời đêm. Hắn cái kia nhạy cảm giác quan sớm đã bắt được một tia như có như không sát khí, lần theo cái này sợi khí tức, hắn khóa chặt mục tiêu một vị mặc nguyên tông trang phục nữ tử. Nữ tử này chính một thân một mình tại một chỗ tĩnh mịch bên hồ nước rửa mặt, trường mâu tùy ý tựa tại một bên, tựa hồ cũng không phát giác được nguy hiểm tới gần. Nhưng mà, Lục Tử Phong nhiều năm sinh tử lịch luyện giao cho hắn như dã thu trực giác, hắn phát giác được nữ tử này quanh thân tỏa ra một tia mịt mờ sát khí. Liên tại nữ tử chuyên chú vào rửa mặt lúc, một cỗ lạnh thấu xương sát khí đột nhiên tới gần, làm nàng trong lòng còi báo động đại tác. Nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện vung ngược tay lên, trường mâu như rắn ra khỏi hàng, đâm thẳng sau lưng. Quả đen thấy thế, lập tức tại trên không hóa thành hình người, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai giương tay vồ một cái, tinh chuẩn tiếp nhận bay tới trường mâu. Lục Tử Phong thân hình lóe lên, như quỷ mị xuất hiện tại nữ tử trước mặt, trong tay trường mâu đã chống đỡ cổ họng của nàng. "Người nào phái ngươi tới giết ta?" Lục Tử Phong lạnh lùng hỏi, ánh mắt như lợi kiếm đe dọa nhìn nữ tử. Nguyên tông nữ tử không chút nào không hiện bối rối, nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Lục Tử Phong hai mắt, nhếch miệng lên một vẻ khiêu khích tiêu ý muốn biết, giọng nói của nàng nặng lớn, "Liền không nói cho ngươi." Lời còn chưa dứt, Lục Tử Phong đã động sát cơ. Cổ tay hắn một phen, trường mâu mang theo lăng lệ thanh âm xé gió đâm thẳng nữ tử yết hầu. Nguyên tông nữ tử con ngươi đột nhiên co lại, hiển nhiên không ngờ tới Lục Tử Phong lại sẽ như thế quả quyết hung ác. Nhưng mà, nàng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Lục Tử Phong thực lực. Trường mâu xuyên thấu huyết nhục âm thanh rõ ràng có thể nghe, Nguyên tông nữ tử mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin. Nàng muốn nói chuyện, lại phát hiện yết hầu đã bị đâm xuyên, chỉ có thể vô ích cực khổ phun ra từng ngụm máu đen. Ngay sau đó, nữ tử thân thể cấp tốc khô héo, huyết nhục toàn bộ hóa thành xương khô, rơi lả tả trên đất. Lục Tử Phong thờ ơ lạnh nhạt, trong tay trường mâu không dính một giọt máu, phản phất vừa rồi chỉ là nghiền chết một cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Hắn ngắm nhìn một phía, xác nhận không người phát hiện nơi này khác thường, cái này mới thu hồi trường mâu, lại lần nữa hóa thành quạ đen bay về phía bầu trời đêm. Lục Tử Phong minh bạch, đây chỉ là mới bắt đầu, phía sau màn hắc thủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mắt hắn híp lại, trong lòng âm thầm tính toán tiếp xuống đối sách. Lục Tử Phong ở trên không trung xoay quanh, quan sát mảnh này kỳ dị lơ lửng hòn đảo. Khiến người sợ hãi thán phục chính là, toàn bộ hòn đảo lại hiện ra một cái to lớn bàn tay hình dạng, phảng phất là thiên nhiên quỷ phụ thần công kỳ tác. Ngọn núi giống như năm ngón tay đứng sừng sững, dòng sông uốn lượn giống như tĩnh mạch, mà những cái kia thâm thúy hẻm núi thì giống như là vân tay đồng dạng, phát họa ra hoa văn phức tạp. Còn sót lại uy áp loáng thoáng để lộ ra địa tiên lực lượng, cái này để Lục Tử Phong trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Hắn biết, cái này tuyệt không phải bình thường chi địa, tất nhiên ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Hòn đảo bị khu rừng rậm rạp nơi bao bọc, xanh um tươi tốt cây cối giống như là trên bàn tay lông, là mảnh này thần bí thổ địa tăng thêm mấy phần sinh cơ. Lục Tử Phong suy tư có hay không muốn hạ xuống đi, thâm nhập thăm dò một phen, nhưng sâu trong nội tâm lại mơ hồ có chút bất an. Hắn quyết định trước tại trên không nhiều quan sát một hồi, tính toán từ những này tự nhiên vết tích bên trong tìm kiếm được một chút manh mối. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ lướt qua, mang đến một cỗ nhàn nhạt dị hương, tựa hồ là từ hòn đảo nội bộ phiêu tán đi ra. Lục Tử Phong ánh mắt có chút ngưng lại, hắn phát giác được mùi thơm này bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó linh lực ba động. Cái này càng sâu hơn lòng hiếu kỳ của hắn, đồng thời cũng nhắc nhở hắn nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Mảnh này nhìn như bình tĩnh hòn đảo, kỳ thực quần quần sóng ngầm, nguy cơ từ phía. La Tin dọc theo bốn lượn đường núi tiến lên, một lần tình cờ thoáng nhìn một chỗ ẩn nấp sơn động. Động cầu bị dây leo che lấp, nếu không phải tận lực tìm kiếm, gần như khó mà phát giác. Lòng hiếu kỳ điều khiển hắn, La Tin cẩn thận từng ly từng tí tới gần, xuyên thấu qua dây leo khe hở hướng trong động nhìn lại. Tại hang động chỗ sâu, một gốc tản ra nhu hòa tia sáng thực vật tiên tĩnh đứng lặng, giống như tiên cảnh. La Tin tập trung nhìn vào, đúng là một gốc trường sinh cỏ. Cái này Chu Tiên Thảo nghe đồn có thể luyện chế Thọ Nguyên Đan, mà Thọ Nguyên Đan lần thứ nhất dùng liền có thể gia tăng 30 năm tuổi thọ, có thể nói nghịch tiên chi vật. Nhưng mà, liền tại La Tin là cái này gốc trường sinh cỏ sợ hãi thán phục không thôi lúc, hắn bén nhạy phát giác được hang động chỗ sâu có một tia khác thường khí tức. Đó là một loại nguy hiểm mà băng lãnh khí tức, tựa hồ đến từ một loại nào đó sinh vật hùng mạnh. La Tin ngừng thở, lặng yên lui về sau vài bước, đem thân hình của mình nhận vào bóng tối bên trong. Hắn cẩn thận quan sát đến huyệt động nội bộ, cuối cùng tại một chỗ chỗ lõm xuống phát hiện một con cự xà. Đó là một đầu hình thể khổng lồ hắc xà, chiếm cứ tại trường sinh cỏ bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang ngủ say. Nó lân phiến tại hang động u ám tia sáng bên dưới lóe ra lạnh lẽo rực rỡ, tỏ rõ lấy nó lực lượng cường đại. La Tin ý thức được, đầu này cự xà chính là đang bảo vệ trường sinh cỏ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm xúc động. La Tin minh bạch, tùy tiện xuất thủ không những khó mà đoạt được trường sinh cỏ, càng có thể dẫn tới cự xà một kích chí mạng. Hắn quyết định kiên nhẫn chờ đợi, tìm kiếm thời cơ thích hợp lại hành động. Đúng lúc này, một trận nhỏ xíu tiếng động từ bên ngoài hang động truyền đến, tựa hồ có người chính hướng nơi này tới gần. La lòng tin đầu siết chặt, vội vàng nín thở ngưng thần, đem chính mình khí tức hoàn toàn thu lại. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm động cầu, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Liên tại La Tin nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm trong huyệt động thế cục biến hóa lúc, một cái cao tuổi linh miêu lặng yên hiện thân tại động cầu. Cái này linh miêu mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng quanh thân tán phát uy áp lại không thể khinh thường, hiển nhiên tu vi đã tới kim đan cảnh giới. Nguyên bản ngủ say hắc xà đột nhiên bừng tỉnh, đỏ tươi trong hai con ngươi bắn ra lăng lệ sát ý, nó giận không nhịn nổi quát tầm lên, từ đâu tới mèo hoang, lại dám xông vào lãnh địa của ta, không phải là chán sống rồi phải không? Linh miêu không hề bị lay động, nó chậm rãi cúi người xuống, toàn thân lông từng chiếc dựng thẳng lên, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị công kích tư thái. Đối mặt hắc xà khiêu khích, nó chẳng thèm ngó tới, chỉ là dùng sắc bén ánh mắt quét mắt bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hắc xà thấy thế, càng thêm cuồng vọng, lão tử liền tại huyệt động này bên trong, ngươi có thể làm gì được ta? Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Linh miêu nghe vậy, ánh mắt khẽ híp một cái, lại lấy truyền âm chi pháp cùng La Tin câu thông, tiểu hữu, ta xem ngươi khí tức nội liễm, tu vi không tầm thường, không bằng cùng ta liên thủ, cái này trường sinh của chúng ta chia đều làm sao? La lòng tin bên trong giật mình, cái này giả linh miêu tu vi cao thâm khó dò, có thể tùy tiện phát giác được hắn tồn tại. Hắn âm thầm đánh giá song phương thực lực, hắc xà mặc dù hung mãnh, nhưng tựa hồ cũng không hoàn toàn tỉnh lại, mà linh miêu tu vi đã đạt kim đan, chiến lực không thể khinh thường. Liên tại La Tin do dự lúc, linh miêu lại lần nữa truyền âm nói, tiểu hữu không cần phải lo lắng, ta có nắm chắc kiểm chế lại cái này hắc xà, chỉ cần ngươi ta liên thủ lấy đi trường sinh cỏ cũng không phải là việc khó. La Tin cân nhắc liên tục, cuối cùng quyết định. Hắn biết do tận dụng thời cơ, như bỏ lỡ lần này cơ hội tốt, sợ khó lại gặp trường sinh cỏ bực này thiên tài địa bảo. Vì vậy, hắn lặng yên truyền âm đáp lại linh miêu, tốt, chúng ta liên thủ, nhưng cụ thể làm sao hành động còn cần tiền bối chỉ điểm. Linh miêu nghe vậy, khoe miệng nổi lên vẻ đắc ý nụ cười. Nó tựa hồ đối với La Tin quyết đoán sớm có dự liệu. Chỉ thấy nó chậm rãi ngồi thẳng lên, ánh mắt lạnh lùng tập trung vào trong huyệt động hắc xà. Chương 308 trường sinh cỏ. Chương 308 trường sinh cỏ. Linh miêu tại động khẩu mạnh mẽ dãy rủa dáng người, mỗi một cái động tác đều tràn đầy khiêu khích lý vị. Nó cố ý đem cái mông nhắm ngay hắc xà, phản phất tại cười nhạo đối phương bất lực. Hắc xà chiếm cứ tại hang động chỗ sâu, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đối với linh miêu khiêu khích ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng mà La Tin lại có thể cảm nhận được hắc xà trong cơ thể phun trào lửa giận, nó chỉ là tại cố nén công phát, chờ đợi thời cơ. Linh miêu gặp hắc xà không phản ứng chút nào, càng thêm đắc ý, nó làm trầm trọng thêm lộ ra được chính mình lực lượng cùng tốc độ, cái đuôi giống như roi thép vung dậy, phát ra tiếng xé gió. Nhưng mà vô luận linh miêu làm sao khiêu khích, hắc xà từ đầu đến cuối vững như bàn thạch, phảng phất đã ngủ như chết đi qua. Dần dần, Linh Miêu cũng cảm nhận được một tia mệt mỏi. Nó cái kia không ngừng vặn vẹo cái mông bắt đầu thay đổi đến chậm chạp, động tác không tại lưu loát như vậy. Cuối cùng, tại lại một lần mãnh liệt vặn vẹo phía sau, Linh Miêu tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, nó vô lực ngồi ngay đó, miệng lớn thở hổn hển. Cái này lao đồ vật, ngược lại là thật là biết nhẫn nại a, Linh Miêu trong lòng thầm mắng một tiếng, ánh mắt nhưng như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm hang động chỗ sâu. Nó biết, hắc xà tuyệt không phải thiện nhân, tùy thời cũng có thể phát động một kích chí mạng. Latin từ một nơi bí mật gần đó nín thở ngưng thần, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Hắn nắm chặt trong tay binh khí, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, trong huyệt động hoàn toàn yên tĩnh, phản phất liền không khí đều đọng lại đồng dạng. Liên tại Latin gần như muốn hoài nghi hắc xà là có hay không đã ngủ như chết đi qua lúc, đột nhiên, một đạo hắc ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ trong huyệt động bắn ra. La lòng tin đầu giật mình, vừa muốn có hành động, đã thấy bóng đen kia lao thẳng tới Linh Miêu mà đi. Linh Miêu hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nó bỗng nhiên nhảy lên một cái, thân hình như điện mau né đến. Hắc xà một kích thất bại, nặng nghề mà đâm vào hang động trên vách, lập tức đá vụn vảy ra. Nhưng mà, nó cũng không như vậy bỏ qua, thoáng qua ở giữa liền đã điều chỉnh tư thái, lại lần nữa hướng Linh Miêu đánh tới. Hắc xà mắt thấy Latin lặng yên tới gần trường sinh cỏ, lập tức phát giác được một tia không ổn. Nó bỗng nhiên từ bỏ đối Linh Miêu dây dưa, nhu đồ cấp tốc trở về hang động, ngăn cản Latin hành động. Nhưng mà, Linh Miêu sao lại tùy tiện bỏ qua cơ hội này? Tại hắc xà xoay người một sát na, Linh Miêu cắn một cái vào cái đuôi của nó, lực đạo lớn, càng đem hắc xà miễn cưỡng ngăn chặn. Hắc xà bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, xoay người lại chính là một cái, dày đặc răng nhọn chạy thẳng tới Linh Miêu yết hầu mà đi. Linh Miêu sớm có phòng bị, nó thân hình lóe lên, linh xảo tránh đi hắc xà công kích. Sau đó, nó tá lực đả lực, lợi dụng hắc xà cái đuôi lực kéo, thần tốc hướng bên ngoài hang động kéo đi. Hắc xà chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ. Nó điên cuồng rẽ rủa thân thể cao lớn, tính toán thoát khỏi Linh Miêu kiềm chế. Nhưng mà, Linh Miêu tốc độ hơn xa tại nó, mỗi một lần hắc xà phản công đều rơi liêu không. Cứ như vậy, hai cái yêu thú cường đại trong huyệt động hướng ra ngoài mở đánh giằng co. Hắc xà cái đuôi bị Linh Miêu gắt gao cắn, không thể thoát khỏi, mà Linh Miêu thì lợi dụng chính mình nhanh nhẹn thân thủ, không ngừng đem hắc xà kéo hướng bên ngoài hang động. Song phương ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Dần dần, bọn họ đều cảm nhận được một tia bề bại. Hắc xà khí lực tại dần dần sói mòn, mà Linh Miêu cũng bởi vì thời gian dài cao tốc vận động mà thở hổn hển. Latin nhắm ngay thời cơ, tăng nhanh hái trường sinh cỏ động tác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trường sinh cỏ nhổ tận gốc, thu vào trong chữ vật đại. Đúng lúc này, một tiếng đinh thái nhức góc gầm thét từ ngoài động hướng bên trong truyền đến, hắc xà triệt để bị chọc giận. Nó liều lĩnh tránh thoát Linh Miêu kiềm chế, quay người lao thẳng tới Latin mà đến. Latin cực kỳ hoảng sợ, vừa muốn né tránh, đã thấy Linh Miêu giống như là một tia chớp ngăn tại trước người hắn. Lao đồ vật, chớ có làm cản, Linh Miêu nổi giận gầm lên một tiếng, cùng hắc xà chiến đấu cùng một chỗ. Hai cái yêu thú lần thứ hai chém giết thành một đoàn, trang diện lập tức thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi. Latin bắt lấy cơ hội này, cực nhanh thối lui ra khỏi hang động. Hắn biết, lấy chính mình hiện nay tu vi, tùy tiện quấn vào cái này hai đại yêu thú tranh đấu sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Vì vậy, hắn cũng không quay đầu lại ngự kiếm mà lên, cấp tốc rời đi nơi thị phi này. Liên tại Latin vừa vặn bay khỏi hang động không xa lúc, một trận dị động đột nhiên chuyển đến. Hắn đông nhiên quay đầu, chỉ thấy Linh Miêu cùng hắc xà đồng thời bung lỏng ra lẫn nhau dây dưa, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, sắc ý nghiêm nghị. Hắc xà hiển nhiên đã ý thức được trường sinh cỏ bị Latin cướp đi, nó phát ra một tiếng giống giận rung trời, ngay sau đó thân hình thoát một cái, lại hóa thành một đạo hắc quang trốn vào dưới mặt đất. Qua trong giây lát, xung quanh huyệt động khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi kịch liệt chém giết chưa hề phát sinh qua. Linh Miêu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nó cũng không vội tại truy kích hắc xà, mà là nhanh nhẹn nhảy lên phụ cận một khỏa cổ thụ che trời chạc cây bên trên, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Latin đi xa phương hướng. Latin ngự kiếm phi hành, bên hai tiếng gió rít gào. Hắn biết, lấy hắc xà giảo hoạt, định sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Nhưng mà, hắn lo lắng hơn chính là Linh Miêu truy kích. Cái tia giả Linh Miêu tu vi thâm bất khả chắc, tốc độ nhanh chóng càng là khiến người lưu lưới. Quả nhiên, chỉ một lát sau về sau, Latin liền phát giác được sau lưng truyền đến một trận thanh âm xé gió. Trong lòng hắn siết chặt, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Linh Miêu giống như là một tia chớp chạy nhanh đến, trong nháy mắt liền đã tới gần đến mấy chục trượng xa. Tiểu Hữu dừng bước, Linh Miêu trong miệng hô quát một tiếng, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần trêu tức, người ta cùng là người tu đạo, hà tất như vậy xa lạ. Trường sinh có ta một nửa. Latin nghe vậy, cau mày. Hắn biết rõ Linh Miêu ý đồ tuyệt không phải đơn thuần, nhưng trước mắt tình thế nguy cấp, nếu không cẩn thận đọ sức, sợ rằng khó mà toàn thân trở ra. Vì vậy, hắn cứ thế mà ngừng lại phi kiếm, lạnh lùng nhìn lại Linh Miêu nói tiền bối lời nói sai rồi. Cái kia trường sinh cỏ chính là ta cơ duyên xảo hợp đoạt được, há có thể cùng người chia sẻ. Linh Miêu nghe vậy, không những không giận mà còn cười, tiểu hưu hà tất tuyệt tình như thế. Ta xem ngươi khí tức bất ổn, chắc là mới vừa đột phá không lâu a. Cái này trường sinh cỏ đối ngươi ta tu vi rất có ích lợi, ngươi như khăng khăng độc chiếm, chỉ sợ sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. La lòng tin niệm thay đổi thật nhanh, cân nhắc lợi hại phía dưới, cuối cùng làm ra quyết định. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tiền bối nói cực phải. Không bằng dạng này, ngươi ta cắt lấy một nửa, từ đây nước giếng không phạm nước sông, làm sao? Linh Miêu nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ đối với Latin đề nghị có chút hài lòng. Nhưng mà, liền tại nó chuẩn bị mở miệng đáp lại lúc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy dưới mặt đất bỗng nhiên tuôn ra một đạo hắc ảnh, lao thẳng tới Latin mà đi. Latin cực kỳ hoảng sợ, vừa muốn né tránh, đã thấy Linh Miêu hét dài một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang nên đón tiếp lấy. Đang lúc Latin cùng Linh Miêu rằng có không xong lúc, đại điệu bỗng nhiên chuyển đến một trận rung động dữ dội. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh từ trong đất bắn ra, chạy thẳng tới Latin mà đến. Latin cực kỳ hoảng sợ, vừa muốn né tránh, đã thấy bóng đen kia một cái xoay quanh, đúng là hắc xà lại lần nữa hiện thân. Nó cái đuôi bỗng nhiên hất lên, chính giữa linh miêu phần bụng. Linh miêu vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bay rất ra ngoài, tại trên không liền đánh lăn lộn mấy vòng, mới miễn cưỡng rơi xuống đất. Phốc, linh miêu cổ họng ngọn ngọn, phun ra một ngụm máu tươi. Nó dây rủa lấy bò người lên, trong mắt lộ hung quang. Hắc xà không chút nào không cho nó cơ hội thở dốc, trong miệng ánh sáng xanh lục chợt hiện, hóa thành một đạo ngọn lửa bừng bừng đánh thẳng linh miêu mà đi. Linh miêu chấn động toàn thân, lập tức toát ra từng tia khói trắng. Kích độc nhập thể, nó đau đến không muốn sống, lập tức bị kích thích hung tính. Hét dài một tiếng sau đó, linh miêu hóa thành một vệt kim quang, như mãnh hổ chụp mồi hướng hắc xà bay nào mà đi. Hắc xà thấy thế, không chút hoang mang, thân hình lắc một cái, lại lấy bất khả tư nghị góc độ tránh đi linh miêu lợi trảo. Nhưng mà, liền tại linh miêu sắp vồ hụt lúc, nó đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái tại hắc xà bảy tấc yếu hại. Tê lạc, hắc xà bị đau, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Nó điên cuồng giãy giụa thân thể, tính toán vùng thoát khỏi linh miêu kiềm chế. Nhưng mà, linh miêu cái này cắn một cái đến cực nặng, lại cứ thế mà kéo xuống hắc xà một khối lớn hết đủ. Hắc xà càng thêm cuồng bạo, xoay người lại chính là một cái, dày đặc răng nhọn chạy thẳng tới linh miêu cái mông mà đi. Linh miêu kêu lên một tiếng đau đớn, không chút nào không hề bị lay động, ngược lại làm trầm trọng thêm xé rách hắc xà bảy tấc. Hai cái yêu thú cứ như vậy quấn quýt lấy nhau, ngươi một cái ta một cái, lẫn nhau đều đã giết đỏ cả mắt. Máu tươi vẩy ra, ngọn lửa bừng bừng bao phủ, toàn bộ chiến trường lập tức hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Latin ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, rung động trong lòng không thôi. Hắn chưa bao giờ thấy qua thảm liệt như vậy chém giết, càng không có nghĩ tới cái này hai đại yêu thú lại sẽ lấy đồng quy vu tận phương thức quyết một trận tử chiến. Cuối cùng, tại một tiếng thê lương bi thảm sau đó, hắc xà khí tức dần dần yếu ớt đi xuống. Nó dây rủa lấy muốn bỏ chạy, lại bị linh miêu kéo chặt lấy, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Cùng lúc đó, linh miêu cũng đã nỏ mạnh hết đà. Toàn thân nó đẫm máu, khí tức yếu ớt, nhưng như cũ cắn răng kiên trì. Cuối cùng, tại hắc xà triệt để tắt thở một khắc này, linh miêu cũng thoát lực ngã xuống đất, không có âm thanh. Latin thở một hơi dài nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi đi lên phía trước. Hắn phát hiện, hai đại yêu thú bên cạnh thi thể, lại tản mát hai cái trong suốt long lanh nội đan. Chương 309, lầu các bên trong quái vật. Chương 309, lầu các bên trong quái vật. Latin cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái trong suốt long lanh nội đan thu vào trong chữ vật đại, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng. Hắn vốn cho rằng lần này mạo hiểm cựu tử nhất sinh, lại không nghĩ rằng không những thành công đoạt được trường sinh cỏ, còn thu hoạch ngoại ý muốn cái này hai cái chân quý yêu đan. Đang lúc hắn tính toán làm sao đem khoản này ngoại ý muốn tài chuyển hóa thành tự thân tu vi lúc, một trận nhỏ xíu âm thanh xé gió đột nhiên truyền vào trong tai. Latin cảnh giác ngẩng đầu, đã thấy một con quạ từ trên trời giáng xuống, sắc bén móng vuốt chạy thẳng tới hắn mặt mà đến. Latin cực kỳ hoảng sợ, vừa muốn né tránh, dĩ nhiên đã không còn kịp rồi. Quạ đen móng vuốt tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng hắn phần gáy, Latin chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức nháy mắt mơ hồ, cả người thẳng tắp mới ngã xuống đất. Cái kia quạ đen rơi vào Latin bên cạnh, hai cánh mở ra, lại hóa thành một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả mặc một bộ áo bào xám, khuôn mặt hiền lành bên trong lộ ra mấy phần giảo hoạt, chính là trước đây tại ngoài động nhìn trộm Latin thần bí tu sĩ Lục Tử Phong. Lục Tử Phong túi người tại Latin trên thân tìm tòi một trận, nhẹ nhõm lật ra túi trữ vật. Hắn mở ra xem, hai cái yêu đan đang lặng lặng nằm ở trong đó. Lục Tử Phong khẽ miệng nổi lên vẻ đắc ý nụ cười, tiện tay đem yêu đan lấy ra, tại trong tay thưởng thức mấy lần. Bực này tốt vật, thiện nghi tiểu tử này. Lục Tử Phong thấp giọng lẩm bẩm. Chỉ thấy hắn năm ngón tay có chút dùng sức, hai cái kia yêu đan lại tại hắn lòng bàn tay chậm rãi hóa thành một đoàn tinh thuần linh khí. Lục Tử Phong hai mắt hơi khép, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Đoàn linh khí kia tại hắn pháp quyết dẫn dắt bên dưới, lại dần dần thấm vào Latin trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, Latin thong thả tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội khuấy động. Hắn vô ý thức vận chuyển linh lực, lại phát hiện chính mình tu vi không ngờ đột phá tới động tâm cảnh. Latin vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng đứng lên ngắm nhìn một phía, lại nơi nào còn có Lục Tử Phong bóng dáng. Hắn mơ hồ cảm thấy tất cả những thứ này cũng không phải là trùng hợp, tựa hồ có người trong bóng tối tương trợ. Suy nghĩ một lát, Latin dứt khoát quỳ rạp xuống đất, hướng về bầu trời cùng cung kính kính bái ba bái, cất cao giọng nói, đa tạ tiền bối trọng thượng. Văn bối ổn thỏa ghi nhớ trong lòng, ngày khác nếu có cơ hội, sẽ làm kiệt lực báo đáp. Vừa dứt lời, một con quạ bỗng nhiên từ chỗ tối bay ra, tại Latin đỉnh đầu xoay vài vòng, phát ra mấy tiếng thanh thúy gọi tiếng. Latin ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia quạ đen hai cánh mở ra, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Hắn trong lòng biết cái kia thần bí tiền bối tất nhiên liền tại chỗ tối quan sát, lúc này lại lần nữa cảm ơn. Đợi đến lại không dị tượng phát sinh, Latin cái này mới thu hồi tâm tư, ngự kiếm mà đi, trong lòng âm thầm xin thể phải nhanh một chút tăng cao thực lực, để báo đáp tiền bối tái tạo tri ân. Tiêu Thắng đi tới một chỗ lầu các nhìn khắp bốn phía, cái này bỏ hoang trong lầu các tràn ngập một cỗ cũ kỹ khí tức, nơi hẻo lánh chỗ tích một tầng thật mỏng cho bụi, tựa hồ đã không người xử lý nhiều năm. Nàng cẩn thận hướng đi về trước đi, đột nhiên, cửa ra vào tòa kia nguyên bản đứng yên võ sĩ tượng đá lại có chút rung động, tựa hồ phát giác nàng đến. Tiêu Thắng ánh mắt run lên, không cần tượng đá hoàn toàn sống lại, trường kiếm trong tay đã như ngân xà xuất động, bén nhọn khẽ quét mà qua. Võ sĩ tượng đá tại nàng nhanh trong kiếm quang bên dưới ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy đất cát bã. Đi vào lầu các nội bộ, đập vào mi mắt là một bức treo trên vách tường bức tranh. Trong họa miêu tả là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, tư thái thướt tha, khuôn mặt như vẽ, phản phất tại hướng thế nhân lộ ra được nàng ngày xưa phong hoa tuyệt đại. Nhưng mà, làm Tiêu Thắng tiếp cận, một cỗ như có như không nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi, làm nàng không nhịn được một trận hoảng hốt. Đúng lúc này, trong họa mỹ nhân lại dần dần rút đi sắc thái, da thịt thay đổi đến ảm đạm, cuối cùng lộ ra bạch cốt âm u, biểu lộ cũng biến thành dữ tợn đáng sợ, phản phất muốn từ trong họa nhảy ra đồng dạng. Đối mặt bất thình lình dị tượng, Tiêu Thắng không chút nào không sợ hãi, ngược lại cười lạnh một tiếng. Cổ tay nàng một phen, trường kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ, kiếm mang như hồng, chém thẳng vào hướng bức kia quỷ dị chân dung. Ba kiếm sau đó, bức tranh đứng thanh mà nát, rơi lả tả trên đất. Trong lầu các khôi phục ngắn ngủi yên tĩnh, Tiêu Thắng nhìn chăm chú trên đất mảnh vỡ, không biết tiếp xuống sẽ có như thế nào phát hiện. Đúng lúc này, bên hai nàng tựa hồ truyền đến một trận nói nhỏ, thanh âm yếu ớt nhưng lại rõ ràng có thể nghe. Đang lúc Tiêu Thắng nhìn chăm chú trên đất chân dung mảnh vỡ lúc, những cái kia mảnh vỡ lại bỗng nhiên tự đốt, ánh lửa thời gian lập lòe, phảng phất có cái gì lực lượng ở trong đó dãy rủa. Tiêu Nguyệt Mi đầu hơi nhíu, đang muốn tiến lên xem xét, lại nghe được lầu các truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Nàng trong lòng biết tình huống khác thường, lúc này thu kiếm mà đứng, bước nhanh lao ra lầu các. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chợt hiện, Tiêu Thắng đã làm tốt nên chiến chuẩn bị. Nhưng mà, làm nàng thấy rõ người tới diện mạo lúc, nhưng không khỏi sửng sốt. "Sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Latin một mặt kinh ngạc nhìn qua Tiêu Thắng, hiển nhiên không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng. Tiêu Thắng liếc qua Latin, hừ lạnh một tiếng, thu hồi chống đỡ tại trên cổ hắn trường kiếm. "Ta tại truy tra là ai giết sư phụ." Giọng nói của nàng bình tĩnh, lại khó nén trong lòng bị phẫn. Latin nghe vậy, cau mày, tựa hồ đối với Tiêu Thắng lời nói có chút không hiểu. "Có thể là, lúc trước ngươi rời đi thời điểm, tại sao ta cảm giác ngươi một bộ không quan trọng bộ dạng?" Hắn chần chờ hỏi. Tiêu Thắng nghe xong, trầm mặc không nói. Nàng trong lòng biết Latin lời nói không loa, nhưng có một số việc, như thế nào dăm ba câu có thể nói rõ. Nàng khe khẽ thở dài, quay người đi lên lầu các tầng hai, đem Latin một người lưu tại chỗ. La Uy Tín và tiếng tăm Tiêu Thắng đi xa bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn mơ hồ cảm thấy, sư tỷ tựa hồ có chuyện gì giấu giếm chính mình, mà sự kiện kia, có lẽ chính là sư phụ cái chết nơi mấu chốt. Đang lúc hắn suy nghĩ ngàn vạn lúc, lầu các tầng hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang dọn, tựa hồ có đồ vật gì rớt xuống đất. Latin giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Tiêu Thắng chính túi người trên mặt đất, tựa hồ tại lục tìm cái gì. Tiêu Thắng túi người trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên một cái gương đồng. Cái kia gương đồng mặt ngoài hiện đầy cổ pháp đường vân, mơ hồ tản ra quang mang nhàn nhạt, hiển nhiên không phải cái gì phàm vật. Nàng cẩn thận tường tận xem xét chỉ chốc lát, đột nhiên tâm niệm vừa động, ý thức được cái này gương đồng có thể chính là phá giải lầu các dị tượng mấu chốt. Latin, tới Tiêu Thắng cũng không quay đầu lại kêu. Latin nghe vậy, liền vội vàng tiến lên. Tiêu Thắng không nói hai lời, đem gương đồng ném cho hắn. Cái này pháp khí có lẽ đối ngươi hữu dụng, nó có thể chiếu ra yêu vật chân thân. Latin tiếp nhận gương đồng, lập tức cảm thấy một dòng nước ấm theo lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể, trong lòng không nhịn được vui mừng. Đa tạ sư tỷ. Hắn cảm kích nói. Tiêu Thắng nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Nàng rút ra trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào lầu các tầng hai tấm ván gỗ, lạnh lùng nói, ra đi, ta biết ngươi liền trốn ở chỗ này. Vừa dứt lời, một trận thê lương tiếng kêu rên đột nhiên vang lên, phảng phất có vô số oan hồn tại trong lầu các gào thét. Latin chỉ cảm thấy rùng mình, vô ý thức nắm chặt trong tay gương đồng. Một lát sau, một cái bóng đen chậm rãi từ trong bóng tối hiện thân. Đợi đến nó hoàn toàn đi ra hắc ám, Latin cái này mới nhìn rõ diện mục thật của nó, đúng là một cái toàn thân tản ra hôi thối quái vật. Quái vật hai mắt đỏ thẫm, miệng sùi bọt mép, đang muốn nhào về phía Tiêu Thắng. Nhưng mà, Tiêu Thắng trường kiếm vung lên, kiếm khí răng khắp nơi, nháy mắt đem quái vật chém thành vài khúc. A, quái vật hét thảm một tiếng, thân thể cấp tốc hóa thành nước mù, tiêu tán trong không khí. Trong lầu các tràn ngập một cỗ mùi gây mũi, khiến người buồn nôn. Tiêu Thắng thu kiếm mà đứng, thần sắc lạnh lùng. Latin trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua tất cả những thứ này, thật lâu nói không ra lời. Hắn mơ hồ cảm thấy, sư tỷ tựa hồ ẩn giấu đi cái gì bí mật, mà cái này trong lầu các dị tượng, có lẽ chính là cái kia bí mật một góc của băng sơn. Chương 310, hang đá. Chương 310, hang đá. Trong lầu các tràn ngập một cỗ khiến người hít thở không thông quỷ dị khí tức, Tiêu Thắng bén nhạy cảm thấy được có cái gì không đúng. Nàng không để ý tới suy nghĩ nhiều, cực nhanh chạy đến Latin bên cạnh, kéo tay của hắn lại, quát khẽ nói, "Mau cùng ta đi." Latin không rõ ràng cho lắm, nhưng gặp Tiêu Thần mặt trăng sắc mặt nghiêm trọng, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đuổi theo bước chân của nàng hướng bên ngoài lao nhanh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lao ra lầu các một mấy mắt, sau lưng truyền đến một trận khiến người dùng mình dị hưởng lầu các vậy mà tại chậm rãi hòa tan. Cái kia nguyên bản kiên cố bằng gỗ kết cấu tại trong chớp mắt hóa thành một đám màu da chất lỏng, tản ra khiến người buồn nôn hôi thối. Chất lỏng nọ ngoại, vặn vẹo lên, cuối cùng tạo hình thành một cái không có da đáng sợ quái vật hình người vật. Nội tạng của nó trần trụi tại bên ngoài, ruột kéo tại trên mặt đất, tựa như một đầu nhúc nhích rắn độc. Quái vật mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng chói tai gào thét. Tiêu Thắng cùng Latin vội vàng che lại lỗ tai, lại vẫn cảm giác màng nhĩ mơ hồ đau ngầm ngầm. Thừa dịp hai người phân thần mấy mắt, quái vật bỗng nhiên phát động công kích. Nó cái kia dính đầy dịch nhơn ruột giống như mũi tên nhọn bắn ra, chạy thẳng tới Latin mà đi. Latin cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lấy ra linh kiếm đón đỡ. Nhưng mà, quái vật lực lượng ngoài ý liệu lớn, Latin chỉ cảm thấy gan bàn tay chấn động, linh kiếm rời khỏi tay, bị quái vật ruột đẩy lùi mấy chỗ xa. Latin một cái lảo đảo, ngã rầm trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy muốn bò lên, lại phát hiện chính mình toàn thân bủn rủn bất lực. Liên tại nguy cấp này trước mắt, Tiêu Thắng thân hình lóe lên, phát động tuấn di chi thuật xuất hiện ở quái vật phía sau. Trường kiếm trong tay của nàng ngưng tụ toàn thân công lực, một kiếm chém về phía quái vật cái cổ. Nhưng mà, khiến Tiêu Thắng không nghĩ tới chính là, quái vật huyết nhục lại giống như là có sinh mệnh núp đích, nháy mắt bọc lại nàng trường kiếm. Càng đáng sợ chính là, những máu thịt kia thuận thế trượt hướng Tiêu Thắng, tựa hồ muốn cuốn lấy thân thể của nàng. Tiêu Thắng con ngươi đột nhiên co lại, quyết định thật nhanh quăng kiếm mà chạy. Nàng thân hình như yến, mấy cái lên xuống liền trốn ra quái vật phạm vi công kích. Nhưng mà, quái vật cũng không như vậy bỏ qua. Nó phát ra một tiếng rít lên, lại lần nữa nhào về phía Tiêu Thắng. Quái vật gặp Tiêu Thắng chạy trốn, càng thêm cuồng bạo. Nó phát ra một tiếng rít lên, trong thân thể ruột giống như xúc tu nhúc nhích bay ra, lao thẳng tới Tiêu Thắng mà đi. Tiêu Thắng vừa mới quay người, liền cảm giác dưới chân siết chặt, lại có mấy cây ruột quấn lấy hai chân của nàng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Latin đứng ra. Hắn bước đi như bay, trường kiếm trong tay vũ động như gió, kiếm quang thời gian lập lòe, lại miễn cưỡng chặt đứt quái vật mấy cây ruột. Sư tỷ, cẩn thận! La Tin hét lớn một tiếng, thành công giải cứu Tiêu Tháng. Quái vật bị đau, phát ra gầm lên giận dữ. Nó tựa hồ bị triệt để chọc giận, trong thân thể bay ra càng nhiều ruột, giống như một trương đại lưới bao phủ hướng La Tin cùng Tiêu Tháng. La Tin trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Tiêu Tháng không kịp làm nhiều giải thích, đưa tay đoạt lấy La Tiện tay bên trong kiếm. Nàng hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực phun trào, một chiêu hàn băng kiếm khí thi triển mà ra. Trong chốc lát, chỗ mũi kiếm hàn mang đại thịnh, một đạo băng lãnh khí lưu khuấy động mà ra, nháy mắt đem quái vật ruột đóng băng. Quái vật phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể không ngừng run rẩy. Tiêu Tháng bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, kéo lại La Tin, ngự kiếm mà lên. Hai người hóa thành một đạo lưu quang, cực nhanh rời đi cái này quỷ dị lầu cát. Sau lưng, quái vật tiếng gào thét dần dần đi xa. Tiêu Tháng quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy lầu cát tại hàn băng kiếm khí ăn mòn bên dưới đã triệt để sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng vừa rồi kịp thời thoát thân. Sư tỷ, vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra? La Lòng Tin có sợ hãi mà hỏi thăm. Tiêu Thắng lắc đầu, cau mày. Ta cũng không rõ ràng, cái kia quái vật, tựa hồ không phải bình thường yêu vật. Nàng dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, bất quá việc cấp bách là phải nhanh một chút tra ra sư phụ cái chết chân tướng. La Tin gật gật đầu, ánh mắt kiên định. Sư tỷ yên tâm, ta chắc chắn giúp ngươi một tay. Hai người sóng vai mà đi, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Bọn họ không biết là lầu các chỗ bãi kia màu da chất lỏng cũng không hoàn toàn tiêu tán, mà là tại phế tích bên trong chậm rãi nhúc nhích. Liên tại Tiêu Thắng cùng La Tin vừa vặn thoát đi cái kia mảnh quỷ dị lầu các không lâu sau, trên bầu trời đột nhiên bay xuống bên dưới vô số màu đen lông vũ. Những cái kia lông vũ quanh quẩn trên không trung bay lượn, dần dần hội tụ thành một cái cao lớn hình người. Đợi đến củ rồ bạ tan hết, một cái thân mặc hắc bảo nam tử xuất hiện ở phế tích bên trong. Hắn một đầu tóc bạc trong gió tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ bên trong mang theo vài phần tà khí, chính là trước đây tại ngoài động phủ cùng La Tin từng có gặp mặt một lần lão giả. Lục Tử Phong nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi vào cách đó không xa bãi kia còn tại nhúc nhích màu da chất lỏng bên trên. Khóe miệng của hắn câu lên một vệt cười lạnh, chậm rãi đi tới. Quái vật phát giác Lục Tử Phong đến, lập tức thay đổi đến nóng nảy bất an. Nó mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị dùng cái kia khiến người buồn nôn ruột phát động công kích. Nhưng mà, Lục Tử Phong chỉ là khẽ nhất tay một cái kia quái vật tựa như cùng bị vô hình cự lực dẫn dắt, lại không tự chủ được bay về phía trong miệng của hắn. Ùng ục. Lục Tử Phong mở ra miệng to như chậu máu, một cái đem quái vật nuốt vào trong bụng. Quái vật vùng vây mấy lần, lại rất nhanh không có động tĩnh. Lục Tử Phong thỏa mãn liếm môi một cái, lẩm bẩm nói, cái này quái vật, ngược lại là nhiều năm rồi không có hưởng qua. Hắn vừa dứt lời, trong bụng liền truyền đến một trận rời sông lấp biển động tĩnh. Ngay sau đó, một cỗ tanh hôi dòng máu từ Lục Tử Phong trong miệng phun ra ngoài, đúng là đem cái kia quái vật triệt để luyện hóa thành một bãi nước ngủ. Lục Tử Phong khinh thường nhếch miệng, chỉ là tiểu yêu, cũng xứng vào ta thao thiết miệng. Hắn tiện tay lau đi máu trên khóe miệng nước động, ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Thắng cùng La Tin rời đi phương hướng. Hai cái này đệ tử, còn cần nhiều lịch luyện a. Lục Tử Phong lẩm bẩm. Hắn hai tay áo vung lên, thân hình dần dần biến mất ở trong màn đêm, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Phế tích bên trong chỉ còn lại mấy cây đổ nát thê lương cùng bãi kia tanh hôi dòng máu, chứng kiến vừa rồi phát sinh tất cả. Mà Tiêu Thắng cùng La Tin lại còn đắm chìm tại vừa rồi kinh tâm động phách bên trong, hoàn toàn không biết Lục Tử Phong sớm đã lặng yên hiện thân. Tiêu Thắng cùng La Tin đang thoát đi lầu các phía sau, ngự kiếm phi hành rất lâu, nhưng hai người thể lực cuối cùng khó mà chống đỡ được. Nhất là tại cùng cái kia quái vật một phen chiến đấu phía sau, Tiêu Thắng đã là nọ mạnh hết đà. Cuối cùng, tại một chỗ vắng vẻ sơn cốc biên giới, dưới chân bọn hắn không còn, thẳng tắp rơi xuống. May mắn là phía dưới là một chỗ hang đá bốn phía vách đá dốc đứng, tạo thành thiên nhiên bảo vệ bình chướng. Tiêu Thắng cùng La Tin tại trên không miễn cưỡng điều chỉnh tư thế, chậm lại hạ xuống thế, cuối cùng song song rơi vào hang đá vùng ven. Hang đá bên trong tia sáng u ám, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Tiêu Thắng miễn cưỡng đứng vững thân hình, ngắm nhìn một phía, lúc này mới phát hiện hang đá trên nội bích hiện đầy rậm rạp chẳng chỉ tượng Phật bích họa. Những cái kia tượng Phật hình thái khác nhau, có mặt mũi hiền lành, có uy nghiêm trang trọng, đều là sinh động như thật. Nơi này, tựa hồ là cái Phật môn thánh địa. La Tin thấp giọng nói, trong giọng nói lộ ra một tia kinh ngạc. Tiêu Thắng gật gật đầu, ánh mắt tại những cái kia tượng Phật bên trên băn khoăn. Sư phụ từng nói, Phật môn chi địa thường thường có thể trấn áp tà ma, có lẽ chúng ta có thể tại chỗ này hơi chút nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Hai người chính bàn bạc ở giữa, đột nhiên một trận gió lạnh đánh tới, hang đá bên trong tượng Phật dường như đang sống, hai mắt có chút lập lòe. Tiêu Thắng cùng La Tin đồng thời giật mình, vô ý thức nắm chặt kiếm trong tay. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo nhu hòa Phật quang từ hang đá chỗ sâu chậm rãi dâng lên, đem hai người bao phủ trong đó. Cái kia Phật quang ấm áp mà yên tĩnh, nháy mắt xua tán đi quanh mình âm lãnh chi khí. Tiêu Thắng cùng La Tin chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, linh lực trong cơ thể cũng dần dần khôi phục. A Di Đà Phật một cái âm u mà hiền hòa âm thanh tại hang đá bên trong quanh quẩn. Ngay sau đó, cả người khoác cà sa lão tăng từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, đi tới trước mặt hai người. Thí chủ đừng sợ, lão nạp chính là nơi đây chủ trì, pháp hiệu không minh. Lão tăng hai tay chắp lại, mỉm cười nói, vừa rồi lão nạp cảm ứng được có tà ma làm loạn, chuyên tới để xem xét. Không biết thí chủ hai vị vì sao đến đây. Tiêu Thắng vội vàng hoàn lễ, đem vừa rồi gặp phải quái vật sự tình vắn tắt tự thuật một lần. Không Minh đại sư nghe xong trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, cái kia quái vật tên là không có da quỷ chính là huyết nhục linh biến thành, hung hãn dị thường. Thí chủ hai vị có thể toàn thân trở ra, đúng là không dễ. Đại sư có biết cái kia quái vật từ đâu mà đến? La Tin vội vàng hỏi. Không Minh đại sư lắc đầu, đây là thiên cơ, lão nạp không tiện nhiều lời. Bất quá, thí chủ hai vị như nghĩ triệt để diệt trừ cái này tai họa, lão nạp cũng có một vật đem tặng. Nói xong, hắn từ trong tay áo lấy ra một mặt cổ xưa gương đồng, hai tay giơ lên. Cái này gương tên là Tịnh Thế, có thể phá trừ bỏ tất cả ô uế tà ma. hai vị thí chủ nếu có thể thiện dùng cái này gương, có lẽ có thể giúp các ngươi để lộ chân tướng. Tiêu Thắng trịnh trọng tiếp nhận gương đồng, chỉ cảm thấy mặt kính truyền đến một trận ôn nhuận xúc cảm. Đa tạ đại sư. Nàng đang muốn nói cảm ơn, đống nhiên biến sắc chỉ thấy hang đá bên ngoài sắc trời đổi biến, mây đen dày đặc, sấm sét vang rội. Không tốt, cái kia quái vật lại đuổi tới. Chương 311, không minh. Chương 311, không minh. Cảm thấy được không minh đại sư có vấn đề, Tiêu Thắng không chút do dự làm ra phản ứng. Nàng cấp tốc đem trong tay gương đồng thả vào trên không, đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí bén nhọn đi qua, càng đem cái kia gương đồng miễn cưỡng chém thành hai nửa. Liên tại gương đồng dạn nước mấy mắt, nguyên bản mặt mũi hiền lành không minh đại sư đột nhiên thay đổi dáng dấp. Trên người hắn cả sa hóa thành hư không, thay vào đó là một đôi to lớn cánh chim màu đen. Nguyên bản an lành khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn đáng sợ, một đôi nguyên bản từ bi con mắt lúc này lại lóe ra tà ác quan mang. Làm sao phát hiện, chim cốc miệng nói tiếng người, âm thanh âm u mà khàn giọng, mang theo một tia không giảng hòa phẫn nộ. Tiêu Thắng cảnh giác lui lại mấy bước, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào quái vật trước mắt. Nơi này rõ ràng là một chỗ Phật môn hang đá, cũng không phải là chùa miếu, ngươi lại tự xưng là nơi này chủ trì, rõ ràng là xảo trá tà ma. Chim cốc nghe vậy, phát ra một trận chói tai cười quái dị, nâng lên cánh sờ lên đầu của mình. Ha ha ha, không sai, không sai. Tiểu nha đầu ngược lại là nhạy bén. Bất quá, ngươi cho rằng bằng ngươi điểm này thủ đoạn liền có thể làm gì được ta? Lời còn chưa dứt, chim cốc đống nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một đạo ngọn lửa đèn kịt từ trong miệng phun ra ngoài, lao thẳng tới Tiêu Thắng mà đến. Tiêu Thắng sớm có phòng bị, nàng hai tay kết ấn, một đạo hàn băng kết giới vô căn cứ dâng lên, khó khăn lắm chặn lại cái kia kinh khủng hắc diễm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hắc diễm cùng hàn băng kết giới đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Tiêu Thắng mặc dù kịp thời rút lui, lại vẫn bị dư âm chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Cùng lúc đó, Latin cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hắn tu vi còn thấp, chỗ nào trải qua được bực này xung kích. Tại chỗ liền bị chấn động đến hôn mê bất tỉnh, sủi lơ ở một bên. Tiêu Thắng cố nén kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy ngẩng đầu, đối diện bên trên chim cốc cặp kia lóe ra ác ý con mắt. "Ngươi, đến cùng là ai?" Nàng cắn răng hỏi. Chim cốc nghiêng đầu một chút, tựa hồ đối với Tiêu Thắng ương ngạnh sinh mệnh lực cảm giác có chút ngoài ý muốn. "Ta bất quá là một cái bị lão hòa thượng mang đến nơi này kẻ đáng thương mà thôi. Bất quá, tất nhiên ngươi phát hiện ta bí mật, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nói xong, chim cốc lần thứ hai mở ra miệng rộng, lạnh lạnh răng nanh tại u ám trong hang đá lóe hàn quang. Nó hiển nhiên là tính toán đem Tiêu Nguyệt Sinh nuốt sống lột. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên một trận màu đen lông vũ bay xuống, một cái to lớn quạ đen trống rông xuất hiện, ngăn tại Tiêu mặt trăng phía trước. Quạ đen hai cánh mở ra, càng đem Tiêu Thắng cùng Latin bảo hộ ở sau lưng. "Nghiệt xúc, chớ có làm tổn thương ta đồ nhi." Quạ đen miệng nói tiếng người, âm thanh bất ngờ cùng lúc trước vị kia thần bí Lục Tử Phong không khác nhau chút nào. Chim cốc gặp đột nhiên xuất hiện quạ đen ngăn tại Tiêu Thắng trước người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng không vui, phát ra một tiếng trầm thấp hí. "Đều là yêu tộc, ngươi đây là ý gì? Lại phải che chở đám này hèn mọn nhân tộc?" Quạ đen cũng không trực tiếp trả lời, mà là hai cánh mở ra, hóa thành một cái thân mặc huyền y tuấn lãng nam tử. Nam tử mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần, chính là phía trước Lục Tử Phong. Tiêu Thắng vốn là nọ mạnh hết đà, nhìn thấy Lục Tử Phong hiện thân, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Latin cũng bởi vì bị nội thương, giờ phút này sớm đã hôn mê bất tỉnh. Lục Tử Phong nhìn khắp bốn phía, ánh mắt tại chim cốc trên thân dừng lại chốc lát, lập tức từ hư không bên trong rút ra trôi này quen thuộc đảo một kiếm. Thần sắc hắn nghiêm trọng, hiển nhiên cũng phát giác trước mắt cái này yêu tộc bất phàm. "Chim cốc, ngươi vốn là yêu tộc bên trong người, lại bằng lòng rơi xuống làm tà ma, giết hại vô tội, hôm nay ta nhất định muốn thay trời hành đạo, chảm yêu trừ ma." Chim cốc cười lạnh một tiếng, cũng không che giấu nữa, thân hình thoát một cái hóa thành một cái hai cánh đen nhánh, mỏ chim như đao quái dị hình người. Nó từ bên hông cởi xuống một cái cổ pháp đồng truy, tùy ý vung lên, một đạo kinh lôi vô căn cứ tạo ra, chạy thẳng tới Lục Tử Phong mà đi. Lục Tử Phong không chút hoang mang, trong tay đảo một kiếm một chém, một đạo kiếm khí bén nhọn tiến ra đón. Nhưng mà cái kia lôi điện chi uy không thể coi thường, lại miễn cưỡng đem Lục Tử Phong kiếm khí đánh nát, dư thế không giảm hướng hắn đổ ập xuống đánh tới. Lục Tử Phong con ngươi hơi co lại, hiển nhiên không ngờ tới cái này lôi điện lại bá đạo như vậy. Hắn vội vàng vận lên linh lực, hộ thể chân khí toàn bộ triển khai, đồng thời đảo một kiếm vung ra một mảnh kiếm quang, tính toán đem cái kia lôi điện ngăn lại. Oeng, một tiếng vang thật lớn, lôi điện cùng kiếm quang chạm vào nhau, bộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Lục Tử Phong mặc dù nỗ lực ngăn cản, lại vẫn bị cái kia lực lượng cuồng bạo chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, toàn thân co quắp một trận. Hắn nguyên bản buộc lên tóc dài cũng tại nháy mắt bị lôi điện bổ đến thẳng tắp, chật vật không chịu nổi. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, đem trong tay đảo một kiếm chậm rãi thu hồi. Hắn nhìn chăm chú trước mắt chim cốc, cau mày. Vừa rồi giao phong đã để hắn thấy rõ tình thế, cái này chim cốc tu vi thâm bất khả chắc, trong tay lôi điện chi lực càng là vô cùng kinh khủng, lấy trước mắt hắn thực lực, muốn chính diện đánh bại đối phương cơ hội là chuyện không thể nào. Xem ra, bình thường thủ đoạn xác thực không làm gì được ngươi. Lục Tử Phong trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng cùng ngưng trọng. Chim cốc gặp Lục Tử Phong thu hồi vũ khí, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng cười, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Ha ha ha, nhận thua. Liên tính ngươi nhận thua cũng vô dụng, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Vừa dứt lời, chim cốc lại lần nữa giơ lên trong tay đồng truy, linh khí xung quanh bắt đầu cấp tốc tập hợp, mơ hồ có lại lần nữa dẫn động lôi địa thế. Xem ra, nó đây là tính toán thi triển càng cường đại hơn pháp thuật. Lục Tử Phong thấy thế, ánh mắt lấp liệt, hắn biết thời gian kéo càng lâu, tình thế đối với bọn họ càng bất lợi. Quyết định thật nhanh, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt đi tới chim cốc trước mặt, trong tay linh kiếm ngưng tụ ra một đạo đóng băng kiếm khí, thẳng đến chim cốc mặt. Chim cốc hiển nhiên không ngờ tới Lục Tử Phong sẽ như thế quả quyết phát động công kích, trong lúc vội vã chỉ có thể nâng truy đón đỡ. nhưng mà cái kia đóng băng kiếm khí bá đạo vô cùng, lại miễn cưỡng đem chim cốc đồng truy đông cứng, tính cả nó nửa người cũng cùng nhau phong ở băng bên trong. Chết tiệt, chim cốc nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, đồng truy bên trên lôi điện chi lực đột nhiên bộc phát, lại cứ thế mà đem cái kia đóng băng chấn vỡ. Nhưng mà liền tại cái này trong chớp mắt, Lục Tử Phong đã nắm lấy cơ hội, mang theo hôn mê Tiêu Thắng cùng La Tin thần tốc rút lui, nháy mắt kéo ra cùng chim cốc khoảng cách. Chim cốc phá băng mà ra, quanh thân lượn lờ từng kia lôi điện, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Nó nhìn khắp bốn phía, lại phát hiện Lục Tử Phong cùng Tiêu Thắng đám người sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại không khí bên trong lưu lại từng kia hàn ý. Đáng ghét. Chạy ngược lại là nhanh, chim cốc oán hận mắng một câu, trong mắt lóe lên một tia oán độc tia sáng. Nó vỗ cánh bay cao, rất nhanh biến mất tại hắc ám hang đá bên trong. Cùng lúc đó, Lục Tử Phong đã mang theo Tiêu Thắng cùng La Tin một đường đi nhanh, rời đi chỗ kia hiểm địa. Hắn một bên cẩn thận từng ly từng tí lưu ý lấy sau lưng động tĩnh, một bên thần tốc vận chuyển chân nguyên là Tiêu Thắng cùng La Tin chữa thương. Hy vọng chúng ta có thể mau chóng thoát khỏi cái kia chim cốc truy kích, Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia lo âu. Nhưng hắn biết, trước mắt quan trọng nhất là trước bảo đảm Tiêu Thắng cùng La Tin an toàn. Chương 312, bố trí cả bẫy, chương 312, bố trí cả bẫy. Lục Tử Phong mang theo Tiêu Thắng cùng La Tin một đường cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cuối cùng tại một chỗ ẩn nấp sơn cốc bên trong phát hiện một chỗ diều hâu xào huyệt. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi này đúng là một cái giấu kín cơ hội tốt. Trong xào huyệt, ba cái hùng tráng diều hâu sớm đã mất đi sinh cơ, thi thể của bọn nó bị chỉnh tề trưng bày, hiển nhiên là Lục Tử Phong mất tích. Hắn tâm niệm vừa động, đem cái này ba bộ diều hâu thi thể thu vào tùy thân túi không gian bên trong. Sau đó, Lục Tử Phong đi đến sơn cốc trung ương, hai tay kết ấn, bắt đầu ngưng tụ pháp lực. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, hiển nhiên là tính toán cưỡng ép mở ra bí cảnh cửa lớn. Chỉ thấy hắn pháp lực phun trào, quanh thân linh khí cuộn cuộn, từng đạo tia sáng tại trên không đan vào thành hoa văn phức tạp, dần dần ngưng tụ thành một cái to lớn pháp trận. Nhưng mà, bất luận Lục Tử Phong cố gắng như thế nào, cái kia bí cảnh cửa lớn nhưng thủy chung lù lù bất động, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại ngăn trở hắn thử nghiệm. Lục Tử Phong cau mày, dần dần ý thức được vấn đề vị trí. Xem ra, là ta quá mức lỗ mãng. Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, cái này bí cảnh mở ra, cần đặc biệt điều kiện. Ta nếu không trước giải quyết cái kia chim cốc, sợ là vĩnh viễn cũng mở không ra đại môn này. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc làm ra quyết định. Đầu tiên là cẩn thận đem Tiêu Thắng cùng La Tin thu xếp tại diều hâu xảo huyệt bên trong. Diều hâu dù chết, nhưng khi còn sống khí tức còn chưa hoàn toàn tiêu tán, đối với bình thường tà ma mà nói vẫn có nhất định lực trấn nhiếp, đủ để cam đoan Tiêu Thắng cùng La Tin an toàn. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Tử Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay người hướng sơn cốc đi ra ngoài. Hắn biết, con đường sau đó chú định hung hiểm và phần, nhưng vì cứu ra Tiêu Thắng cùng La Tin, cũng vì giải quyết triệt để chim cốc cái này tai họa ngầm, hắn không có lựa chọn nào khác. Chim cốc, giữa chúng ta sổ sách, là thời điểm thanh toán. Lục Tử Phong nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Bước chân hắn kiên định hướng đi không biết hắc ám, thế phải tìm tới đánh bại chim cốc phương pháp, để lộ cái này bí cảnh phía sau chân tướng. Chim cốc chính chiếm cứ tại bí cảnh chỗ sâu, đột nhiên lòng sinh cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu đến. Nó bén nhạy phát giác được, có người tính toán cưỡng ép mở ra bí cảnh cửa lớn, cái này để nó cảm thấy một trận bất an mãnh liệt. Hừ, lại còn có người không biết tự lượng sức mình đến dám đến khiêu chiến cái này bí cảnh. Lực lượng chim cốc hừ lạnh một tiếng, hai cánh chấn động, hóa thành một tia chớp màu đen, hướng về cảm ứng được phương hướng vội vã đi. Rất nhanh, chim cốc liền ở giữa không trung chặn dừng Lục Tử Phong. Nó lơ lửng giữa không trung, hai tay vây quanh, từ trên cao nhìn xuống Lục Tử Phong, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Làm sao, không tiếp tục chạy? Ngược lại để ta dễ tìm, chẳng lẽ ngươi là đi tìm cái chết? Lục Tử Phong cũng không nhiều lời, hắn biết cùng chim cốc tốn nhiều miệng lưỡi không khác tự tìm đường chết. Quyết định thật nhanh, trong tay hắn linh kiếm vung lên, một đạo đóng băng kiếm khí đột nhiên bắn ra, thẳng đến chim cốc mà đi. Chim cốc cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đối Lục Tử Phong chiêu này sớm có phòng bị. Nó thân hình lóe lên, thoải mái mà tránh thoát đạo kia đóng băng kiếm khí, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Chiêu số giống vậy, ta cũng sẽ không lên lần thứ hai. Vừa dứt lời, chim cốc phía sau một tảng đá lớn đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội. Ngay sau đó, cự thạch kia lại giống như là đang sống, mặt ngoài tầng nham thạch cấp tốc rạn nứt, vỡ vụn, mang theo thế như vạn tấn hướng về chim cốc đập xuống giữa đầu. Chim cốc hiển nhiên không ngờ tới sẽ có cái này biến cố, nó trong lúc vội vã muốn xê dịch né tránh, lại phát hiện cự thạch kia phạm vi bao trùm thực tế quá lớn, căn bản tránh cũng không thể tránh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chim cốc chỉ có thể nỗ lực thôi động linh lực, tính toán gắng gượng chống đỡ bên dưới cái này một kích. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cự thạch nặng nề mà đập vào chim cốc trên thân, nháy mắt đem chim cốc đặt ở phía dưới. Cương đại lực trùng kích để chim cốc khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nó dãy rủa lấy muốn nổ tung cự thạch thoát khốn, lại phát hiện trong cơ thể chân nguyên bởi vì vừa rồi biến cố mà thay đổi đến rối loạn không chịu nổi, trong lúc nhất thời lại khó mà ngưng tụ đầy đủ lực lượng. Liên tại cái này ngắn ngủi trì hoãn ở giữa, Lục Tử Phong sớm đã nhắm ngay thời cơ, ngự kiếm đằng không mà lên, nháy mắt kéo ra cùng chim cốc khoảng cách. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua bị cự thạch ngăn chặn chim cốc, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hôm nay trước hết dừng ở đây, ngày khác tái chiến. Lục Tử Phong bước xuống một câu, kiếm quang lóe lên, thoáng qua chui vào chân trời, biến mất tại chim cốc trong tầm mắt. Chim cốc lên cơn giận dữ, nhưng cũng không thể làm gì. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Tử Phong đi xa, trong lòng hận ý ngập trời, nhưng cũng biết rõ lúc này cưỡng ép truy kích tuyệt không phải thượng sách. Lục Tử Phong, ngươi chờ đó cho ta. Chim cốc cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, trong mắt sát ý gần như ngưng tụ là thực chất. Nó âm thầm xin thề, nhất định muốn để Lục Tử Phong là cái nhục ngày hôm nay trả giá giá cao thảm trọng. Lục Tử Phong tại thoát khỏi chim cốc truy kích phía sau, cấp tốc đi tới một chỗ bí ẩn bên bờ ao. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận cảnh vật xung quanh tính an toàn phía sau, liền bắt đầu bắt tay vào làm bố trí chính mình kế hoạch. ao nước bốn phía là một mảnh rừng cây rậm rạp, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt hơi nước, làm cho nơi này lộ ra đặc biệt tĩnh mịch. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hai tay của hắn kết ấn, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, bắt đầu thi triển bí pháp. Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, theo pháp lực vận chuyển, linh khí xung quanh bắt đầu chậm rãi tập hợp, dần dần tại ao nước trên không ngưng tụ ra một cái bóng đen to lớn. Bóng đen kia hình thái dữ tợn, hai mắt như đuốc, chính là trong truyền thuyết địa ngục ma nhảy. Lục Tử Phong hai tay vung lên, địa ngục ma nhảy phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu tại ao nước phía trên xoay quanh bay lượn. Nơi nó đi qua, không khí bên trong nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, liền xung quanh la cây đều tựa hồ bị ngưng tụ bên trên một tầng mỏng sương. Bố trí tốt địa ngục ma nhảy xem như cạm bẫy phía sau, Lục Tử Phong cũng không như vậy dừng tay. Hắn cẩn thận quan sát đến ao nước xung quanh địa hình, lúc thì gật đầu, lúc thì nhíu mày, hiển nhiên là tại suy tư càng thêm kín đáo kế hoạch. Rất nhanh, hắn tại bên bờ ao một tảng đá lớn phía sau bày ra một cái bí ẩn pháp trận, trong trận mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Mà tại khác một bên trong bụi cỏ, hắn lại chôn xuống mấy viên phù lục, những này phù lục dưới ánh mặt trời gần như không thể gặp, lại tại dưới ánh trăng lóe ra quang mang nhàn nhạt. Tất cả sẵn sàng phía sau, Lục Tử Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn biết, những này bố trí mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng nếu tổ hợp thỏa đáng, đủ để cho chim cốc ăn một cái thiệt thòi lớn. Đang lúc Lục Tử Phong chuẩn bị tiến một bước hoàn thiện chính mình kế hoạch lúc, đột nhiên lòng có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh chính bằng tốc độ kinh người hướng về nơi đây chạy nhanh đến, cái kia khí tức quen thuộc để Lục Tử Phong nhíu mày. Chim cốc, nhanh như vậy liền tìm tới. Lục Tử Phong thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái, yên tĩnh chờ đợi miêu tả quả đến. Quả nhiên, sau một lát, chim cốc thân ảnh xuất hiện ở ao nước trên không. Nó nhìn khắp bốn phía, ánh mắt tại Lục Tử Phong trên thân dừng lại một lát, cười lạnh nói, "Lục Tử Phong, ngươi quả nhiên tại chỗ này chờ ta. Xem ra ngươi là tính toán cùng ta làm cái kết thúc." Lục Tử Phong lạnh lùng nhìn xem chim cốc, cũng không nói tiếp. Hắn biết, chiến đấu chân chính giờ phút này vừa mới bắt đầu. Chương 313, đánh giết chim cốc, chương 313, đánh giết chim cốc. Chim cốc đạp lên lăng lệ gió thổi mà đến, trong tay cái búa lóe ra lôi điện chi lực, hiển nhiên là xúc thế đã lâu, chuẩn bị cho Lục Tử Phong một cái một kích chí mạng. Nhưng mà, nó tuyệt đối không ngờ đến, Lục Tử Phong sớm đã ở chỗ này bày ra thiên la địa võng. Liên tại chim cốc cái búa sắp đập về phía Lục Tử Phong một cái mắt, không khí bốn phía đột nhiên thay đổi đến ngưng trọng lên. Kèm theo Lục Tử Phong quát khẽ một tiếng, ao nước trên không địa ngục ma nhảy phảng phất tỉnh lại đồng dạng, quanh thân dây leo như cùng sống vật điên cuồng lớn lên, mang theo thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về chim cốc quấn quanh mà đi. Chim cốc cực kỳ hoảng sợ, nó muốn trốn tránh, lại phát hiện bốn phía dây leo gần như phong kín tất cả đường lui. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể thôi động chân nguyên trong cơ thể, tính toán lấy lôi điện chi lực chặt đứt những này phiền lòng dây leo. Nhưng mà, Lục Tử Phong tính toán sao lại đơn giản như vậy? Những cái kia dây leo nhìn như bình thường, kỳ thực đã sớm bị pháp trận gia trì, cứng cỏi dị thường. Vô luận chim cốc dùng lực như thế nào, những cái kia dây leo đúng là không nhúc nhích tí nào, ngược lại càng quấn càng gấp. Liên tại chim cốc sốt ruột vạn phần lúc, địa ngục ma nhảy bỗng nhiên phát lực, đúng là đem chim cốc miễn cưỡng lôi kéo vào ao nước bên trong. Chim cốc chỉ cảm thấy quanh thân mát lạnh, ngay sau đó liền bị vô số dây leo xít sao bao khỏa, không thể động đậy. Trong ao nước nước vốn là lạnh lẽo tận xương, lại thêm địa ngục ma nhảy pháp lực ăn mòn, chim cốc chỉ cảm thấy trong cơ thể chân nguyên vận chuyển càng thêm khó khăn. Nó trong lòng hoảng hốt, biết lại tiếp tục như vậy sợ có bất chắc. Dưới tình thế cấp bách, chim cốc được ăn cả ngã về không, đem trong cơ thể còn dư lại không có mấy chân nguyên toàn bộ hội tụ ở truy bên trong, chuẩn bị lấy một chiêu đồng quy vu tận tuyệt kỹ phá vỡ cái này khốn cục. Nhưng mà nó quên một điểm nước, chính là điện lương chất dẫn. Theo chim cốc chân nguyên trong cơ thể bộc phát, trong ao nước lập tức điện quang lập lòe, tiếng sấm vang rền. Nhưng mà cái này kinh khủng lôi điện chi lực còn chưa kịp thương tới Lục Tử Phong mảy may, liền tại nước truyền bên dưới toàn bộ phản vệ đến chim cốc tự thân. A một tiếng thê lương kêu thảm vang tận mây xanh, chim cốc thân thể tại điện quang lập lòe bên trong cấp tốc thay đổi đến cứng ngắc. Nó trừng lớn hai mắt, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, cũng rốt cuộc không cách nào động đậy mảy may. Cùng lúc đó, địa ngục ma nhảy cũng bởi vì tiếp nhận quá nhiều lôi điện chi lực mà thay đổi đến thủng trăm ngàn lỗ. Nó vô lực lung lay, cuối cùng tại một tiếng kêu rên bên trong hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại liều không khí bên trong. Mà Lục Tử Phong sớm tại bày ra pháp trận thời điểm liền đã liệu đến một màn này. Hắn sớm tại bên bờ ao trong đất chôn xuống một đạo hộ thân pháp trận, đợi đến sấm sét vang dội thời điểm liền lặng lẽ ẩn vào trong đó. Đợi đến tất cả lắng lại, hắn mới từ trong đất bùn chậm rãi bỏ ra, sắc mặt hơi trắng bệch. Lục Tử Phong nhìn khắp bốn phía, xác nhận chim cốc đã đền tội, cái này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn lau đi mồ hôi lạnh trên trán, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Chim cốc, ngươi trung quy là cờ kém một chiêu. Lục Tử Phong thấp giọng nói, lập tức hai tay kết ấn, triệu hồi chính mình pháp thân địa ngục ma nhảy. Hắn biết, trận này sinh tử chi chiến, chính mình trung quy là thắng. Lục Tử Phong tại kinh lịch cùng chim cốc liều chết đánh một trận xong, mặc dù thân thể hơi có vẻ bề bại, nhưng nội tâm lại vô cùng thoải mái. Hắn yên tĩnh tại bên bờ ao điều tức một lát, vận chuyển chân nguyên khôi phục một ít thể lực. Đợi đến khí tức ổn định, Lục Tử Phong đứng dậy, ánh mắt đảo qua chỗ kia đã từng suýt nữa chôn vùi tính mạng hắn ao nước, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn biết, cuộc chiến hôm nay không những để hắn triệt để diệt trừ chim cốc cái này tai họa, càng làm cho hắn ngoài ý muốn thu được lôi chi pháp tắc truyền thừa. Lôi chi pháp tắc chính là giữa thiên địa bá đạo nhất lực lượng một trong, khống chế lôi điện chi lực người, gần như có thể được xưng là cùng giai vô địch. Mà Lục Tử Phong bởi vì cơ duyên xảo hợp, lại tại cái này bí cảnh bên trong lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, từ đây không cần lại vì linh lực tiêu hao mà phiền não, có thể tùy ý phóng thích lôi điện chi lực. Đang lúc Lục Tử Phong đắm chìm tại vui sướng bên trong lúc, đột nhiên lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh lúc này mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, toàn bộ bí cảnh tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ. Lục Tử Phong trong lòng run lên, ý thức được bí cảnh sợ rằng muốn sụp đổ. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, cấp tốc ngự kiếm mà lên, hướng về Diều Hâu xảo huyệt phương hướng vội vã đi. Đợi đến chạy tới xảo huyệt lúc, Lục Tử Phong phát hiện Tiêu Thắng cùng La Tin vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nhưng khí tức còn ổn định. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng đem hai người từ trong xảo huyệt đào ra, một tay một cái nhấc trong tay. Đi. Lục Tử Phong khẽ quát một tiếng, dưới chân kiếm quang lập lòe, mang theo Tiêu Thắng cùng La Tin hướng về bí cảnh phương hướng lối ra vội vã đi. Sau lưng, bí cảnh chấn động càng thêm kịch liệt, từng khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, nện đến đất rung núi chuyển. Lục Tử Phong tại kiếm quang yểm hộ bên dưới qua lại loạn thạch ở giữa, cực kỳ nguy hiểm. Hắn không dám có chút lơ biếng, sợ một cái sơ sẩy liền táng thân tại cái này sụp đổ bí cảnh bên trong. Cuối cùng, tại một phen kinh tâm động phách phi nhanh phía sau, Lục Tử Phong cuối cùng nhìn thấy bí cảnh xuất khẩu một đường ánh dạng đông. Hắn hít sâu một hơi, thôi động chân nguyên trong cơ thể, dưới chân kiếm quang đột nhiên bộc phát, mang theo Tiêu Thắng cùng La Tin lấy thế sét đánh không kịp bưng thai lao ra bí cảnh. Làm bọn họ một lần nữa cước đạp thực địa lúc, Lục Tử Phong lúc này mới phát hiện chính mình sớm đã là một thân mồ hôi lạnh. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem Tiêu Thắng cùng La Tin nhẹ nhàng để dưới đất. Hai người dù chưa tỉnh lại, nhưng hô hấp đều đặn, hiển nhiên cũng không lo ngại. Lục Tử Phong nhìn khắp bốn phía, phát hiện bọn họ đã về tới ngoại giới. Nơi xa là một mảnh quen thuộc sơn mạch, chỗ gần thì là một mảnh rừng cây rậm rạp. Hắn biết, tiếp xuống bọn họ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng trước mắt trọng yếu nhất chính là bảo đảm Tiêu Thắng cùng La Tin an toàn. Đang lúc Lục Tử Phong suy tư tiếp xuống tính toán lúc, Tiêu Thắng thong thả tỉnh lại, mê man mà nhìn xem Lục Tử Phong. "Thầy, sư tôn." Nàng nhẹ giọng kêu, trong giọng nói lộ ra một tia nghi hoặc. Liên tại Tiêu Thắng vừa vặn mở hai mắt ra, mê man gọi ra cái kia âm thanh sư tôn lúc, Lục Tử Phong lại lặng yên đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi nơi thị phi này. Hắn biết rõ Tiêu Thắng cùng La Tin còn tại hôn mê bên trong, tuy tiện nhận quen sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Lục Tử Phong bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh liền biến mất ở trên đường nhỏ. Hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn biết, có một số việc, có chút tình cảm, vẫn là không nên tùy tiện đụng vào cho thỏa đáng. Tiêu Thắng chậm rãi ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, phản phất đã trải qua một tràng ác chiến. Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình cùng La Tin lại thân ở một mảnh xa lạ rừng cây bên trong. Ký ức mảnh vỡ trong đầu dần dần chắp vá, Tiêu Nguyệt ẩn ước chừng nhớ tới chỗ kia quỷ dị lầu cát, cùng với trận kia kinh tâm động phách đào vong. Chẳng lẽ, vậy cũng là một giấc mộng? Tiêu Thắng tự lẩm bẩm, trong giọng nói lộ ra một tia không xác định. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc bên cạnh La Tin, tính toán tỉnh lại hắn. La Tin mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Thắng chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua chính mình, không nhịn được cũng có chút choáng váng. "Sư tỷ, chúng ta đây là ở đâu?" Tiêu Thắng lắc đầu, đem chính mình chỗ nhớ tới đoạn ngắn đơn giản tự thuật một lần. La Tin nghe xong cũng là một mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng cảm thấy tất cả những thứ này bất khả tư nghị. "Không quản như thế nào, chúng ta trước tìm thôn xóm nghỉ chân a." Tiêu Thắng quyết định thật nhanh nói. Nàng nâng lên La Tin, hai người tập tễnh hướng ngoài rừng đi đến. Trên đường đi, Tiêu Thắng tâm tình trăm mối cảm xúc nổ ngang. Nàng không biết chính mình là có hay không làm qua như thế một cái hoang đường ngộng, trong ngộng sư tôn Lục Tử Phong anh dũng không sợ, cuối cùng cứu mình một mạng. Nhưng mà làm nàng tỉnh lại lúc, lại chỉ cảm thấy cái kia tất cả phảng phất một tràng hư ảo mộng cảnh. Có lẽ, thật chỉ là một giấc mộng a. Tiêu Thắng than nhẹ một tiếng, tùy ý gió nhẹ lướt qua gò má. Nàng không biết phía trước đợi chờ mình sẽ là cái gì, nhưng ít ra giờ phút này, nàng còn có La Tin cái này kể vai chiến đấu đồng bạn. Rất nhanh, bọn họ liền tìm tới một chỗ vắng vẻ thôn xóm. Các thôn dân gặp hai người quần áo tả tơi, trên mặt mệt mỏi, nhộn nhịp quăng tới hiếu kỳ mà thân mật ánh mắt. Tiêu Thắng cùng La Tin tại thôn trưởng an bài xuống tìm một chỗ sạch sẽ phòng nhỏ nghỉ chân, tính toán trước tiên ở nơi này tĩnh dưỡng mấy ngày, mới quyết định. Màn đêm buông xuống, Tiêu Thắng ngồi tại trước nhà trên bậc thang, nhìn qua khắp trời đầy sao xuất thần. Nàng không biết Lục Tử Phong giờ phút này người ở chỗ nào, cũng không biết chính mình tiếp xuống nên đi nơi nào. Đúng lúc này, La Tin nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, đưa cho nàng một cái ấm áp túi nước. "Sư tỷ, uống nước a." La Tin nói khẽ, không quản phát sinh cái gì, chúng ta chung quy phải hướng về phía trước nhìn. Tiêu Thắng tiếp nhận túi nước, cảm kích nhìn La Tin một cái. Nàng khẽ mỉm cười, trong lòng đỗng nhiên có một tia ấm áp. Có lẽ, chỉ cần có đồng bạn ở bên cạnh, vô luận phía trước là bụi gai vẫn là đường bằng phẳng, đều không cần e ngại. Chương 314, đưa cơ duyên, chương 314, đưa cơ duyên. Giang Thủy Hàn đứng yên ở vị Thái Sơn đỉnh núi trên bình đài, quanh thân bao phủ một cô yên tĩnh mà thâm thúy khí tức. Hai con mắt của hắn hơi khép, phản phất cùng phiến thiên địa này hòa thành một thể. Trên bầu trời, mưa phùn như tơ, lặng yên im lặng rơi xuống, phản phất giữa thiên địa ôn nhu nhất nước nở. Đương nhiên, Giang Thủy Hàn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên, tiếp nhận mấy giọt bay xuống giọt mưa. Khóe môi của hắn hơi dương lên, tựa như nghe đến cái gì, lại như là cảm ứng được cái gì, thấp giọng thì thầm nói: "Sư phụ, ngươi đến." Thanh âm này tuy nhỏ, lại tại tĩnh mịch trong mưa lộ ra đặc biệt rõ ràng. Giang Thủy Hàn đang đắm chìm tại đối sư phụ hoài niệm bên trong, đột nhiên, một trận nhỏ xíu âm thanh xé gió đưa tới hắn cảnh giác. Hắn đông nhiên quay người, chỉ thấy một cái thân mặc huyền y nam tử trung niên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, chính cười như không cười nhìn xem chính mình. "Lục Tử Phong." Giang Thủy Hàn con ngươi hơi co lại, buột miệng nói ra. Hắn không nghĩ tới, vị này tiền nhiệm sư phụ lại đột nhiên hiện thân. Lục Tử Phong khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu. "Nhiều năm không thấy, ngươi ngược lại là tiến bộ không ít, thế mà phát hiện được ta tồn tại." Giang Thủy Hàn hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm khiếp sợ cùng nghi hoặc, trầm giọng nói: "Sư phụ, năm đó ngài đột nhiên rời đi, đồ nhi một mực không rõ nội tình. Hôm nay tất nhiên ngài hiện thân nơi này, không bằng liền làm cái chấm dứt ta." Dứt lời, Giang Thủy Hàn hét lớn một tiếng, từ bên hông rút ra chuôi này đại hoàn đao, đao quang thời gian lập lòe, một đạo lăng lệ đao khí chạy thẳng tới Lục Tử Phong mà đi. Lục Tử Phong không chút hoang mang, hai tay khẽ nâng, trưởng tâm lôi quang tiệm nhấp nháy. Hắn nhẹ nhàng vung lên, đạo kia đao khí lại tại trước mặt hắn từng khúc vỡ nát, hóa thành vô hình. "Hảo đao pháp." Lục Tử Phong khen một tiếng, lập tức xoay tay phải lại, một tia chớp vô căn cứ mà sinh, trực kích Giang Thủy Hàn. Giang Thủy Hàn sớm có phòng bị, dưới chân hắn một điểm, cả người như yến nhẹ nhàng vọt lên, hiểm hiểm tránh thoát đạo kia lôi điện. Lôi điện rơi xuống đất, ầm vang một tiếng thật lớn, càng đem dưới chân cỏ độn đánh đến vỡ nát. Sư phụ lôi pháp, Đồ Nhi có thể là lĩnh giáo qua không ít. Giang Thủy Hàn sau khi hạ xuống, lạnh lùng nói, hôm nay liền để Đồ Nhi nhìn xem, sư phụ những năm này lại có cái gì tinh tiến. Lời còn chưa dứt, Giang Thủy Hàn đã lấn người mà bên trên, đại hoàn đao múa ra một mảnh bạc quang, ép thẳng tới Lục Tử Phong mặt. Lục Tử Phong ánh mắt run lên, tay phải vung lên, một tia chớp vô căn cứ mà sinh, đón nhận Giang Thủy Hàn đao quang. Trong chốc lát, lôi điện cùng đao quang đan vào một chỗ, tại đỉnh núi trên bình đài bộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Giang Thủy Hàn cùng Lục Tử Phong ngươi tới ta đi, chiêu chiêu chí mạng, lại đánh đến khó phân thắng bại. Lục Tử Phong gặp Giang Thủy Hàn thế công lăng lệ, chiêu chiêu không lưu chỗ trống, ánh mắt ngưng lại, tay phải vung lên, trưởng tâm lôi chỉ riêng đột nhiên đại thịnh. Hắn ngưng tụ toàn thân linh lực, chói mắt lôi điện ngưng tụ tại lòng bàn tay, mang theo uy thế kinh người trực kích Giang Thủy Hàn. Giang Thủy Hàn mặc dù sớm có phòng bị, nhưng Lục Tử Phong cái này một kích khí thế hung hùng, hắn tránh cũng không thể tránh, đành phải đón đỡ. Lôi điện đánh trúng bụng của hắn, trong chốc lát, Giang Thủy Hàn chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, chân khí trong cơ thể phảng phất bị nháy mắt đông kết, càng không có cách nào vận chuyển. Lôi điện theo hắn kinh mạch cấp tốc lan tràn đến toàn thân, Giang Thủy Hàn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới phảng phất bị ngàn vạn cây kim đồng thời đâm vào, đau đến không muốn sống. Hắn rốt cuộc duy trì không được thân hình, tại trên không một cái lảo đảo, đại hoàn đao rời khỏi tay, xa xa bay ra ngoài. Điện giật sau đó, Giang Thủy Hàn toàn thân bốc lên từng tia từng sợi khói xanh, vô lực rơi xuống trên mặt đất. Hắn nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, bắp thịt toàn thân không bị khống chế co rút. Lục Tử Phong thấy thế, chậm rãi thu hồi trong tay lôi điện. Hắn đi đến Giang Thủy Hàn bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này chính mình một tay tại bồi đệ tử, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Sư phụ Giang Thủy Hàn khó khăn mở miệng, âm thanh khàn giọng mà yếu ớt, "Năm đó, ngài vì sao đột nhiên rời đi?" "Đồ Nhi." Một mực không hiểu. Lục Tử Phong trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, "Có một số việc, ngươi không cần biết." Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Thủy Hàn bả vai, "Ngươi có thể có tu vi hôm nay, sư phụ rất là vui mừng. Nghỉ ngơi thật tốt a." Dứt lời, Lục Tử Phong đứng dậy, đứng chắc tay, nhìn về phía nơi xa dãy núi. Bóng lưng của hắn tại ánh nắng chiều bên trong có vẻ hơi cô đơn, lại có chút cô độc. Giang Thủy Hàn nằm trên mặt đất, nhìn qua Lục Tử Phong bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Hắn không hiểu sư phụ năm đó vì sao rời đi, cũng không hiểu sư phụ hôm nay vì sao đột nhiên hiện thân. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn bất lực, liền một cái đứng dậy suy nghĩ đều không sinh ra. Rất lâu, Giang Thủy Hàn nhắm hai mắt lại, lâm vào hôn mê. Mà Lục Tử Phong vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở một bên, tùy ý gió núi thổi lất phất góc áo của hắn, tựa hồ đang suy tư điều gì. Lục Tử Phong đứng ở vị Thái Sơn đỉnh núi, nhìn qua Giang Thủy Hàn hôn mê thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Hắn khe khẽ thở dài, túi người đem Giang Thủy Hàn rơi xuống đại hoàn đao nhặt lên. Đao kia thân cổ phát, trên chuôi đao điêu khắc phức tạp hoa văn, hiển nhiên là một kiện bảo vật hiếm có. Cái này đại hoàn đao tuy tốt, lại cuối cùng thiếu hụt chút linh tính. Lục Tử Phong lẩm bẩm, tay phải hắn vung lên, một đạo lôi quang hiện lên, càng đem đại hoàn đao hút vào trong lòng bàn tay. Giang Thủy Hàn mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng Lục Tử Phong có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn yếu ớt chân khí ba động. Hắn khẽ mỉm cười, hai tay kết ấn, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ, một đạo lôi phủ chú vô căn cứ mà sinh, bị hắn đánh vào đại hoàn trong đao. Trong chốc lát, đại hoàn đao quanh thân lôi quang lập lòe, phát ra một trận ông minh chí thanh. Lục Tử Phong có thể cảm nhận được, thanh đao này phảng phất đang sống, cùng mình tâm ý tương thông. Hắn khẽ mỉm cười, biết thanh đao này từ đây liền có đủ lôi thuộc tính, đủ để chém giết địa tiên cảnh địch nhân. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Tử Phong đem đại hoàn đao nhẹ nhàng đặt ở Giang Thủy Hàn bên cạnh, khoe miệng nổi lên một nụ cười vui mừng. "Liên đệ sư phụ một lần cuối cùng giúp ngươi một tay a." Hắn thấp giọng nói. Sau đó, Lục Tử Phong quay người, ngự kiếm mà lên, biến mất tại vị Thái Sơn mây mù bên trong. Thân ảnh của hắn dần dần đi xa, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Không biết qua bao lâu, Giang Thủy Hàn thong thả tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn như cũ nằm tại đỉnh núi trên bình đài, bên người đại hoàn đao chính an tĩnh nằm. Giang Thủy Hàn dãy rủa lấy ngồi dậy, cầm lấy đại hoàn đao, chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống. Hắn tập trung nhìn vào, lại phát hiện trên thân đao mơ hồ có lôi quang lập lòe. Hắn tâm niệm vừa động, thôi động chân khí truyền vào trong đao, trong chốc lát, một tia chớp vô căn cứ mà sinh, mang theo uy thế kinh người chém thẳng vào phía trước. Giang Thủy Hàn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, trong lòng mừng như điên. Hắn chưa hề nghĩ qua, thanh này đại hoàn đao có thể phát huy ra cường đại như thế uy lực. Sư phụ Giang Thủy Hàn lẩm bẩm nói, nhìn về phía Lục Tử Phong rời đi phương hướng, viền mắt từng đỏ, Đồ Nhi định không phụ ngài nhờ vả. Hắn nắm chặt đại hoàn đao, cảm thụ được trên thân đao truyền đến lôi điện chi lực, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Từ nay về sau, thanh đao này sẽ thành hắn đắc lực nhất đồng bạn, giúp hắn tại con đường tu chân bên trên vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Chương 315, yêu chủ hiện thân, chương 315, yêu chủ hiện thân. Giang Thủy Hàn vừa vặn bởi vì sư phụ Lục Tử Phong quà tặng mà nhặt lại đấu trí, đột nhiên chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận cuộn, phảng phất có đồ vật gì đang điên cuồng dãy rủa. Sắc mặt hắn đột biến, đột nhiên che lại ngực, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, gần như muốn đem thân thể của hắn xé rách. Đây là Tử Vong Khôi Lỗi. Giang Thủy Hàn cắn răng gầm nhẹ, trán nổi gân xanh lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong cơ thể mình lại vẫn còn sót lại yêu chủ năm đó gieo xuống Tử Vong Khôi Lỗi. Tử Vong Khôi Lỗi chính là yêu chủ bí pháp, một khi bị gieo xuống, liền sẽ tại ký chủ trong cơ thể ẩn nút nhiều năm, tùy thời mà động. Giờ phút này, cỗ lực lượng này tựa hồ cảm ứng được Lục Tử Phong khí tức, lại tại Giang Thủy Hàn trong cơ thể điên cuồng sao động, ý đồ khống chế thân thể của hắn. Giang Thủy Hàn liều mạng vận chuyển chân khí, tính toán áp chế trong cơ thể khác thường. Nhưng mà Tử Vong Khôi Lỗi lực lượng thực tế cường đại, hắn căn bản là không có cách hoàn toàn chống lại. Dần dần, hắn chỉ cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể cũng càng ngày càng không nghe sai khiến. Không, ta tuyệt không thể bị cái này yêu vật khống chế. Giang Thủy Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực muốn bảo trì thanh tỉnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tử Vong Khôi Lỗi lực lượng đột nhiên bộc phát, lại triệt để chiếm cứ hắn thân thể. Trong chốc lát, Giang Thủy Hàn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất biến thành một người khác. Hắn ánh mắt thay đổi đến băng lãnh mà hờ hững, thân thể cũng biến thành cứng ngắc mà máy móc. Hắn chậm rãi đứng lên, đại hoàn đao vô lực xuôi ở bên người, tùy ý Tử Vong Khôi Lỗi lực lượng dẫn dắt hắn, hướng về Lục Tử Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Trên đường đi, Giang Thủy Hàn thân thể phảng phất để tuyến như tượng gỗ cứng đờ gì đập tới. Ý thức của hắn mặc dù vẫn còn tồn tại, lại không cách nào khống chế thân thể. Tử Vong Khôi Lỗi lực lượng để hắn giác quan thay đổi đến bén nhạy dị thường, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lục Tử Phong lưu lại khí tức càng ngày càng gần. Cuối cùng, tại một cái khe núi bên trong, Giang Thủy Hàn nhìn thấy Lục Tử Phong thân ảnh. Hắn đang đứng tại trên một tảng đá lớn, tựa hồ đang suy tư điều gì. Sư phụ Giang Thủy Hàn lẩm bẩm nói, âm thanh trống rỗng mà băng lãnh. Thân thể của hắn không bị khống chế hướng về Lục Tử Phong đi đến, mỗi một bước đều phảng phất mang theo thiên quân lực lượng. Lục Tử Phong tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu, đối diện bên trên Giang Thủy Hàn ánh mắt lạnh như băng. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến. Thủy Hàn, ngươi đây là làm sao vậy? Lục Tử Phong cực kỳ hoảng sợ, phi thân mà xuống, muốn đỡ lấy Giang Thủy Hàn. Nhưng mà Giang Thủy Hàn thân thể phảng phất không cảm giác, trực tiếp hướng hắn đụng tới. Lục Tử Phong gặp Giang Thủy Hàn hướng chính mình đánh tới, vốn muốn tiến lên tiếp lấy hắn, lại tuyệt đối không nghĩ tới Giang Thủy Hàn trong tay đại hoàn đao lại đột nhiên đâm về phía mình. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng mà đại hoàn trên đao lôi điện chi lực thật là kinh người, Lục Tử Phong mặc dù miễn cưỡng tránh đi lưỡi đao trực tiếp công kích, nhưng như cũng bị trên đao lôi điện tác động đến, chỉ cảm thấy bên hông tê dần, toàn thân khí huyết cuộn, gần như muốn ngất đi. Hắn vội vàng lùi lại mấy bước, thoát ly lưới đao phạm vi. Lục Tử Phong cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức, hít sâu một hơi, một trường hung hăng đánh vào Giang Thủy Hàn trên vai trái. Một trường này ngưng tụ Lục Tử Phong công lực toàn thân, trường phong lăng lệ, thế như trẻ tre. Giang Thủy Hàn tuy bị Tử Vong Khôi Lỗi khống chế, nhưng thân thể chúng quy là thân thể máu thịt, làm sao ngăn cản được cường đại như thế một kích? Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Giang Thủy Hàn ứng thanh mà phi, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi phun mạnh. Đại hoàn đao cũng rời khỏi tay, rơi vào một bên. Lục Tử Phong lảo đảo ổn định thân hình, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn cố nén bên hông kịch liệt đau nhức, bước nhanh đi đến Giang Thủy Hàn bên cạnh, đem hắn nâng lên. "Thủy Hàn, ngươi tỉnh lại." Lục Tử Phong lo lắng kêu gọi nói, lại phát hiện Giang Thủy Hàn hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, hiển nhiên đã mất đi ý thức. Ngay tại lúc này, một trận tiếng cười âm lãnh bỗng nhiên tại trong khe núi quanh quẩn. "Ha ha ha, Lục Tử Phong, ngươi không nghĩ tới a. Ngươi đệ tử đắc ý nhất, bây giờ lại thành ta khôi lỗi." Lục Tử Phong bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái người áo đen ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ. Bóng người kia quanh thân tản ra một cỗ tà ác khí tức, hiển nhiên không phải thiện nhân. "Yêu chủ." Lục Tử Phong con ngươi đột nhiên co lại, buột miệng nói ra. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cỗ này Tử Vong Khôi Lỗi lực lượng, lại cùng năm đó yêu chủ có quan hệ. "Không sai." Yêu chủ thâm trầm cười một tiếng, "Năm đó ta gieo xuống khôi lỗi, cuối cùng có đất dụng võ. Lục Tử Phong, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Lời còn chưa dứt, yêu chủ tay phải vung lên, một cỗ màu đen lực lượng đột nhiên bộc phát, mang theo uy thế kinh người hướng về Lục Tử Phong đánh tới. Lục Tử Phong cực kỳ hoảng sợ, vội vàng ôm lấy Giang Thủy Hàn, ra sức né tránh. Mắt thấy yêu chủ công kích đánh tới, Lục Tử Phong trong lòng biết lúc này dùng không được nửa điểm do dự. Hắn quyết định thật nhanh, đem hôn mê bất tỉnh Giang Thủy Hàn cẩn thận từng ly từng tí để ở một bên cự thạch bên trên, hai tay cấp tốc kết ấn, một trường bỗng nhiên đập vào Giang Thủy Hàn trên lưng. Một trường này ẩn chứa Lục Tử Phong cả đời công lực, trường phong lăng lệ, thế như trẻ tre. Giang Thủy Hàn chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận cuộn, phản phất có đồ vật gì bị miễn cưỡng xé rách. Ngay sau đó, một cái bóng đen từ trong miệng hắn phun ra, ngã rầm trên mặt đất. Bóng đen kia rõ ràng là một cái bằng gỗ kết cấu búp bê, tạo hình dữ tợn, quanh thân lượn lờ một tia hắc khí. Đây chính là yêu chủ năm đó gieo xuống Tử Vong Khôi Lỗi. Tử Vong Khôi Lỗi tuy bị đánh ra, nhưng cũng không như vậy tiêu vong. Nó tại trên mặt đất vặn vẹo lan lộn, tựa hồ muốn thoát đi nơi đây. Lục Tử Phong thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một đạo lôi quang đột nhiên thoáng hiện. Lôi phạt. Lục Tử Phong khẽ quát một tiếng, lôi quang hóa thành một đạo kinh lôi, mang theo vô song uy thế chém thẳng vào Tử Vong Khôi Lỗi. Tử Vong Khôi Lỗi tuy là yêu vật, lại cuối cùng chỉ là bằng gỗ thân, làm sao ngăn cản được Lục Tử Phong lôi điện chi lực? Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, Tử Vong Khôi Lỗi nháy mắt bị lôi quang đánh trúng, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Trong chốc lát, Tử Vong Khôi Lỗi quanh thân hắc khí tản đi khắp nơi, bằng gỗ kết cấu cũng tại lôi điện thiêu đốt bên dưới cấp tốc vỡ vụn. Bất quá một chút thời gian, cái này đã từng khiến người nghe tin đã sợ mất mật yêu vật liền hóa thành đầy đất cháy đen mảnh gỗ vụn, lại không nửa điểm vết tích. Lục Tử Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái trán lại chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi một kích kia mặc dù đã thương nặng Tử Vong Khôi Lỗi, nhưng cũng gần như hao hết hắn chân khí. Sư phụ ngay tại lúc này, Giang Thủy Hàn thong thả tỉnh lại, suy yếu kêu một tiếng. Lục Tử Phong vội vàng nâng lên hắn, lo lắng mà hỏi thăm, "Thủy Hàn, ngươi cảm giác làm sao?" Giang Thủy Hàn lắc đầu, miễn cưỡng cười một tiếng, "Đệ tử không ngại. Đa tạ sư phụ cứu giúp." Lục Tử Phong thở dài, vỗ vô bờ vai của hắn, "Ngươi ta sư đồ một chàng, không cần nói cảm ơn." Ngược lại là cái thằng lệ chủ hắn nhìn về phía cách đó không xa yêu chủ biến mất phương hướng, ánh mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Ngay tại lúc này, một trận tiếng cười âm lanh vang lên lần nữa, yêu chủ âm thanh yếu ớt truyền đến, "Lục Tử Phong, ngươi cho rằng hủy ta khôi lỗi, liền có thể gối cao không lo sao?" Đây chỉ là mới bắt đầu chương 316, Lục Nhị Mỹ Hầu, chương 316, Lục Nhị Mỹ Hầu. Làm yêu chủ cái kia tiếng cười âm lanh tại trong khe núi quanh quẩn lúc, Lục Tử Phong liền đã phát giác được một tia chẳng lành. Hắn nắm thật chặt trên lưng Giang Thủy Hàn, cảnh giác quét mắt bốn phía. Đột nhiên, một trận tay áo thanh âm xé gió truyền đến, áo bào đen tung bay ở giữa, yêu chủ bộ mặt thật cuối cùng bại lộ tại Lục Tử Phong trước mắt. Cái kia đúng là một cái hình thái dữ tợn đáng khỉ. Nó thân hình cao lớn, chừng 2 mét có dư, toàn thân bao trùm lấy màu nâu xanh lông. Làm người ta sợ hãi nhất là nó cái kia 6 cái lóe ra u quang lỗ thai, phân biệt sinh trưởng ở cái trán cùng hai bên huyệt thái dương chỗ, lộ ra một cỗ tà ác mà quỷ dị khí tức. Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Lục Tử Phong con ngươi đột nhiên co lại, buột miệng nói ra. Hắn mặc dù sớm có dự liệu cái thằng nệ chủ lai lịch bất phàm, lại không nghĩ rằng lại sẽ là năm đó Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Lục Nhĩ Mỹ Hầu nghe vậy, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng như hồng trung, ha ha ha. Lục Tử Phong, kiến thức không nhỏ. Thế mà nhận biết ta tôn đại thần này. Nói xong, nó từ rộng thùng thình áo bào đen bên trong rút ra một thanh kỳ hình binh khí tùy tâm đáng tin binh. Cái này tùy tâm đáng tin binh toàn thân đen nhánh, dài ước chừng 3 trượng, một mặt bén nhọn như mâu, một mặt dày rộng như thuẫn, quanh thân lượn lờ từng tia hắc khí, hiển nhiên cũng là một kiện tà môn binh khí. Lục Nhĩ Mỹ Hầu đem tùy tâm đáng tin binh gánh tại trên vai, sáu cái lô thai khẽ nhúc nhích, giọng mang trêu tức, "Lục Tử Phong, năm đó ta cùng Tôn Ngộ Không một trận chiến, tuy bại nhưng linh. Hôm nay ngươi đã nhận biết ta chân thân, liền cũng coi như chết đến minh bạch." Lục Tử Phong sắc mặt nghiêm túc, đem Giang Thủy Hàn bảo hộ ở sau lưng, trầm giọng nói, "Lục Nhĩ Mỹ Hầu, ngươi năm đó mặc dù cùng Tôn Ngộ Không nổi danh, nhưng cũng là tà ma ngoại đạo. Ta người trong chính đạo, há có thể dung ngươi làm hại thế gian?" "Chính đạo?" Lục Nhĩ Mỹ Hầu cười lạnh một tiếng, "Dưới gầm trời này nào có cái gì chính tà phân chia? Được làm vua thua làm giặc, cường giả vi tôn. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cường giả." Lời còn chưa dứt, Lục Nhĩ Mỹ Hầu sau cái lô thai đột nhiên sáng lên, tùy tâm đáng tin binh mang theo chói thai thanh âm xé gió, hướng về Lục Tử Phong đống nhiên đâm tới. Lục Nhĩ Mỹ Hầu tùy tâm đáng tin binh mang theo chói thai thanh âm xé gió đánh tới, Lục Tử Phong mặc dù sớm có phòng bị, nhưng như cũ đánh giá thấp kiện binh khí này uy lực. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, tùy tâm đáng tin binh rắn rắn chắc chắc đè vào Lục Tử Phong phổi. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy ngực một khó chịu, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Toàn thân hắn khí huyết cuộn, lại bị một côn này đính đến hai chân treo lơ lửng giữa trời. Cả người treo ngược tại trong giữa không trung. Lục Nhĩ Mỹ Hầu thấy thế, cười lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên vung lên, đáng tin binh bên trên lực đạo đột nhiên bộc phát. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất bị miễn cưỡng xé rách, mắt tối sầm lại, lại bị Lục Nhĩ Mỹ Hầu cái này hất lên quăng bay đi ra. Lục Tử Phong thân thể tại trên không vạch qua một đường vòng cung, nặng nề mà đập vào cách đó không xa trên mặt đất. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất rạn nứt, bụi đất tung bay. Một cái to lớn nhân hình hố xuất hiện tại Lục Tử Phong rơi xuống chỗ, hiển nhiên một kích này uy lực không thể coi thường. Lục Nhĩ Mỹ Hầu gặp Lục Tử Phong rơi xuống đất, hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lại trong chớp mắt xuất hiện tại Lục Tử Phong trước mặt. Nó tay phải vừa nhấc, đáng tin binh mũi nhọn nhắm thẳng vào Lục Tử Phong bụng, đông nhiên đâm một cái. Lục Tử Phong mặc dù đã nỏ mạnh hết đà, nhưng cũng không phải là hạ người bình thường. Hắn nỗ lực nghiêng người một tránh, đáng tin binh mũi nhọn khó khăn lắm sát qua bụng của hắn, mang theo một mảnh huyết hoa. Lục Tử Phong dựa thế lăn mình một cái, chật vật lăn hướng ở bên, nhưng không ngờ Lục Nhĩ Mỹ Hầu động tác càng nhanh. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mỹ Hầu tay phải vồ một cái, lại miễn cưỡng nhấc lên Lục Tử Phong cổ áo. Nó tay trái vung lên, đáng tin binh mang theo thiên quân thế, đông nhiên đập vào Lục Tử Phong trên đầu. Phanh, một tiếng vang trầm, Lục Tử Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức mơ hồ. Hắn hai mắt nhắm nghiền, máu tươi từ thái dương chảy xuống, đem cả khuôn mặt nhiễm đến hoàn toàn thay đổi. Lục Nhĩ Mỹ Hầu gặp Lục Tử Phong không có lực phản kháng chút nào, cười lạnh một tiếng, tay phải buông lỏng, tùy ý Lục Tử Phong thân thể nặng nề mà đập xuống đất. Sau đó nó lại là mấy côn nện xuống, mỗi một côn đều mang thế tồi khô là hủ, đem Lục Tử Phong thân thể nện đến máu thịt bé bét. Liên tại nguy cấp này trước mắt, một đạo lạnh lạnh giọng nữ bỗng nhiên tại trong khe núi quanh quẩn, dừng tay. Liên tại Lục Nhĩ Mỹ Hầu đem Lục Tử Phong đánh đến thoi thóp lúc, một đạo lạnh lạnh giọng nữ đột nhiên vang lên, tựa như đất bằng kinh lôi. Tiêu Thắng ngự kiếm mà đứng, dáng người phiêu dật, tựa như cửu thiên tiên gặp phàm. Nàng hai tay chắp lại, đầu ngón tay khẽ run, trong miệng lẩm nhẩm pháp quyết, quanh thân linh lực khuấy động, lại tại sau lưng ngưng tụ ra vài thanh màu xanh linh kiếm hư ảnh. Vạn kiếm quy nhất, Tiêu Thắng nhất thanh thanh hát, hai tay bỗng nhiên đẩy, cái kia mấy cái màu xanh linh kiếm hư ảnh đột nhiên hóa thành thực chất, mang theo kiếm khí bén nhọn, liên miên bất tuyệt hướng Lục Nhĩ Mỹ Hầu công tới. Lục Nhĩ Mỹ Hầu tuy mạnh mẽ vô song, nhưng cũng không dám khinh thường cái này kiếm khí đầy trời. Nó hừ lạnh một tiếng, tùy tâm đang tin binh vũ động như gió, cứ thế mà đem cái kia từng đạo kiếm khí toàn bộ ngăn lại. Linh kiếm cùng đáng tin tương giao, phát ra tiếng sắt thép va chạm, kia lửa vang khắp nơi. Lục Nhĩ Mỹ Hầu mặc dù có thể ngăn cản, nhưng cũng dần dần bực bội bất an. Nó sáu cái lỗ thai khẽ nhúc nhích, hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Thắng cũng như vậy khó dây dưa. Ngay tại lúc này, Tiêu Thắng đã lấn người mà bên trên, cùng Lục Nhĩ Mỹ Hầu gần trong gang tấc. Lục Nhĩ Mỹ Hầu thấy thế, nhe răng cười một tiếng, một chân đống nhiên đá ra. Một cước này vừa nhanh vừa mạnh, lại mang theo một cô gió tanh mưa máu chi khí. Tiêu Thắng mặc dù sớm có phòng bị, nhưng như cũng đánh giá thấp Lục Nhĩ Mỹ Hầu lực lượng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Tiêu Thắng lại bị một cước này trực tiếp đạp bay đi ra. Trong miệng nàng máu tươi phun mạnh, thân hình bay ngược mà ra, nặng nề mà đập vào nơi xa trên vách núi đá. Vách núi chấn động, đá vụn vẩy ra, Tiêu Thắng thân thể thật sâu khắc vào vách đá bên trong, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt. Lục Nhĩ Mỹ Hầu thấy thế, cười lạnh một tiếng, tùy tâm đáng tin binh vung lên, đem cuối cùng một đạo kiếm khí đánh tan. Nó chậm rãi đi đến Tiêu Mặt Trăng phía trước, từ trên cao nhìn xuống nàng, giọng mang khinh thường, chỉ là nữ lưu, cũng dám cùng bản tọa là địch. Thật sự là không biết lượng sức. Nói xong, Lục Nhĩ Mỹ Hầu lại là một chân đá ra, chính giữa Tiêu Thắng ngực. Tiêu Thắng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đột nhiên từ vách đá bên trong bắn ra, nặng nề mà đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Nàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên đã trọng thương hôn mê. Lục Nhĩ Mỹ Hầu thấy thế, lại là một chân giẫm tại Tiêu Thắng ngực, cười lạnh nói, xem ra hôm nay ta muốn đại khai sát giới. Liên tại cái này sinh tử quan đầu, một đạo yếu ớt lại thanh âm kiên định bỗng nhiên vang lên, "Thả." Vung nàng ra. Lục Nhĩ Mỹ Hầu nghe tiếng mà động, thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền về tới Lục Tử Phong trước mặt. Nó một chân giẫm tại Lục Tử Phong trên đầu, âm thanh lạnh lùng nói, nói nhiều, còn không hết hy vọng. Lục Tử Phong mặc dù đã bản thân bị trọng thương, ý thức mơ hồ, nhưng như cũ nắm thật chặt chuôi này đả một kiếm. Hắn hai mắt nhắm nghiền, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, nhưng như cũ không chịu buông tay. Đột nhiên, chói mắt quang mang từ Lục Tử Phong trong cơ thể bắn ra. Chuôi này đào một kiếm dường như có linh tính đồng dạng, từ trong tay hắn bay ra, chạy thẳng tới Lục Nhĩ Mí Hầu mà đi. Lục Nhĩ Mí Hầu con ngươi đột nhiên co lại, buột miệng nói ra, "3 năm chém tà kiếm." Cái tia đào một kiếm tại trên không một cái xoay quanh, mũi kiếm lóe ra lôi điện chi lực, lại mang theo vô song khí thế, đâm thẳng Lục Nhĩ Mí Hầu lồng ngực. Lục Nhĩ Mí Hầu cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vận chuyển linh lực, trước người ngưng tụ ra một tầng phòng hộ khôi giáp. Nhưng mà cái này đào một kiếm uy lực kinh người, lại mang theo lôi điện chi lực, cứ thế mà đâm xuyên qua Lục Nhĩ Mí Hầu phòng hộ khôi giáp. Mũi kiếm chui vào Lục Nhĩ Mí Hầu thân thể, nháy mắt đốt lên toàn thân nó lông khỉ. A! Lục Nhĩ Mí Hầu kêu thảm một tiếng, vội vàng thu hồi tùy tâm đáng tin binh, hai tay ở trên người điên cuồng đập, tính toán dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng mà ngọn lửa kia lại hình như có linh tính, lại càng đốt càng vượng, trong chớp mắt liền đem Lục Nhĩ Mí Hầu bao khỏa trong đó. Lục Nhĩ Mí Hầu vào đầu bứt tai, thống khổ không chịu nổi, trong miệng không được gào thét, Tam Muội Chân Hỏa. Đây là Tam Muội Chân Hỏa. Nó mặc dù tu vi cao thâm, nhưng cũng ngăn cản không nổi trong thiên địa này chí dương chí cương Tam Muội Chân Hỏa. Hỏa diễm thiêu đốt lấy da thịt của nó, phát ra tứ tứ tiếng vang. Lục Nhĩ Mí Hầu chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn bị đốt xuyên. Liên tại nguy cấp này trước mắt, Lục Nhĩ Mí Hầu đột nhiên chấn động mạnh một cái, lại cứ thế mà chấn khai chuôi này đảo một kiếm. Nó sáu con mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt, lại tại trước người xé ra một đạo thời không khe hở, đâm thẳng đầu vào. Muốn chạy trốn, không dễ như vậy. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh lạnh giọng nữ vang lên lần nữa. Chỉ thấy Tiêu Thắng chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, nàng nỗ lực chống lên thân thể, trong tay ngưng tụ ra một đạo nhũ băng, thẳng tắp đâm vào đạo kia thời không khe hở bên trong. Thời không khe hở một trận bập bẹo, Lục Nhĩ Mí Hầu tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đợi đến tất cả bình tĩnh lại, cái khe kia đã biến mất không thấy gì nữa, Lục Nhĩ Mí Hầu cũng không biết tung tích. Tiêu Thắng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn, đã hôn mê lần nữa. Mà Lục Tử Phong cũng cuối cùng chống đỡ không nổi, đao một kiếm len ken một tiếng rơi trên mặt đất, lâm vào sâu sắc hôn mê. Theo Lục Nhĩ Mí Hầu rời đi, cô kia bao phủ ở giữa phiến thiên địa này khủng bố uy áp cũng dần dần tiêu tán. Nhưng mà, Lục Tử Phong thân thể lại tại lúc này xuất hiện biến hóa khác thường. Nguyên bản đã thoi thóp hắn, giờ phút này lại giống như bị rút sạch tất cả sinh cơ đồng dạng, thân thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần tiêu tán. Da của hắn mất đi huyết sắc, thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành cho bụi. Liên tại nguy cấp này trước mắt, chôi này nguyên bản cắm ở bên cạnh hắn đào một kiếm bỗng nhiên phóng lên tận trời, mũi kiếm nhắm thẳng vào thiên cung. Đào một kiếm quanh quẩn trên không trung bay lượn, phát ra từng đợt réo rắt kiếm minh thanh âm. Nó tựa hồ cảm nhận được Lục Tử Phong nguy cơ, dốc hết toàn lực muốn dẫn hắn thoát ly hiểm cảnh. Nhưng mà, Lục Tử Phong thân thể tiêu tán quá nhanh, gần như trong chớp mắt liền chỉ còn lại một bộ xương khô. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đào một kiếm chợt bộc phát ra một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt. Quang mang kia giống như một cây cầu, vượt ngang thiên địa, kết nối lấy Lục Tử Phong bộ xương khô cùng cao huyền vũ không mặt trời. Tại quang mang kia dẫn dắt bên dưới, Lục Tử Phong bộ xương khô lại chậm rãi bay lên, hướng về mặt trời phương hướng bay đi. Ánh mặt trời vạn trượng, phổ chiếu đại địa. Lục Tử Phong bộ xương khô tắm rửa tại cái này ánh mặt trời ấm áp bên trong, dường như được đến một loại nào đó lực lượng thần bí tầm bổ, bắt đầu dần dần khôi phục. Hắn xương cốt thay đổi đến trắng muốt như ngọc, huyết nhục một lần nữa lớn lên, kinh mạch một lần nữa ngưng tụ. Bất quá thời gian qua một lát, một cái sống sờ sờ Lục Tử Phong liền lại xuất hiện tại giữa thiên địa. Hắn mở hai mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng. Chôi này đào một kiếm cũng tại giờ phút này bay trở về trong tay của hắn, thân kiếm tản ra ánh sáng nhu hòa, tựa hồ như nói chính mình vui sướng. Lục Tử Phong nắm chặt đào một kiếm, ngắm nhìn một phía, lại phát hiện Tiêu Thắng chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng cũng không biết nên đi hướng nơi nào tìm kiếm. Ngay tại lúc này, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến một trận nhàn nhạt mùi thơm. Lục Tử Phong lần theo mùi thơm nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên đỉnh núi, một đạo huyền chuyển thân ảnh chính đón gió mà đứng. Thân ảnh kia chính là Tiêu Thắng. Nàng hai mắt khép hở, tóc dài phất phới, tựa như trích tiên gặp phàm. Nghe đến Lục Tử Phong tiếng bước chân, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về phía Lục Tử Phong khẽ mỉm cười. "Sư phụ, ngươi đến." Nàng nói khẽ, ngữ khí bình tĩnh mà ôn nhu. Lục Tử Phong gật gật đầu, phi thân đi tới Tiêu Thắng bên cạnh, cùng nàng đứng sóng vai. Hai người cùng nhau quan sát dưới chân sông núi đại địa, nhất thời không nói gì. Rất lâu, Tiêu Thắng mới nhẹ giọng mở miệng, "Chúng ta đi thôi." Lục Tử Phong quay đầu nhìn hướng nàng, chỉ thấy Tiêu Thắng ánh mắt kiên định, cũng làm ra quyết định gì đó. Hắn khẽ mỉm cười, gật đầu nói, "Tốt, chúng ta cùng một chỗ." Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, một năm thời gian đã lặng yên trôi qua. Vị Thái Sơn, tòa này đã từng nguy nga hùng vĩ thần sơn, bây giờ cũng đã chìm vào lòng đất, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động phế tích. Nguyên Tông, cái này đã từng uy chấn tam giới đại phái, cũng bởi vì trường hạo kiếp này mà xóa tên, trở thành trong dòng sông lịch sử một đóa bọt nước. Chính là Mạc Thành, một nhà trang hoàng lịch sự tao nhã trong tiểu lâu, một nam một nữ ngay tại nâng ly cạn chén, uống rượu làm vui. Nam tử tuấn lãng phi phàm, khí chất lạnh lẽo, chính là năm đó danh chấn nhất thời gian Thủy Hàn. Mà nữ tử mắt ngọc mày ngài, khí chất xuất trần, chính là Tiêu Thắng. Tiêu sư muội, sư phụ đi nơi nào? Giang Thủy Hàn uống vào một chén rượu, dương mắt nhìn hướng Tiêu Thắng, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Tiêu Thắng khẽ mỉm cười, khẽ nhấp một miếng trong chén rượu ngon, chậm rãi nói không biết. Sư phụ mang ta sau khi ra ngoài, liền biến mất không thấy. Giang Thủy Hàn nghe vậy, nhíu mày, giống như đang suy tư điều gì. Nửa ngày, hắn mới than nhẹ một tiếng, nói sư phụ lão nhân gia ông ta tu vi thông thiên, chắc hẳn sớm đã nhìn thấu hồng trần, Vân Du tứ hải đi a. Tiêu Thắng gật gật đầu, nhưng cũng không nhiều lời. Nàng rủ xuống mí mắt, nhìn qua trong tay đựng đầy rượu ngon chén ngọn đèn, ánh mắt hơi có chút xuất thần. Cùng lúc đó, tại cái kia xa xôi hư vô chi địa, Lục Nhị Mỹ Hầu chính ngâm tại một vũng thần bí thiên thủy bên trong, cố gắng làm dịu tam muội chân hỏa mang tới thiêu đốt cảm giác. Cái kia tam muội chân hỏa chính là giữa thiên địa chí dương chí cương đồ vật, dù cho Lục Nhị Mỹ Hầu tu vi cao thâm, cũng khó có thể ngăn cản uy lực của nó. Từ khi một năm trước bị Tiêu Thắng dùng nhũ băng đâm vào thời không khe hở phía sau, nó liền bị cuốn vào cái này hư vô chi địa, rơi vào cái này gâu thiên thủy bên trong. Thiên thủy lạnh lẽo thấu xương, lại có thể hữu hiệu áp chế tam muội chân hỏa uy lực. Lục Nhị Mỹ Hầu ngâm tại trong đó, chỉ cảm thấy toàn thân thiêu đốt cảm giác dần dần giảm bớt, liền hô hấp đều thay đổi đến thông thuận rất nhiều. Nhưng mà, ngày này nước mặc dù có thể tạm thời áp chế tam muội chân hỏa, lại cũng chỉ có thể trị phần ngọn không trị tận gốc. Một khi Lục Nhị Mỹ Hầu rời đi thiên thủy, cái kia tam muội chân hỏa liền sẽ lại lần nữa đốt lên, để nó đau đến không muốn sống. Lục Nhị Mỹ Hầu ở trong nước lăn lộn, sáu con mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nó hận hận nghĩ, chỉ cần mình có thể tìm tới trong truyền thuyết Tam Quang Thần Thủy, liền có thể triệt để thoát khỏi cái này tam muội chân hỏa tra tấn. Chỉ là cái này Tam Quang Thần Thủy chính là thiên địa chí bảo, như thế nào dễ dàng như vậy tìm kiếm? Lục Nhị Mỹ Hầu tại thiên thủy bên trong ngâm rất lâu, cũng không có thể được đến nửa điểm manh mối. Nó chỉ có thể tạm thời ngồi xổm tại ngày này trong ao, một bên chịu đựng lấy thiêu đốt thống khổ, một bên khổ sở suy nghĩ kế thoát thân. Chương 317, năm chiều sinh mệnh, chương 317, năm chiều sinh mệnh. Hư vô chi địa, mảnh này thần bí không gian bên trong tràn ngập một cô kho nói lên lời quỷ dị khí tức. Tại chỗ này, thời gian cùng không gian khái niệm thay đổi đến mơ hồ không rõ, tất cả đều phảng phất bao phủ tại một tấm khăn che mặt bí ẩn phía dưới. Liên tại mảnh này yên tĩnh mà thần bí giữa thiên địa, một thân ảnh bỗng nhiên trống rông xuất hiện, tựa như ưu linh im hơi lặng tiếng giáng lâm. Hắn mặc một bộ áo bào đen, khuôn mặt núp ở mũ trùm trong bóng tối, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khiến người không rét mà run quỷ dị khí tức. Đạo thân ảnh này chính là trong truyền thuyết quỷ dị quận chúa Sở Phàm. Hắn đạp lên hư không mà đến, bước chân nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất phiến thiên địa này đều tại hắn khống chế bên trong. Sở Phàm ánh mắt tại hư vô chi địa băn khoăn một vòng, cuối cùng rơi vào cách đó không xa cái kia gâu tản ra hàn khí thiên thủy bên trên. Thiên thủy bên trong, Lục Nhị Mỹ Hầu chính thở phạc mà ngâm, sáu con mắt có chút nheo lại, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Lục Nhị Mỹ Hầu Sở Phàm mở miệng, âm thanh âm u mà khàn khàn, mang theo một cỗ không hiểu cảm giác các bách, xem như bốn triệu sinh vật, ngươi làm sao sẽ tại không gian ba triệu bị đánh đến chật vật như thế? Lục Nhị Mỹ Hầu nghe vậy, từ từ mở mắt, ánh mắt rơi vào Sở Phàm trên thân. Nó phất phất tay, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, đừng nói nữa, nếu không phải Lục Tử Phong trong cơ thể có cái hư hư thực thực 5 triệu sinh mệnh tồn tại tại giúp đỡ hắn, ta như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy? Sở Phàm nghe vậy, hơi ngẩn ra. Hắn hiển nhiên không ngờ đến, Lục Tử Phong cái này tại tam giới bên trong bừa bãi vô danh tiểu nhân vật, vậy mà có thể dẫn tới 5 triệu sinh mệnh lọt mắt xanh. 5 triệu sinh mệnh, Sở Phàm thấp giọng tái diễn bốn chữ này, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, ngược lại là có chút ý tứ. Lục Nhị Mỹ Hầu hừ lạnh một tiếng, lười lại cùng Sở Phàm nói nhảm. Nó liếc Sở Phàm một cái, nói đúng, ngươi làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Không phải là nghe nói ta thụ thương, đặc biệt đến xem ta trò cười? Sở Phàm nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị. Hắn chậm rãi nói không sai, ta chính là nghe nói ngươi thụ thương, mới đặc biệt chạy đến thấy diện mạo. Dù sao giống như ngươi bốn triệu sinh vật, tại không gian ba triệu bên trong bị thương, cũng không phải cái gì phổ biến sự tình. Lục Nhị Mỹ Hầu nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Nó đang muốn phát tác, lại đống nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, cứ thế mà đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Tính toán Lục Nhị Mỹ Hầu vung vung tay, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn, người ta xưa nay không hợp nhau, ta cũng lười cùng ngươi nhiều lời. Như không có chuyện khác, còn mời quỷ dị quận chúa nhanh chóng rời đi, chớ có quấy rầy ta dưỡng thương. Sở Phàm nghe vậy, lại cũng không tức giận. Hắn khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, Lục Nhị Mỹ Hầu, ngươi ta mặc dù từ trước đến nay không hòa thuận, nhưng bây giờ ngươi ta cùng là không gian ba triệu bên trong dị loại cũng là không ngại bắt tay hợp tác, đồng mưu kế hoạch lớn. Lục Nhị Mỹ Hầu hơi nhíu mày, tựa như đối Sở Phàm lời nói có chút động tâm, nhưng mà nó nghĩ lại, lại cảm giác Sở Phàm lời nói này rất có kỳ lạ. Hợp tác? Lục Nhị Mỹ Hầu cười lạnh một tiếng, quỷ dị quận chúa lời ấy sai rồi. Người ta xưa nay như nước với lửa, làm sao nói chuyện hợp tác? Còn nữa, lấy ngươi thủ đoạn, sao lại cần cùng ta bực này bốn triệu tàn khu hợp tác? Sở Phàm nghe vậy, cũng không nóng giận. Hắn đứng chắp tay, nhìn qua thiên thủy bên trong Lục Nhị Mỹ Hầu, thản nhiên nói, Lục Nhị Mỹ Hầu, ngươi ta ở giữa ân oán tạm thời không để cập tới. Trước mắt ngươi bị vây ở cái này hư vô chi địa, không cách nào rời đi thiên thủy. Mà ta mặc dù có thể tại cái này không gian 3 triệu bên trong tới lui tự nhiên, nhưng cũng không làm gì được cái kia 5 triệu sinh mệnh mảy may. Người ta nếu có thể liên thủ, há không cường cường kết hợp? Lục Nhị Mỹ Hầu nghe vậy, rơi vào trầm tư. Nó mặc dù đối Sở Phàm từ trước đến nay khinh thường, nhưng trước mắt tự thân vị trí hoàn cảnh nhưng là xấu hổ đến cực điểm. Nếu có thể cùng Sở Phàm liên thủ, có lẽ thật có thể thoát khỏi như vậy hoàn cảnh khó khăn. Đang lúc Lục Nhị Mỹ Hầu suy nghĩ ở giữa, Sở Phàm lại nói, Lục Nhị Mỹ Hầu, ngươi nhưng chớ có quên, cái kia Lục Tử Phong trong cơ thể 5 triệu sinh mệnh có thể là khắc tinh của ngươi. Nếu không thể đem trừ bỏ, người ta đều không được sống yên ổn. Lục Nhị Mỹ Hầu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nó chậm rãi gật đầu nói, "Tốt, ta liền cùng ngươi hợp tác, nhưng ngươi cần phải giúp ta thoát khốn mới có thể chắc chắn." Sở Phàm khẽ mỉm cười, nói đó là tự nhiên. "Đợi ta giúp ngươi thoát khốn về sau, ngươi ta lại đồng mưu kế hoạch lớn." Thời gian như nước chảy lặng yên trôi qua, trong nháy mắt, Lục Tử Phong đã đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới hiện đại đô thị. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua màn cửa khe hở rơi tại Lục Tử Phong trên mặt lúc, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Cảnh tượng trước mắt để hắn hơi ngẩn ra. Đây là một gian bày biện đơn giản lại sạch sẽ gọn gàng gian phòng, treo trên tường một đài cũ kỹ TV, bên giường để đó một cái bàn máy tính, trên bàn trưng bày một đài thoạt nhìn nhiều năm rồi máy tính. Lục Tử Phong ngồi dậy, vuốt vuốt có chút phình to huyệt thái dương, cố gắng nghĩ lại chính mình là như thế nào đi tới cái này một thế giới lạ lẫm. Nhưng mà ký ức cửa cống tựa hồ bị thứ gì một mực phong tỏa, tùy ý hắn cố gắng như thế nào cũng chỉ có thể mơ hồ nhớ lại chính mình tựa hồ là tại một cái tên là Kiếm Tông môn phái bên trong tu luyện, về sau liền lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Đang lúc Lục Tử Phong trăm mối vẫn không có cách giải lúc, cửa phòng đông nhiên bị người gõ vang. "Tiểu Phong, rời giường sao? Hôm nay là ngươi ngày đầu tiên đi quán net đi làm, cũng đừng đến muộn." Ngoài cửa chuyển tới một nam tử trung niên âm thanh, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Lục Tử Phong liền vội vàng đứng lên xuống giường, chỉnh lý một cái có chút xốc xếp quần áo, bước nhanh hướng đi cửa phòng. Cửa phòng mở ra, một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô đang đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Lục Tử Phong đi ra, hắn khẽ mỉm cười, nói: "Tiểu Phong, tối hôm qua ngủ đến còn tốt chứ? Hôm nay là ngươi đi quán net đi làm thời gian, ta đưa ngươi đi qua." Lục Tử Phong gật gật đầu, đi theo nam tử trung niên sau lưng đi ra khỏi phòng. Ánh nắng sáng sớm ấm áp mà long lanh, trên đường phố người đi đường lui tới, ngựa xe như nước. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, cảm thụ được cái này lạ lẫm mà quen thuộc thế giới. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một nhà tên là Cực Tốc quán net địa phương. Nam tử trung niên vỗ vỗ Lục Tử Phong bả vai, nói: "Tiểu Phong, nơi này chính là ngươi về sau đi làm địa phương. Quán net lão bản người không sai, ngươi chăm chỉ làm việc, có cái gì không hiểu liền hỏi." Lục Tử Phong gật gật đầu, đi vào quán net cửa lớn. Đập vào mi mắt là ầm ĩ khắp trốn mà náo nhiệt cảnh tượng, trước máy tính ngồi đầy muôn hình muôn vẻ người trẻ tuổi, bọn họ hoặc chuyên chú đập bàn phím, hoặc mang theo tai nghe đắm chìm tại thế giới trò chơi bên trong. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng mồ hôi khí tức. "Tiểu tử, ngươi chính là mới tới quản trị mạng à?" Một cái mang theo thanh âm khàn khàn bỗng nhiên tại Lục Tử Phong sau lưng vang lên. Lục Tử Phong xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy nam tử trung niên đang đứng ở sau lưng mình, hắn mặc một bộ có in Cực Tốc quán net chữ thiết áo, mang trên mặt một tia mỉm cười thân thiện. "Là, ta là mới tới quản trị mạng, ta gọi Lục Tử Phong." Lục Tử Phong lễ phép đáp lại nói. "Ta gọi Lý Thúc, là nhà này quán net lão bản." Nam tử trung niên vươn tay cùng Lục Tử Phong nắm chặt lại, "Về sau nơi này chính là nhà của ngươi, có gì cần hỗ trợ cứ việc nói." Lục Tử Phong gật gật đầu, ngắm nhìn bốn phía. Cái này thế giới hoàn toàn mới, cái này cuộc sống hoàn toàn mới, vừa mới bắt đầu. Chương 318, đầu đường bị đánh, chương 318, đầu đường bị đánh. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, trong bóng đêm đô thị vẫn như cũ ồn ào náo động không giảm, nhưng người đi trên đường phố lại như cũ thưa thớt. Lục Tử Phong kéo lấy vẻ vải thân thể đi ra quán net, một trận hơi lạnh gió đêm thổi qua, để hắn không nhịn được dùng mình một cái. Hắn một mình dạo bước tại yên tĩnh trên đường phố, đèn đường đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Đi tới một chỗ quầy ăn vặt phía trước, Lục Tử Phong dừng bước. Chủ quán nhiệt tình kêu gọi: "Tiểu tử, đến chút gì đó." Lục Tử Phong tùy ý địa điểm một phần thịt xiên cùng một bát cơm rang trứng, chủ quán tay chân lanh lẹ vì hắn chuẩn bị. Cách đó không xa, một cái nữ hài ngồi một mình ở bàn nhỏ bên cạnh, ngai kỹ nuốt chậm ăn cái gì. Đang lúc Lục Tử Phong chuyên chú vào chính mình bữa tối lúc, hai cái nam tử trẻ tuổi bất ngờ tới, đi thẳng tới nữ hài trước bàn. "Mỹ nữ, có thể thêm điện thoại dây số sao?" Một người trong đó cười đùa mở miệng, ngữ khí ngạo lớn. Nữ hài ngẩng đầu, lạnh lùng liếc hai người một cái, ngữ khí kiên quyết, ngượng ngùng: "Ta không thêm người xa lạ." "Đừng như thế tránh xa người ngàn dặm nha, kết giao bằng hữu mà thôi." Một người khác không buông tha, đưa tay liền muốn đi kéo nữ hài cánh tay. Nữ hài kinh hô một tiếng, đột nhiên đứng dậy, lại bởi vì động tác quá gấp mà suýt nữa đem trên bàn đĩa đánh đổ. Liên tại thời khắc nguy cấp này, một thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại nữ hài trước người. "Hai vị huynh đệ, mọi thứ đều muốn nói cái lễ phép a." Lục Tử Phong trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ cứng rắn. Hai cái nam tử trẻ tuổi hiển nhiên không ngờ tới nửa đường sẽ giết ra cái trình rào kim, sửng sốt một lát sau, một người trong đó khinh thường hừ một tiếng: "Mắc mớ gì tới ngươi? Bất lo chuyện người." "Chính là, tiểu tử ngươi là nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng." Một người khác hung tợn trừng Lục Tử Phong, ma quyền sát trưởng hướng hắn đi đến. Lục Tử Phong thần sắc không thay đổi, chỉ là có chút nghiêng người, để nữ hài lùi đến phía sau mình. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm tới gần hai người, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất trắc. "Các ngươi lại như vậy, đừng trách ta không khách khí." Lục Tử Phong lạnh lùng nói. Nhưng mà, hai cái kia nam tử trẻ tuổi hiển nhiên không hề đem hắn để vào mắt. Liên tại bọn hắn sắp động thủ lúc, bỗng nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần chuyển đến. Ngay sau đó, mấy tên tuần tra nhân viên cảnh sát xuất hiện ở cuối con đường. "Uy, các ngươi mấy cái, làm gì chứ?" Cầm đầu nhân viên cảnh sát nghiêm nghị quát. Hai cái nam tử trẻ tuổi liếc nhau, hiển nhiên không ngờ tới sẽ dẫn tới cảnh sát. Bọn họ hùng hùng hổ hổ vứt xuống một câu coi như số người gặp may loại hình lời nói, liền hoảng hốt chạy vừa thoát đi hiện trường. Các nhân viên cảnh sát đơn giản hỏi thăm tình huống phía sau, căn dặn Lục Tử Phong cùng nữ hải vài câu liền rời đi. Một tràng phong ba cứ như vậy tiêu trừ ở vô hình. Nữ hải thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tử Phong, trong mắt tràn đầy cảm kích: "Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ." Lục Tử Phong khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: "Một cái nhấc tay mà thôi." "Đúng, muốn như vậy, một cái nữ hải tử vẫn là ít tại bên ngoài lưu lại cho thỏa đáng." Nữ hải gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, từ tùy thân túi sách bên trong lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lục Tử Phong: "Đây là danh thiếp của ta, về sau nếu như gặp phải cái gì phiền phức, có thể tùy thời liên hệ ta." Lục Tử Phong tiếp nhận danh thiếp xem xét, chỉ thấy phía trên in Lam Tinh Khoa Học Kỹ Thuật Lý Nhược Hy vài cái chữ to. Hắn một chút suy nghĩ, liền đem danh thiếp thu vào trong ngực, đối nữ hải gật đầu ra hiệu: "Ta gọi Lục Tử Phong, rất hân hạnh được biết ngươi." Cảnh đêm dần dần sâu, Lục Tử Phong đưa mắt nhìn nữ hải thân ảnh biến mất tại cuối con đường phía sau, cũng quay người hướng về chỗ ở của mình đi đến. Lục Tử Phong vừa vặn cùng cô bé nói đừng, quay người muốn đi gấp, lại chưa từng phát giác được sau lưng chỗ tối ẩn nút nguy hiểm. Liên tại hắn đưa tay đi móc chìa khóa chuẩn bị mở ra nhà mình cửa phòng nháy mắt, một cái có lực bàn tay lớn bỗng nhiên từ trong bóng tối đưa ra, hung hăng điểm chặt hắn cái cổ. Nô! Lục Tử Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, trong cổ phát ra kêu đau một tiếng. Hắn dãy rủa lấy muốn thoát khỏi bất thình lình kiềm chế, lại phát hiện cái tay kia giống như vòng sắt đồng dạng, vô luận hắn dùng lực như thế nào đều không thể rung chuyển mảy may. Cùng lúc đó, một đạo khác bóng đen lặng yên tới gần, tại Lục Tử Phong không có chút nào phòng bị dưới tình huống, một cái trọng quyền hung hăng đánh vào bụng của hắn. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị một quyền này chấn động đến rời vị, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thao mẹ ngươi, để ngươi trang anh hùng. Hai cái nam tử trẻ tuổi âm thanh trong bóng đêm vang lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng ác ý. Lục Tử Phong cố nén kịch liệt đau nhức, nỗ lực ngẩng đầu, cái này mới nhìn rõ tập kích chính mình đúng là phía trước tại quầy ăn vặt phía trước bị hắn dạy dỗ hai cái kia nam tử trẻ tuổi. Các ngươi, đây là muốn làm gì? Lục Tử Phong giang chống đỡ hỏi, âm thanh bởi vì thiếu oxy mà lộ ra khàn giọng. Làm cái gì? Đương nhiên là báo thù. Một người trong đó cười lạnh một tiếng, một chân đá vào Lục Tử Phong bên hông, tiểu tử ngươi cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta Phi Ưng Bang cũng không phải dễ chơi. Một người khác thì nắm lên Lục Tử Phong giải rác trên mặt đất điện thoại, hung hăng ngã trên mặt đất, màn hình nháy mắt chia năm xẻ bảy. Dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, đây chính là hạ tràng. Lục Tử Phong cắn chặt răng, cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, yên lặng thừa nhận hai người quyền đấm cước đá. Hắn biết, lúc này phản kháng sẽ chỉ làm chính mình bị càng nhiều tra tấn. Không biết qua bao lâu, hai người tựa hồ đánh mệt mỏi. Bọn họ vứt xuống một câu lần sau gặp lại ngươi, gặp một lần đánh một lần uy hiếp phía sau, nên ngang rời đi. Lục Tử Phong nằm trên mặt đất, máu me khắp người, ý thức dần dần mơ hồ. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, dãy rủa lấy bỏ về gian phòng của mình. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Lục Tử Phong lảo đảo té nhào vào trên giường, lâm vào mê man. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ sắc trời dần dần sáng lên. Lục Tử Phong chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, phản phất bị thiên quân vạn mã trà đạp qua đầu dạng. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình liền nâng lên một ngón tay khí lực đều không có. Đang lúc Lục Tử Phong nằm ở trên giường yên lặng chịu đựng lấy thân thể đau đớn lúc, cửa phòng bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng gõ vang. Lục tiên sinh, ngươi có ở nhà không? Ta là Lam Tinh khoa học kỹ thuật Lý Nhược Hy, phía trước tại quầy ăn vặt gặp qua một lần, ngoài cửa chuyển tới một thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Lục Tử Phong giờ phút này đang đắm chìm tại vẻ vải cùng đau đớn đan vào trong mê ngủ, đối với động tĩnh ngoài cửa ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn hai mắt nhắm chặt bên dưới, là tím xanh đan sen viền mắt cùng mặt xương gò má, tỏ rõ lấy đêm qua trận kia không muốn người biết tác chiến. Ngoài cửa, cái kia tự xưng là Lam Tinh khoa học kỹ thuật Lý Nhược Hy nữ tử đã rời đi, thay vào đó là một cái vô hình lại hung tàn gõ cửa quỷ. Cái này quỷ tựa hồ có một loại nào đó đặc biệt giết người quy luật, chỉ cần có người quản môn, liền sẽ vô tình thu hoạch sinh mệnh. Tiếng đập cửa duy trì liên tục không ngừng, từ nhẹ đến nặng, từ gấp rút đến chậm chạp, phản phất tại thăm dò trong phòng người danh giới cuối cùng. Nhưng mà, Lục Tử Phong tựa hồ hoàn toàn đắm chìm tại mộng đẹp bên trong, đối cái này kinh khủng triệu hoán mắt điếc tai ngơ. Gõ cửa quỷ ở ngoài cửa bồi hồi thật lâu, cuối cùng ý thức được có người trong nhà căn bản vô ý quản môn. Nó cái kia vô hình thân thể tựa hồ toát ra một tia không kiên nhẫn, bồi hồi ở giữa trong lúc vô tình kinh động đến bên cạnh hàng xóm. Căn phòng cách vách bên trong, một cái vóc người tráng kiện nam tử đang chuẩn bị ra ngoài đêm chạy. Nghe đến này quỷ dị tiếng đập cửa, hắn nhíu nhíu mày, sải bước đi đến trước cửa, một cái mở cửa phòng ra. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt còn có để hay không cho người nam tử gầm thét im bặt mà dừng, bởi vì hắn cùng ngoài cửa cặp kia trống rỗng mà ánh mắt lạnh như băng bốn mắt nhìn nhau. Gõ cửa quỷ tựa hồ tìm tới mới thu săn, nó lặng yên không một tiếng động vượt qua cánh cửa, đi tới huấn luyện viên thể hình trước mặt. Huấn luyện viên trừng lớn hai mắt, tựa hồ muốn kêu cứu, nhưng yết hầu phảng phất bị vô hình tay thật chặt bóp chặt, không phát ra thanh âm nào. Một giây sau, máu tươi như suối phun từ yết hầu của hắn tuôn ra, bắn tung tóe tại trên mặt nền. Huấn luyện viên thể hình thân thể ầm vang ngã xuống đất, co quắp mấy lần phía sau liền triệt để không một tiếng động. Cái này dọa người một màn cũng không trốn qua dậy sớm đồng hương, rất nhanh, tiếng thét chói tai cùng tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Có người báo cảnh sát, chỉ chốc lát sau, tiếng gọi cảnh sát từ xa mà đến gần truyền đến. Làm cảnh sát chạy tới hiện trường lúc, chỉ thấy huấn luyện viên thể hình gian phòng đã bị đường ranh giới vây chật như nêm tối. Pháp y ngồi xổm tại bên cạnh thi thể cẩn thận kiểm tra, mà cảnh sát thì trong phòng tìm kiếm dấu vết để lại. Sơ bộ phán đoán là mưu sát, nhưng hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì chỉ tay hoặc dấu chân, hung thủ hiển nhiên rất cẩn thận, một tên cảnh sát đối đồng bạn nói. Bất quá một tên khác cảnh sát chỉ trên đất vết máu, từ vết máu phun tung tóe phương hướng đến xem, hung thủ hẳn là từ ngoài cửa đi vào phòng. Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này điều tra. Theo điều tra thâm nhập, chân tướng dần dần nổi lên mặt nước. Nhưng mà, lúc này Lục Tử Phong vẫn còn tại trong mê ngủ, đối tất cả những thứ này hồn nhiên không biết. Chương 319, sống tạm bợ tiền, chương 319, sống tạm bợ tiền. Bình minh ánh dạng đông xuyên thấu qua màn cửa khe hở, nhẹ nhàng tỉnh lại trong ngủ mê Lục Tử Phong. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, phảng phất đã trải qua một tràng ác chiến. Đêm qua ký ức giống như nước thủy triều vào tới, Lục Tử Phong không khỏi hít sâu một hơi. Hắn cố nén thân thể khó chịu, dãy rủa lấy từ trên giường ngồi dậy. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Ai vậy? Lục Tử Phong vô ý thức hỏi, âm thanh bởi vì thời gian dài trầm mặc mà có vẻ hơi khàn giọng. Chúng ta là cảnh sát, xin hỏi là Lục Tử Phong tiên sinh sao? Liên quan tới tối hôm qua bên cạnh phát sinh án mạng, chúng ta cần hướng ngươi hiểu rõ một chút tình huống. Ngoài cửa truyền tới một âm u mà nghiêm túc âm thanh. Lục Tử Phong là người, tối hôm qua bên cạnh tựa hồ sát thực truyền đến một trận rối loạn, nhưng lúc đó hắn chính rơi vào hôn mê, đối cụ thể phát sinh cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Ta chính là Lục Tử Phong. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng chấn định hồi đáp, xin chờ một chút, ta liền đến mở cửa. Lục Tử Phong kéo lê dép lê, tập tễnh đi đến trước cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo, hắn nhìn thấy đứng ngoài cửa hai tên mặc chế phục cảnh sát, biểu lộ nghiêm trọng. Cảnh sát, mời đến. Lục Tử Phong mở cửa phòng, nghiêng người tránh ra một con đường. Hai tên cảnh sát đi vào gian phòng, ngắm nhìn bốn phía. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng cuối cùng rơi vào Lục Tử Phong trên mặt cái kia chưa tiêu máu hứ động bên trên. "Lục tiên sinh, nghe nói ngươi tối hôm qua cũng bị tập kích." Trong đó một tên cảnh sát mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, "Ngươi bây giờ thương thế làm sao? Có cần hay không kêu xe cứu thương?" "Không cần cảnh sát, ta điểm này vết thương nhỏ không có gì đáng ngại." Lục Tử Phong lắc đầu, cười khổ một tiếng, ngược lại là bên cạnh phát sinh án mạng, ta còn cái gì cũng không biết. Là như vậy, một tên khác cảnh sát từ cặp công văn bên trong lấy ra một phần văn kiện, "Tối hôm qua, ngươi hàng xóm Trương tiên sinh trong nhà ngộ hại. Theo người chứng kiến xưng, vụ án phát sinh lúc cửa nhà ngươi tựa hồ có người bồi hồi, chúng ta muốn biết một chút ngươi là có hay không nghe đến hoặc thấy cái gì tình huống dị thường." Lục Tử Phong nhíu nhíu mày, cố gắng nghĩ lại tối hôm qua tình hình. "Ta tối hôm qua quả thật bị người tập kích, nhưng về sau liền cái gì đều không nhớ rõ. Ta hẳn là trực tiếp té xỉu ở trên giường, về sau liền ngủ." "Ngươi nói ngươi bị người tập kích, cảnh sát hỏi tới, người tập kích ngươi có cái gì đặc thủ? Có thể miêu tả một cái sao?" Lục Tử Phong cân nhắc một chút tìm từ, hai cái nam tử trẻ tuổi, đại khái hơn 20 tuổi. Một cái vóc người tương đối gầy, một những thì tương đối cao lớn. Bọn họ đều mặc quần áo màu đen, trên mặt mang theo khẩu trang. "Ngươi phía trước có hay không cùng bọn hắn có khúc mắc?" cảnh sát tiếp tục hỏi. "Này cũng không có." Lục Tử Phong lắc đầu, "Bất quá, bọn họ tựa hồ là phía trước tại quầy ăn vặt bên trên cùng ta phát sinh qua tranh chấp người." Cảnh sát gật gật đầu, "Tại bản bút ký bên trên ghi chép cái gì? Chúng ta sẽ điều tra việc này." "Đúng, vụ án phát sinh lúc cửa nhà ngươi xác thực có người bồi hồi, ngươi không có mở cửa, cái này có lẽ cứu ngươi một mạng." "Cái gì?" Lục Tử Phong giật mình, "Các ngươi nói là, cái kia bồi hồi tại cửa nhà ta người, rất có thể chính là hung thủ." "Hiện nay còn không thể xác định." cảnh sát lắc đầu, "nhưng căn cứ tình huống hiện trường phỏng đoán, hung thủ rất có thể là đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Ngươi không có mở cửa, xem như là tránh thoát một kiếp." Lục Tử Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đang lúc hắn muốn nói lại thôi lúc, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là Lý Nhược Hy đánh tới. "Uy, Lý tiểu thư." Lục Tử Phong nhận điện thoại. "Lục tiên sinh, nghe nói ngươi xảy ra chuyện. Ta bây giờ đang ở nhà ngươi phụ cận, có muốn hay không ta đi qua nhìn một chút ngươi?" Lý Nhược Hy giọng ân cần từ trong ống nghe truyền đến. Lục Tử Phong nghe lấy Lý Nhược Hy giọng ân cần, trong lòng nổi lên một trận ấm áp. Nhưng mà, nghĩ lại, chính mình hiện nay bộ này bộ dáng chật vật, thực tế không thích hợp để người ngoài nhìn thấy. Huống chi, trước mắt còn có hai tên cảnh sát ở đây, có một số việc vẫn là không tiện để người khác biết. "Lý tiểu thư, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh." Lục Tử Phong cân nhắc mở miệng, "Bất quá, ta bên này tình huống coi như ổn định, tạm thời không cần cái gì trợ giúp. Ngày khác có cơ hội lại đến nhà nói cảm ơn." Bên đầu điện thoại kia Lý Nhược Hy tựa hồ nghe ra Lục Tử Phong trong giọng nói từ chối nhã nhặn chi ý, khẽ khẽ thở dài, "Vậy được rồi, chính ngươi nhiều bảo trọng. Có gì cần hỗ trợ, nhất định muốn nói cho ta." "Nhất định." Lục Tử Phong lên tiếng, lại cùng Lý Nhược Hy nói chuyện phiếm vài câu liền cúp điện thoại. Các cảnh sát tựa hồ nhìn ra Lục Tử Phong cùng bên đầu điện thoại kia người quan hệ không cạn, một người trong đó cười ý vị thâm trường cười, xem ra Lục tiên sinh tại cái này tòa thành thị cũng giao không ít bằng hữu a. Lục Tử Phong nhưng cười không nói, chuyển hướng chủ đề, "Cảnh sát, liên quan tới bên cạnh án mạng, các ngươi có cái gì đầu mối sao? Hung thủ bắt đến sao?" "Hiện nay còn tại trong điều tra." cảnh sát lắc đầu, "Hung thủ làm việc tương đối cẩn thận, hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì có giá trị manh mối. Bất quá, căn cứ người chứng kiến lời chứng, hung thủ tựa hồ có tính nhắm vào chọn lựa mục tiêu, cái này biểu lộ rõ ràng hắn có thể đối tòa thành thị này tương đối quen thuộc." Lục Tử Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đang lúc hắn muốn nói lại thôi lúc, ngoài cửa sổ bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng người huyên náo cùng tiếng còi cảnh sát. "Xảy ra chuyện gì?" cảnh sát đi đến bên cửa sổ, thò đầu hướng bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy trên đường phố tụ tập không ít người, nghị luận ầm ĩ cách đó không xa ngã tư đường, mấy chiếc xe cảnh sát cùng xe cứu thương chính lóe ra đèn báo hiệu, đem đám người cùng dòng xe cộ ngăn trở tại bên ngoài. Lại có án mạng phát sinh, cảnh sát sắc mặt nghiêm túc xoay người, xem ra hung thủ cũng không có ý thu tay. "Lục tiên sinh, khoảng thời gian này ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận là hơn." Lục Tử Phong gật gật đầu, trong lòng dâng lên một cỗ mơ hồ bất an. Cái này nhìn như bình tĩnh thành thị, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó không muốn người biết nguy hiểm, mà hắn, tựa hồ cũng cuốn vào trận này nguy hiểm bên trong. Đang lúc Lục Tử Phong trầm tư lúc, điện thoại bỗng nhiên vang lên lần nữa. Nhưng lần này, cuộc gọi đến biểu thị là một chuỗi số xa lạ. Lục Tử Phong chần chờ một chút, vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một âm u mà thanh âm khàn khàn, "Ngươi cho rằng trốn tại trong nhà liền an toàn sao? Ta tùy thời đều có thể tìm tới ngươi." Lời còn chưa dứt, điện thoại liền bị đối phương cúp máy. Lục Tử Phong cầm di động, chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo. Hắn mơ hồ cảm thấy, trận này ác mộng xa chưa kết thúc. Lục Tử Phong đang đuổi hướng quán net trên đường, tâm sự nặng nề. Đêm qua ác mộng vẫn vung đi không được, để hắn không nhịn được đối tất cả xung quanh đều nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Đột nhiên, cước bộ của hắn dừng lại, phát hiện ven đường nằm một tấm trăm nguyên tờ xanh. Hắn túi người nhặt lên, tập trung nhìn vào, tiền giấy bên trên bất ngờ viết "sống tạm bợ tiền" ba chữ. Lục Tử Phong chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng, liền vội vàng đem tiền giấy vứt trên mặt đất, phản phất tờ giấy kia tiền giấy sẽ mang đến thay bay vạ gió. Vội vàng đi tới quán net, Lục Tử Phong bắt đầu hắn một ngày làm việc. Nhưng mà, cả ngày hắn tâm tư đều không thể tập trung, trong đầu luôn là hiện ra tấm kia viết "sống tạm bợ tiền" tiền giấy. Sau khi tan việc, hắn sờ lên túi, lại phát hiện tấm kia tiền giấy chẳng biết lúc nào lại về tới trên người hắn. Hoảng hốt lại lần nữa đánh tới, Lục Tử Phong quyết định đi tìm một cái chùa miếu, hy vọng mượn nhờ Phật lực xua tan cô này tà khí. Hắn tìm tới phụ cận một ngôi chùa cổ, đem tấm kia trăm nguyên tờ xanh ném vào trong hòm công đức, trong lòng lẩm nhẩm Phật hiệu, vội vàng rời đi chùa miếu. Trên đường đi về nhà, Lục Tử Phong tâm tình thoáng bình phục một chút. Nhưng mà, đúng lúc này, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Cuộc gọi đến biểu thị là một chuỗi số xa lạ, Lục Tử Phong do dự một chút, vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Ngươi cho rằng vứt bỏ tấm kia tiền liền có thể thoát khỏi ta sao? Đầu bên kia điện thoại chuyển tới một âm u mà thanh âm khàn khàn, trong giọng nói lộ ra một cô âm lãnh, sống tạm bợ tiền đã mượn tới tay, ngươi liền ngoan ngoãn chờ lấy chương 320, áo bào đen nữ tử, chương 320, áo bào đen nữ tử. Lục Tử Phong tại kinh lịch liên tiếp sự kiện quỷ dị phía sau, trong lòng càng thêm lo sợ bất an. Hắn nghe người tu chân có thể thông qua tu luyện kiếm tông pháp quyết đến ngăn địch, liền quyết định thử một lần. Nhưng mà, coi hắn dốc lòng tu luyện lúc, lại phát hiện cái này thế giới căn bản không có một tia linh khí có thể cung cấp hấp thu. Rơi vào đường cùng, Lục Tử Phong đành phải tại phụ cận đạo quán mua mấy tấm phụ chú, hy vọng có thể đưa đến một chút trừ tà tác dụng. Hắn đem phụ chú dán tại gia môn bên trên, cầu nguyện có khả năng bình yên vượt qua cái này quỷ dị ban đêm. Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ tiếng gió rít gào, giống như quỷ mị nói nhỏ. Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên, tại yên tĩnh trong bóng đêm lộ ra đặc biệt chói tai. Lục Tử Phong tâm bỗng nhiên trầm xuống, hắn biết, cái kia luôn là tại ban đêm đến gõ cửa quỷ lại tới. Tiếng đập cửa càng ngày càng gấp rút, tựa hồ muốn cánh cửa đập nát. Lục Tử Phong cố nén sợ hãi trong lòng, muốn đi kiểm tra ngoài cửa tình huống, nhưng hai chân lại giống như đổ chỉ đồng dạng nặng nề. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn nhất hèn yếu phương thức chui vào chăn, dùng chăn mền che lại lỗ tai, nhắm mắt lại. Nhưng mà, đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một trận càng quỷ dị hơn động tĩnh. Lục Tử Phong lén lút vén lên góc chăn, xuyên thấu qua khe cửa nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân bốc lên ánh sáng xanh lục quỷ đang cùng một những đen như mực quỷ đánh nhau ở cùng một chỗ. Sống tạm bợ tiền lòng tham quỷ cùng gõ cửa quỷ tựa hồ cũng để mắt tới Lục Tử Phong cái này mỹ vị vì tranh đoạt người nào có thể ăn hết hắn, hai cái quỷ đánh đến khó phân thắng bại. Lục Tử Phong ngừng thở, sợ kinh động đến bọn họ, trong lòng cầu nguyện trận này quỷ đấu có khả năng mau mau kết thúc. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đông nhiên truyền đến một trận thê lương tiếng gió hú, phản phất có đồ vật gì đang đến gần. Lục Tử Phong trong lòng run lên, thầm nghĩ không tốt. Lòng tham quỷ thôn phệ gõ cửa quỷ phía sau, nguyên bản bốc lên ánh sáng xanh lục thân thể bộc phát sáng rực, phản phất thu được tân sinh. Nó nguyên bản nhỏ gầy hình thái dần dần bành trướng, hóa thành một cái cao lớn uy mãnh ác quỷ, trong đôi mắt lóe ra tham lam mà hùng tàn quan mang. Ngoài cửa sổ tiếng gió càng thêm mãnh liệt, cửa sổ thủy tinh tại lòng tham quỷ va chạm phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh. Cuối cùng, tại một tiếng vang giòn phía sau, cửa sổ thủy tinh ứng thanh mà nát, lòng tham quỷ lấy một loại gần như vặn vẹo tư thái bò đi vào, mỗi một bước đều tại trên mặt đất lưu lại một cái đỏ tươi dấu chân. Nó chậm rãi hướng đi Lục Tử Phong giường, tanh hôi khí tức bao phủ cả phòng. Lòng tham quỷ đưa ra lợi chảo, chuẩn bị một cái giật xuống Lục Tử Phong chăn mền, đem hắn kéo vào vô tận ác mộng bên trong. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngoài cửa sổ đông nhiên truyền đến một trận thanh thúy chuông âm thanh, ngay sau đó một đạo hắc ảnh lóe đi vào. Đó là một cái thân mặc hắc bào nữ tử, tóc dài như thác nước, khuôn mặt ẩn tại mũ trùm trong bóng tối. Trong tay nàng cầm một đầu màu đen dây lụa, dây lụa một chỗ khác đang gắt gao quấn quanh ở lòng tham quỷ trên cổ. Áo bào đen nữ tử hừ lạnh một tiếng, trong tay dùng sức lôi kéo, màu đen dây lụa tựa như cùng có sinh mệnh đồng dạng, gắt gao ghìm chặt lòng tham quỷ cái cổ. Lòng tham quỷ phát ra một tiếng kêu gào thê lương, dãy rủa lấy muốn thoát khỏi dây lụa gò bó, nhưng áo bào đen nữ tử hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, dây lụa càng thu càng chặt, lòng tham quỷ động tác cũng dần dần chậm chạp xuống. Lục Tử Phong run lẩy bẩy trốn ở trong chăn, xuyên thấu qua góc chăn khe hở, hắn nhìn thấy áo bào đen nữ tử một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo nàng chú ngữ âm thanh, lòng tham quỷ thân thể bắt đầu thay đổi đến trong suốt, phản phất muốn bị miễn cưỡng rút ra cái này thế giới. Ngự quỷ giả Lục Tử Phong tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Có lẽ, cái này thần bí áo bào đen nữ tử có khả năng trợ giúp hắn thoát khỏi trận này ác mộng. Áo bào đen nữ tử trong tay màu đen dây lụa đang chủ yếu ngữ ra chỉ bên dưới, vậy mà hóa thành một đôi tất màu đen, quấn quanh ở nàng thon dài trên hai chân. Biến hóa này không những để Lục Tử Phong trợn mắt há hốc mồm, liền chính nàng cũng hơi ngẩn ra, tựa hồ không ngờ tới sẽ có biến cố như vậy. Nàng cấp tốc liếc qua vẫn cứ run lẩy bẩy Lục Tử Phong, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Sau đó, áo bào đen nữ tử nhanh nhẹn xoay người nhảy lên tầng hai lan can, tại Lục Tử Phong trong ánh mắt kinh ngạc, nhẹ nhàng nhảy xuống lầu đi, lúc rơi xuống đất thậm chí không có tóe lên một tia bụi bặm. Nàng cưỡi lên một chiếc sớm đã chờ tại bên ngoài màu đen mô tô, tiếng động cơ nổ âm thanh phá vỡ đêm yên tĩnh. Áo bào đen nữ tử một chân chân ga, mô tô giống như một tia chớp màu đen vội vã đi, đảo mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Lục Tử Phong từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, ngắm nhìn một phía, chỉ thấy nguyên bản hoàn chỉnh cửa sổ bây giờ phá thành mảnh nhỏ, mảnh gỗ vụn cùng thủy tinh tận bã rơi lả tả trên đất. Hắn im lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vừa vặn áo bào đen nữ tử là địch hay bạn? Nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Đủ loại nghi vấn quanh quẩn ở trong lòng, lại không người có thể đáp. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một trận sàn sạt tiếng động, phảng phất có đồ vật gì đang hướng phía cửa sổ bỏ đến. Lục Tử Phong toàn thân run lên, liền vội vàng đem chăn mền che kín, trái tim đập bịch bịch. Hắn ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quạt vỡ vụn cửa sổ, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một điểm dị thường động tĩnh. Làm bình minh luồng thứ nhất ánh dạng đông xuyên thấu qua song cửa sổ, rơi tại Lục Tử Phong căng cứng trên khuôn mặt lúc, hắn mới từ cái kia vô tận trong sự sợ hãi dần dần giải thoát đi ra. Một đêm dày vò để hắn gần như hao hết tất cả khí lực, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác, sợ đám kia quỷ lại lần nữa tìm tới cửa. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó chính là một trận dồn dập tiếng đập cửa. Lục Tử Phong tâm bỗng nhiên trầm xuống, vô ý thức hướng góc tường rụt rụt. "Lục tiên sinh, chúng ta là cảnh sát. Mời ngươi mở cửa, nơi này đã bị chúng ta bao vây." Ngoài cửa truyền tới một âm u mà có lực âm thanh. Lục Tử Phong do dự một lát, cuối cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước cửa, xuyên thấu qua mắt mèo hướng bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy đứng ngoài cửa một đám mặc đặc công trang phục cảnh sát, bọn họ võ trang đầy đủ, vẻ mặt nghiêm túc, vũ khí trong tay đối diện ngay cửa phòng của hắn. "Lục tiên sinh, xin ngươi phối hợp chúng ta công tác, mở cửa phòng." Cầm đầu cảnh sát lại lần nữa hô. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, tay run run mở cửa phòng ra. Ngoài cửa các cảnh sát cùng nhau chen vào, cấp tốc mà có thứ tự lục soát gian phòng mỗi một cái nơi hẻo lánh. Lục tiên sinh, tối hôm qua nơi này phát sinh cái gì? Cảnh sát một bên điều tra một bên nói, chúng ta tiếp vào nhiều vụ điện thoại báo cảnh sát, nói nơi này có dị thường tình huống. Lục Tử Phong há hốc mồm, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung tối hôm qua gặp phải. Hắn chỉ phá thành mảnh nhỏ cửa sổ, vô lực lắc đầu. Các cảnh sát thấy thế, liếc nhau một cái, tựa hồ cũng từ Lục Tử Phong trên nét mặt nhìn ra chút hứa mánh khỏe. Bọn họ đơn giản hỏi thăm vài câu phía sau, liền đem Lục Tử Phong đưa đến cục cảnh sát. Trong cục cảnh sát, Lục Tử Phong được an bài tại một gian lâm thời cảnh sát ký túc xá. Mặc dù hoàn cảnh đơn sơ, nhưng cuối cùng không cần lại lo lắng những cái kia quỷ quái nhiễu. Lục Tử Phong nằm tại cứng rắn trên giường, vẻ vải giống như nước thủy triều vào tới, rất nhanh liền lâm vào nặng nề ngủ. Nhưng mà, liền tại hắn sắp tiến vào mộng đẹp lúc, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng người huyên náo cùng tiếng còi cảnh sát. Lục Tử Phong bỗng nhiên bừng tỉnh, trái tim đập bịch bịch. Hắn đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy dưới lầu tụ tập không ít người, xe cảnh sát cùng xe cứu thương lập loè ánh đèn tương dạng sắt chiếu lên giống như ban ngày. Chương 321, quỷ vực, chương 321, quỷ vực. Lục Tử Phong nằm ở cục cảnh sát ký túc xá tấm kia cứng rắn trên giường, tràn trọc khó mà ngủ. Đêm qua khủng bố kinh lịch giống như ác mộng quanh quẩn trong lòng, cái kia lòng tham quỷ mặt mũi dữ tợn, vỡ vụn cửa sổ thủy tinh, áo bào đen nữ tử thần bí nhảy lên. Mỗi một chi tiết nhỏ đều để hắn lòng còn sợ hãi. Ngoài cửa sổ, tiếng gọi cảnh sát liên tục không ngừng, xen lẫn đám người nghị luận cùng tiếng bước chân. Lục Tử Phong đứng dậy đi tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua mơ hồ thủy tinh, hắn nhìn thấy dưới lầu xe cảnh sát lập loè làm quang chiếu rọi trên mặt đất, mấy cái người mặc đồng phục nhân viên cảnh sát đang chỉ huy cái gì? Tối hôm qua đến cùng phát sinh cái gì? Hắn tự lẩm bẩm, trong đầu hiện lên vô số cái dấu chấm hỏi. Đám kia quái vật là chân thật tồn tại, vẫn là chính mình nhất thời ảo giác? Áo bào đen nữ tử là ai? Tại sao lại tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, lại thần bí rời đi? Đang lúc hắn trăm mối vẫn không có cách giải lúc, cửa phòng đông nhiên bị nhẹ nhàng gõ vang. Lục Tử Phong cảnh giác xoay người, hạ thấp giọng hỏi, người nào? Lục tiên sinh, là ta, tối hôm qua dẫn ngươi trở về cảnh sát ngoài cửa chuyển tới một âm u mà quen thuộc giọng nam. Lục Tử Phong nhẹ nhàng thở ra, đi tới mở cửa. Đứng ngoài cửa chính là tối hôm qua đem hắn mang về cục cảnh sát tên kia cảnh sát, hắn thần sắc nghiêm trọng, trong tay cầm một sấp văn kiện. Lục tiên sinh, chúng ta tiếp đến một chút người chứng kiến điện thoại báo cảnh sát, nói tối hôm qua tại nhà ngươi phụ cận nhìn thấy một chút. Vật kỳ quái cảnh sát cân nhắc tìm từ, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Lục Tử Phong gật gật đầu, ra hiệu cảnh sát vào nhà. Cảnh sát nhìn xung quanh một vòng gian này đơn sơ ký túc xá, tại bên giường trên ghế ngồi xuống, theo văn kiện kẹp bên trong lấy ra một sấp bức ảnh đẩy tới Lục Tử Phong trước mặt. Những này là người chứng kiến cung cấp video screenshot, ngươi xem một chút có hay không ấn tượng, cảnh sát chỉ vào một tấm trong đó bức ảnh nói. Lục Tử Phong tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên tấm ảnh rõ ràng là một cái cao lớn bóng đen, chính lấy một loại vặn vẹo tư thế leo lên vỡ vụn cửa sổ. Mặc dù hình ảnh mơ hồ không rõ, nhưng bóng đen kia quanh thân tán phát quỷ dị khí tức nhưng để người không rét mà run. Lục Tử Phong hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm bối rối, bắt đầu hướng cảnh sát giải thích tối hôm qua ly kỳ kinh lịch. Cảnh sát, sự tình muốn theo tối hôm qua ta tan tầm về nhà nói lên. Hắn chỉ trên đất thủy tinh cặn bã, trong giọng nói lộ ra một tia nghĩ mà sợ. Lúc ấy ta vừa vào cửa liền nghe đến tiếng đập cửa, ngoài cửa tựa hồ có đồ vật gì tại bồi hồi. Ta vừa bắt đầu tưởng rằng có người tìm nhầm cửa, nhưng rất nhanh ý thức được tình huống không thích hợp. Cảnh sát chuyên chú nghe lấy, bút trong tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ra hiệu Lục Tử Phong nói tiếp. Về sau, ta phát hiện ngoài cửa không phải người, mà là một cái quỷ. Lục Tử Phong nuốt một ngụm nước bọt, nó điên cuồng gõ cửa, tựa hồ muốn xuống tới. Ta sợ hãi, trốn tại trong chăn không dám lên tiếng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một trận chuông âm thanh, ngay sau đó một cái áo bào đen nữ tử xuất hiện tại phía trước cửa sổ. Lục Tử Phong hồi ức nói, nàng dùng một đầu màu đen dây lụa ghìm chặt cái kia quỷ cái cổ, đem nó từ cửa sổ lôi đi ra. Ta cái này mới thở dài một hơi. Cảnh sát nhíu mày, tựa hồ đối với Lục Tử Phong miêu tả cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Ngươi nói vị này áo bào đen nữ tử, nàng có cái gì đặc thù? Ngươi phía trước gặp qua nàng sao? Ta chưa bao giờ thấy qua nàng. Lục Tử Phong lắc đầu, nhưng nàng cho ta cảm giác rất đặc biệt, phản phất cùng những cái kia quỷ là người của hai thế giới. Mà còn, nàng tựa hồ đối với loại này sự tình nhìn lắm thành quen, xử lý không chút phí sức. Cảnh sát như có điều suy nghĩ gật gật đầu, theo văn kiện kẹp bên trong lấy ra một tấm hình đẩy tới Lục Tử Phong trước mặt. Ngươi xem một chút tấm hình này bên trên người, có phải là trong miệng ngươi áo bào đen nữ tử? Lục Tử Phong xích lại gần xem xét, chỉ thấy trên tấm ảnh là một cái thân mặc hắc bào cô gái trẻ tuổi, tóc dài như thác nước, khuôn mặt ẩn tại mũ trùm trong bóng tối. Mặc dù thấy không rõ nàng ngũ quan, nhưng cái kia thân hình, khí chất kia, rõ ràng chính là tối hôm qua cứu hắn áo bào đen nữ tử. Không sai, chính là nàng. Lục Tử Phong kích động nói, cảnh sát, ngươi biết nàng? Cảnh sát trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi lắc đầu. Không, ta cũng không nhận ra nàng. Nhưng căn cứ người chứng kiến miêu tả cùng tấm hình này, chúng ta hoài nghi nàng khả năng cùng những cái kia quỷ có liên hệ nào đó. Lục tiên sinh, chuyện này sợ rằng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp phải nhiều. Lục Tử Phong đang muốn lại hỏi, bỗng nhiên ngoài cửa sổ truyền đến rối loạn tương mừng. Cảnh sát đứng dậy đi tới trước cửa sổ, chỉ thấy dưới lầu tụ tập không ít người, nghị luận ầm ĩ hằn nhíu nhíu mày, đối Lục Tử Phong nói, xem ra tối hôm qua rối loạn đưa tới không ít người chú ý ngươi trước tại chỗ này nghỉ ngơi, có cái gì tình huống chúng ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Nói xong, cảnh sát bước nhanh đi ra ký túc xá. Lục Tử Phong đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng mơ hồ có loại linh cảm không lành. Lục Tử Phong ngồi tại cục cảnh sát ký túc xá tấm kia đơn sơ trên mép giường, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, suy nghĩ phảng phất bị bóng tối vô tận thôn vệ. Đêm qua khủng bố kinh lịch giống như một trang ác mộng, lại chân thật phải làm cho hắn lòng còn sợ hãi. Đông nhiên, trên tủ đầu giường TV ầm một tiếng, hình ảnh chớp động mấy lần phía sau, vậy mà tự động mở ra. Lục Tử Phong vô ý thức nhìn sang, chỉ thấy trên màn hình chính phát hình một cái khiến người dùng mình tin tức. Theo tin tức mới nhất, nằm ở thành Nam Lam Tinh tiểu khu đêm qua phát sinh một hệ liệt ly kỳ sự kiện, hiện nay đã bị cảnh sát liệt vào khu vực nguy hiểm trong TV, dẫn chương trình nữ nghiêm túc gương mặt đập vào Lục Tử Phong tầm mắt, theo người chứng kiến xưng, đêm qua tiểu khu cư dân nhiều lần nghe đến quỷ dị tiếng đập cửa, đồng thời chính mắt trông thấy đến không rõ sinh vật tại tiểu khu bên trong bồi hồi. Hình ảnh hoán đổi đến một đoạn mơ hồ màn hình giám sát, thu hình lại bên trong một cái cao lớn bóng đen ở trong màn đêm di chuyển nhanh chóng, tựa hồ đang truy đuổi cái gì. Ngay sau đó, hình ảnh dừng lại tại một cái vỡ vụn trước cửa sổ, trong cửa sổ mơ hồ có thể thấy được một cái núp ở góc giường bóng người. Cảnh sát sơ bộ phán đoán, Lam Tinh tiểu khu hiện nay đã bị một loại nào đó không biết lực lượng bao phủ, cư dân sinh mệnh an toàn nhận đến nghiêm trọng uy hiếp dẫn chương trình nữ âm thanh trong phòng quanh quẩn, chúng ta hô hào tất cả cư dân chớ tự tiện tiến vào nên khu vực, để tránh bị bất trắc. Lục Tử Phong mở to hai mắt nhìn, trong đầu hiện lên vô số cái đáng sợ suy nghĩ. Đêm qua những cái kia quỷ chẳng lẽ chính là trong tin tức nói tới không rõ sinh vật, mà cái kia áo bào đen nữ tử lại tại sao lại xuất hiện tại Lam Tinh tiểu khu? Đủ loại nghi ngờ quanh quẩn trong lòng, để hắn không thở nổi. Đang lúc hắn rơi vào trầm tư lúc, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Lục Tử Phong vô ý thức lên tiếng, chỉ thấy tối hôm qua tên kia cảnh sát bước nhanh đến, sắc mặt nghiêm túc. "Lục tiên sinh, tình huống có biến." Cảnh sát đi thẳng tới phía trước cửa sổ, tắt đi còn tại phát ra tin tức TV, Lam Tinh tiểu khu đã bị chính thức liệt vào quỷ vực, tất cả cư dân đã bị khẩn cấp sơ tán. "Mà ngươi, chỉ sợ là cái cuối cùng biết chân tướng người." Lục Tử Phong sững sờ nhìn xem cảnh sát, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Cảnh sát xoay người, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào hắn, "Lục tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Liên quan tới tối hôm qua tất cả, ngươi là có hay không còn có cái gì che giấu địa phương?"